ngươi, chết. Dư Quán Hải tức giận nổi giận đùng đùng, sắc mặt âm trầm không gì sánh được xấu xí, cắn chặt khớp hàm gắt gao phun ra hai chữ này tới. Mối thù giết con, bất cộng đái thiên. Nô Minh cũng đoán được Dư Quán Hải sẽ có như thế nào thái độ, tình hình này hoàn toàn không ra hắn sở liệu. Ngược lại cùng Thanh Thành phái không có khả năng có cái gì chung sống hòa bình, cũng không thể chờ ngươi nha đánh tới Nam Hà chân chính mình lại nói ra tay đi. Đừng nói cái gì còn không có phát sinh, chỉ có thể coi là chưa thực hiện được. Thật chờ ngươi làm thỏa mãn, ta đi đâu khóc đi. Chuyện diễn biến, ngoài dự liệu của mọi người, bất kể là trên lôi đài Tần gia phụ thân, nữ nhi, vẫn là phía dưới người xem náo nhiệt, chẳng ai nghĩ tới sự tình vậy mà lại chuyển biến thành như vậy. Thiếu niên này, lại đem thừa nhân hùng giết đi. Là gan to bằng trời, vẫn là kẻ lỗ mãng một cái. Bất quá thấy Dư Quán Hải tất cả đi ra, mọi người sợ đến rồn rập né tránh, chớ để cho vạ lây người vô tội là tốt rồi. Các ngươi đả sanh đả tử, cùng chúng ta cũng không quan hệ gì, ta chỉ là xem náo nhiệt mà thôi. Tần gia phụ thân, nữ nhi có lòng muốn nói điểm cái gì, có thể lời đến khỏe miệng, làm sao cũng không cách nào mở miệng. Mặc kệ thừa nhân hùng làm như thế nào quá, nhưng người chết. Tần Tráng Sĩ lại là phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên một quyền kia đả thương nội tạng, hơn nữa thương còn không nhẹ. Nô Minh tự tin, Dư Quán Hải còn chưa nhất định có thể giết được chính mình. Nhưng Dư Quán Hải trung quy cũng không phải ngồi không, ánh mắt hắn nháy cũng không nháy nhìn chằm chằm Dư Quán Hải, chờ đấy hắn ra chiêu. Chương 165, sát cơ ẩn hiện. Dư Quán Hải xâm nhiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Ngô Minh, dường như muốn ở Ngô Minh trên mặt tìm ra hoa tới. Mà Ngô Minh tâm lý lại tính toán làm sao đem Thanh Thành phái còn lại cái kia vài tên đệ tử giết chết, bên trong có một, chính là cùng thừa nhân hùng đề cập Nam Hà chấn người. Người khác không sao cả, hắn phải chết. Người biết, đều phải chết. Nam Hà chấn xem ra cũng không phải cực kỳ an toàn, phỏng chừng muốn tìm một cái địa phương nghỉ ngơi. Vốn tưởng rằng Nam Hà chấn chí ít còn có thể ngây người 2-3 năm, dù sao nơi đó đều ít có võ giả, thật sự là quá vắng vẻ. Chỉ là không nghĩ tới, đúng là vẫn còn bị Thanh Thành phái chú ý tới. Bây giờ còn không biết mình chính là đạt được Vô Song Thành truyền thừa người nọ, nhưng không có nghĩa là về sau cũng không biết. Hoặc là chạm thảo trừ căn, đem Thanh Thành phái tất cả đều trừ bỏ, hoặc là trước hết ngăn chặn một cái, sau đó rời đi. Ngươi, chết tiệt. Dư Quán Hải kiếm, tại hắn nói chuyện một khắc kia đã đến Ngô Minh trước mặt. Ngô Minh thanh kiếm đón đỡ, thân kiếm khó khăn lắm che ở Dư Quán Hải trên mũi kiếm, thanh phong trên thân kiếm, một cỗ cự lực truyền đến, Ngô Minh lui về phía sau bay thẳng hơn trượng, lúc này mới đem nguồn sức mạnh này tháo xuống. Hắn tâm lý không khỏi chấn động, xem ra vẫn là khinh thường cái này Hải đạo sĩ. Chỉ bằng đâm một cái, dĩ nhiên có thể gây nên biến hóa lớn như vậy, hơn nữa kiếm vốn là khó có thể thừa lực. Có thể Dư Quán Hải ở tốc độ đạt được lúc, lại có thể làm được điểm này. Ở Lăng Vân Quật thấy hắn bị Đoạn Bộ Thiên ba chiêu hai thức liền đánh bại, Ngô Minh vẫn luôn cảm thấy, hắn là cao thủ, nhưng cũng không cao được đi đâu. Bất quá hôm nay gặp mặt, Ngô Minh mình cũng không thể không thừa nhận, giữa hai người khác biệt, đúng là tồn tại. Có điểm bản lĩnh. Dư Quán Hải thấy Ngô Minh đem lực tháo, lạnh rên một tiếng, lập tức lại công lên. Đơn luân kiếm pháp, Thanh Thành phái kiếm pháp tự nhiên là không sánh bằng kiếm thánh sáng chế thánh linh kiếm pháp. Nhưng Dư Quán Hải luyện võ trọn đời, sớm đã lại Thanh Thành phái kiếm pháp tất cả đều dung hợp một trận, kiếm chiêu thuận tay bóc tới. Mặc dù không sánh bằng Tạ Giật, nhưng cũng là bay là tả như thường, vây tay một cái ẩn chứa một tia đạo vận. Thảo nào Thanh Thành phái xuống dốc không ai, hắn lại có thể một người khởi động toàn bộ Thanh Thành phái, đúng là vẫn còn có chút vô liếng. Nếu như đổi thành trước đây, Ngô Minh tuyệt đối ứng phó luôn cuống tay chân, nhưng kiến thức quá Tạ Giật vậy chờ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ kiếm pháp sau đó, đối với Dư Quán Hải kiếm chiêu bao nhiêu cũng có chút miễn dịch. Hắn nhanh. Ngô Minh cũng theo nhanh. Hoàn toàn thoát khỏi thánh linh kiếm pháp chiêu thức cố định, tùy tâm sở động, kiếm tới tiện lợi, lúc rảnh rỗi khe cũng có thể nho nhỏ trở về công một lần. Tuy nói công cực nhỏ, phòng rất nhiều. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, đó đã là phi thường bất khả tư nghị. Dư Quán Hải là nhân vật nào? Trên giang hồ thành danh mười mấy năm lão tiền bối, bây giờ dĩ nhiên một cái nhìn qua tối đa cũng bất quá 20 tuổi thiếu niên cùng hắn đánh khó hòa giải. Như thế vẫn chưa đủ làm cho người rung động sao? Kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, Dư Quán Hải như giống như điên vũ động kiếm trong tay, tốc độ quá nhanh, thậm chí gây nên trong không khí phát ra suy suy thanh âm. Dường như kiếm phong lướt qua, không gian mơ hồ cũng bị vỡ ra một dạng, Ngô Minh đứng đối, càng ngày càng cật lực. Kiếm của hắn dường như bạo phong vũ đánh tới. Ngô Minh đã cảm thấy chính mình tựa như ở báo tắc bên trong đồng bền thuyền nhỏ, hơi không cẩn thận, tùy thời đều có chết khả năng. Cương đại kiếm khí tứ tán lái đi. Hai người cũng không có cố kỵ. Ngô Minh là không có cách nào cố kỵ. Ứng đôi vốn là cật lực, nào còn có võ thuật đi khống chế những thứ này. Dư Quán Hải hiển nhiên là trong cơn giận dữ. căn bản cũng không cố nhiều như vậy. Người bên ngoài vừa lui lui nữa, sợ bị kiếm này khí cho lan đến gần tự thân. Chỉ thấy Dư Quán Hải càng chuyển càng nhanh, dường như hóa thành một vòng thanh ảnh, lượn quanh lấy Ngô Minh chuyển động, song kiếm giao nhau tiếng thực sự quá nhanh, đã bên trên một tiếng cùng tiếp theo tiếng nối thành một mảnh, lại không là đinh đinh đang đang, mà là hóa thành liên miên thét dài. Trong khoảnh khắc, Ngô Minh đã bay ngang ra ngoài, phần bụng một đạo vết kiếm, chiều dài một thước, bất quá dường như không phải rất thâm, mơ hồ có một ít máu tươi chảy đi ra. Cái này ít nhiều tu luyện bất diệt kim thân quyết, bất quá ngay cả như vậy, như trước bị thương, có thể thấy được Dư Quán Hải kiếm khí có bao nhiêu sắc bén. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, bay về phía phương hướng, rõ ràng là những cái này thành thành phái đệ tử đợi địa phương. Ngô Minh một tay duỗi một cái, năm đạo chỉ lực tốc độ cực nhanh bay vụt mà ra, thanh thành phái những đệ tử kia nhất thời có 5 người ngã xuống đất mà chết. Lập tức hắn thanh phong kiếm nhất hoa, xuất kiếm tốc độ so với Dư Quán Hải cũng không kém mảy may, lại là 3 gã đệ tử bị cắt vỡ hầu. Nói cách khác, thanh thành phái lần này người đi ra ngoài ngoại trừ Dư Quán Hải, người còn di vờ giờ hờ chín ấu lại đều chết ở nơi đây. Chết ở Ngô Minh trong tay, nhưng lại đều là không minh bạch chết rồi. Tựa như thừa nhân hùng không minh bạch vì sao cái này tuổi trẻ nhân vũ công cao như vậy, nhưng lại không chút nào cho hắn cha mặt mũi, còn lại những đệ tử kia cũng không còn minh bạch, vì sao người này bị sư phụ đều đánh bay, lại ngược lại thì chính mình chết. Bực này kinh biến, mọi người nhìn đều là mục trường khẩu đốc. Thiếu niên này, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Giết một cái thừa nhân hùng còn chưa đủ sao? Lẽ nào hắn còn muốn đem chọn cái thanh thành phái một lưỡi bắt hết hay sao? Dư Quán Hải lúc này hai mắt sung huyết, giống như bị điên xông về Ngô Minh, không hề nói một câu. Ngô Minh lúc này nào còn dám ứng đối, còn có một tia lý trí Dư Quán Hải liền. Đã cực kỳ khó chơi, càng chưa nói lúc này hắn. Sợ sẽ là hắn nghĩa huynh hồng thất công tới cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, càng không nói đến hắn. Vận khởi phi tiên bộ pháp, nắm lên Tần Thanh cùng Tần Tráng Sĩ phiêu nhiên như thứ, bay đi. Đem cái kia hai ở lại chỗ này, hiển nhiên sẽ gặp Dư Quán Hải độc thủ. Việc này tuy là nhìn qua là bởi vì bọn hắn dựng lên, nhưng lại nói tiếp Ngô Minh cũng là có tư tâm của mình, làm sao có thể lưu bọn hắn lại thay mình nhận lấy cái chết. Dư Quán Hải nổi điên ở phía sau truy, Ngô Minh giạt ra chân, cũng là bật hết hỏa lực. Hết cách rồi, Dư Quán Hải khinh công cũng là khá vô cùng, hơn nữa chênh lệch về cảnh giới, Ngô Minh chỉ có thể liều mạng chạy thoát. 4 người giữa khoảng cách, từng bước gần hơn. Nếu là không có Tần gia phụ thân, nữ nhi, Ngô Minh tuyệt đối có thể bảo trì khoảng cách nhất định, bất quá chung quy còn phải dẫn theo 2 người. Ở Long Môn huyện trong đường phố, bên trái xuyên bên phải đi, Thủy Trung không có biện pháp đem Dư Quán Hải bỏ rơi. Tần Tráng Sĩ sắc mặt có chút trắng bệnh nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi chính là buông ta xuống nhóm đi thôi, mang theo 2 cha con chúng ta, ngươi là không chạy nổi Dư Quán Hải. Ai? Một tiếng này cảm thán, không biết là cảm khái tự thân vận mệnh, vẫn là oán hận Ngô Minh nhiều chuyện. Trên thực tế hắn ở trên lôi đài liền nhìn ra thừa nhân hùng không phải là cái gì thứ tốt, bằng không khi đó cũng sẽ không vậy liều mạng. Con trẻ đắc chí liền càn rỡ, thừa nhân hùng hoàn toàn chính là đem mình vui giận hiện ra mặt, lại là hàm chứa kim cái thìa ra đời thanh thành phái thiếu chủ, tính cách vốn cũng không hảo tương giữ. Cái này còn không có chí, liền một bộ lao tử châu nhất răng dấp, nếu như nữ nhi theo một người như vậy, cuộc sống sau này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết được có bao nhiêu khó khăn qua. Đây cũng là vì sao hắn xuất thủ không lưu tình nguyên nhân. 3 tuổi xem lão, lời nói này thái quá, nhưng hắn tự tin ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm như vậy, xem người vẫn là thấy chuẩn. Thậm chí hắn cũng đã nhìn ra, thiếu niên này cùng thanh thành phái khẳng định có thủ án. Ngô Minh nghe vậy, tìm được một cái vắng vẻ hồ đồng đưa hắn 2 người bồng, nói, như vậy, các ngươi đi trước, ta trước ngăn cản hắn một hồi, có thể đi thật xa, tự xem các ngươi mình. Nói xong, Ngô Minh phóng lên cao. Lão Ô Quy, ngươi cho rằng ngươi giết được ta? Ta chính là ở ngay trước mặt ngươi đem ngươi nhi tử cùng đệ tử giết tất cả, ngươi thì phải làm thế nào đây? Thanh thành phái sẽ không một cái tốt, vô ích gọi danh môn chính phái. Con trai ngươi nói Hoa Sơn quân tử kiếm Nhạc Tiền Bối là Ngụy quân tử, các ngươi vậy là cái gì? So với Nhạc Tiền Bối, các ngươi chính là một bầy gà minh cẩu trộm đồ mà thôi. Dư Quán Hải cắn răng nghiến lợi cao giọng quát lên, tiểu tử, chớ có nói bậy. Ngô Minh vận khởi nội lực, cao giọng hô, nói bậy. Ta nói bậy bạ gì đó rồi hả? Ngươi một cái lao ô quy còn không thừa nhận, thật sự cho rằng người khác không biết à? Đừng có người không biết, trừ phi mình đừng làm. Phúc Y Tiêu Cục thảm án diệt môn không phải là các ngươi thanh thành phái bầy gà này mình cẩu trộm hạ người làm. Ngươi có bản lãnh dám đảm nhận, dám ngay ở Lâm Bình Chi nói không phải là các ngươi làm. Không phải là ham muốn Lâm gia tịch tà kiếm phổ sao? Hừ, mặt ngoài chính phái, sau lưng một bụng ý nghĩ xấu. Ta cũng không tin, việc này bộc lộ ra đi. người trong giang hồ không ai nghị luận. Hừ, dạy các ngươi Thanh Thành phái truy tra ta, lại đem chủ ý đánh tới ta trên người. Nô Minh cũng không phải cái gì tốt sống chung người, hắn ngược lại cũng liền cô độc, vua cũng thua thằng liều, sợ ngươi làm cái gì. Quy Nhi tử, ngươi nói bậy bạ gì đó. Dư Quán Hải nổi giận điên cuồng trong lòng nhất thời mát lạnh. Vì võ học bí kiếp sát nhân diệt môn, loại thủ đoạn này chỉ có ma giáo mới làm được. Việc này nếu như truyền giao ra ngoài, khả năng liền không phải chết vài cái đệ tử đơn giản như vậy, nói không chừng toàn bộ Thanh Thành phái truyền thừa cũng phải bại hoại ở trong tay mình. Lão Ô Quy, ngươi sẽ không thừa nhận đi. Đừng tưởng rằng ngươi không thừa nhận, người khác cũng không biết, ngươi người của phái Thanh Thành bây giờ còn canh giữ ở Phúc Uy tiêu cục, ngươi vì cái gì? Không phải là các loại, chờ, Lâm Bình Chi tới cửa cầm kiếm phổ tốt một vong thành bắt sao? Hắc, mặc ngươi nói xạo hàng vạn hàng nghìn, cũng không che giấu được sự thực. Ta chính là không thể gặp các ngươi bực này nam đạo nữ xứng người, thừa nhân hùng cái kia Quy Nhi tử đẩy mình ý nghĩ xấu, ngươi cái này Quy lão tử cũng không phải thứ tốt gì. Nô Minh như trước cao giọng huyên áo, việc này chính là muốn nói cho người trong thiên hạ biết rõ. Thật đúng là đừng nói, Long Môn huyện tuy là người thường chiếm đa số, nhưng lưu động nhân khẩu cũng là rất lớn, đa số người cũng nghe được Nô Minh lời này. Cho dù ai tâm lý không phải dùng mình một cái. Cơ mơ nờ, vì một bản kiếm phổ liền diệt cả nhà người ta. Ngươi Thanh Thành phái cũng quá ngon chứ. Đặc biệt cái kia Bạch Di Tú tài mục Tử Dương, cả trái tim đều lạnh. Mau về nhà thu thập một phen chuẩn bị chạy trốn, đây nếu là làm cho Thanh Thành phái biết mình cùng thừa nhân hùng đoạt nữ nhân, cợt mờ nờ, lao tử không chừng ngày nào đó cũng sẽ bị vứt xác hoang dã đây. Tiểu tử chớ có nói bậy, ta Thanh Thành phái vốn là cùng Lâm gia có cựu oán khe, năm đó Lâm Viễn Đồ đem ta sư thúc giết, bản này chính là nguyện vọng lâu nay mà thôi. Dư Quán Hải đại khí. Hắn lần trước bị sét đánh thương thế còn chưa lành bao nhiêu, lần này tranh đấu, thân thể bên trong vốn là mơ hồ cảm thấy không khỏe, bất quá tự cảm thấy có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Ngô Minh bắt, nào biết không ngừng không có bắt, ngược lại bị tiểu tử này đem chính mình đệ tử đều giết đi hết sạch không nói, lại vẫn lại đem mình làm những cái này ác tha chuyện này ngay trước một cái huyện mặt của mấy vạn người tất cả đều đâm vào đi ra. Chương 166, Tần Phụ chết. Nguyện vọng lâu nay. Ngươi dám nói ngươi đối với Tịch Tà kiếm phổ không phải tâm động. Nô Minh vừa chạy, một bên kêu to. Bụng tổn thương, tùy tiện lao điểm kim sang dược, Nô Minh mang theo Dư Quán Hải chạy loạn khắp nơi. Phòng trưng Tần gia phụ thân, nữ nhi chạy không sai biệt lắm, hắn tìm một ẩn nút địa phương, một đầu đâm vào võ hiệp bên trong không gian. Nô Minh thở hổn hển, lẩm bẩm, con mẹ nó, liền cùng thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, truy chết ta. Hắc hắc, không tin ngươi có bản lĩnh còn có thể đuổi tới nơi này. Mở ra thời gian trôi qua, bên ngoài thời gian lưu động. Nơi này chúng vợ ba e thời gian đã ở lưu động. Bên ngoài, Dư Quán Hải dường như không có đầu con rồi khắp nơi siêu tầm, nhất định phải đem cái kia nên bầm thây vạn đoạn tiểu tử bắt. Không thể không nói, Dư Quán Hải trong lòng cái kia hận đâu, thực sự là như trường giang nước, thao thao bất tuyệt. Hận không thể đem Ngô Minh cho thiên đao vạn quả mới giải mối hận trong lòng. Có thể nào biết, một cái chớp mắt, Ngô Minh dĩ nhiên đã không thấy. Đây cũng là kỳ quái. Dư Quán Hải đầy mình hỏa hoạn, tìm kiếm khắp nơi. Ở Ngô Minh biến mất địa phương tìm 3 lần, như trước tìm không thấy Ngô Minh hình bóng. Các loại, chờ, lại về quá mức, cái kia Tần gia phụ thân, nữ nhi từ lâu không thấy. Không đề cập tới Dư Quán Hải lửa giận, đã tìm địa phương giấu kỹ Tần gia phụ thân, nữ nhi lúc này cũng không thấy hơn tốt. Tần phụ một đường ho ra máu, bị Tần Thanh đỡ, mấy lần đều muốn đã hôn mê, rồi lại cố kiên trì. Các loại, chờ, ra khỏi Long Môn huyện, tìm một bí ẩn địa phương. Hai cha con nàng lúc này mới có thở hổn hển cơ hội. Tần Thanh khẩn trương nhìn phụ thân cái kia mặt tái nhợt, muốn bang phụ thân vô vô bối, lại bị đẩy ra. Ta sợ là nhanh không được. Có một số việc ta muốn với ngươi giao đại thanh sở. Tần phụ thở phì phò nhìn Tần Thanh. Ô ô, cha, ngươi đừng nói lời này, ngươi sẽ khá hơn, nhất định sẽ khá hơn. Đều do tiểu tử kia, nếu không phải là hắn chặn ngang một cước. Cha ngươi cũng sẽ không như vậy, còn có thể tìm đại phu trị thương. Tần Thanh đỡ phụ thân. Im miệng. Tần phụ quát lạnh một tiếng, giơ tay lên muốn đánh nhau, rồi lại để xuống. Ta Tần gia người, khi nào như vậy không biết điều. Nghĩ tới ta tổ Tần Sương, hào khí căn vân, chính là phong thần cùng tử thần đều bội phục đại sư huynh, ngươi hôm nay dĩ nhiên nói ra lời này. Cái gì? Hai vị này, dĩ nhiên là Tần Sương hậu nhân. Nếu như Ngô Minh lần nữa, tuyệt đối sẽ cả kinh căm đều rớt. Đây chính là Tần Sương A. Có lẽ có người cảm thấy. Tần Sương cũng không lợi hại, thiên phú võ học so với hai vị sư đệ, đó là thuốc ngựa không kịp. Tu luyện Thiên Sương quyền thời gian so với Nhiếp Phong bộ kinh vấn trưởng, lui lịch bất quá hai người kia. Không sai. Đây là sự thực. nhưng không thể phủ nhận là, đổi được ngày hôm nay, ngoại trừ bàng ban cái kia số ít mấy vị, ai dám nói có thể thắng qua hắn. Hơn nữa người này chọn đời hào khí, giảng nghĩa khí, giảng tình nghĩa. Đối với huynh đệ cởi mở, đối với sư phụ tôn kính có thừa. Hùng Bá giết Bộ Kinh Vân lúc, hắn trở nên cản một trưởng. Phong Vân truy sát Hùng Bá lúc, hắn trở nên cầu tình. Tình sư huynh đệ, tình thầy trò, hắn đều làm xong rồi. Toàn bộ giang hồ, ai có thể như vậy? Mà còn có một cái là tất cả người không nghĩ tới. Thiên Sương quyền hoàn toàn khắt chế Bài Vân trưởng cùng Phong Thần Thối. Mà Tần Sương vẫn như cũ khiêm tốn như vậy, ai cũng hữu ý vô ý không chú ý hắn tồn tại. Như thế một vị nhân vật, có nhiệt huyết, có hào hùng, trong lòng tự có tình nghĩa còn. Nô Minh chơi game, xem qua trò chơi bối cảnh. Nhất làm hắn bội phục chính là chỗ này vị, cũng chỉ có Tần Sương có thể chân tránh trên ý nghĩa làm xong rồi điểm này. Dù cho chính là cái bang hàng Long Tôn giả Kiều Phong, cũng có quá thời điểm mê mang, hắn nhưng vẫn đều kiên định tín niệm trong lòng, chỉ cần là hắn cho rằng là phù hợp chính mình trong lòng tình nghĩa, dù cho chính là vì người khác đi tìm chết, hắn như trước nghĩa bất dung tử. Lời nói không khách khí, nếu như không có hắn, Bộ Kinh Vân sớm đã chết ở Hùng Bá trong tay, nào còn có phía sau Bất Khốc Tử Thần truyền thuyết truyền lưu giang hồ. Mà không nghĩ tới là, hắn hậu nhân dĩ nhiên lưu lạc trình độ như vậy. Thần Thanh không dám tranh luận, chỉ là một tinh thần khóc. Tần Phụ tự tay đưa nàng nước mắt trên mặt xóa đi, hít một tiếng, ai, nha đầu ngốc, việc này kỳ thực cùng thiếu niên kia không nhiều nhiều quan hệ, thừa nhân Hùng là hận cha ngươi ra tay toàn lực đây. Coi như người thiếu niên kia không có đứng ra, ta cũng sống không được bao lâu, ta kinh mạch đều đã chặt đứt, nội tạng cũng bị hao tổn, dù cho chính là lúc ấy có đại phu trị liệu, cũng sống không được bao lâu. Nhưng là Tần Thanh còn muốn nói, nhưng lại phát hiện mình làm sao cũng nói không ra lời tới. Khái khái Tần Phụ lại là phun ra một ngụm máu tươi, lau miệng, nỗ lực cười, nhưng mà cái gì? Thiếu niên kia nếu thật là không đứng đi ra, ngươi nghĩ rằng ta hai cha con có thể có ngày sống dễ chịu. Ngươi cho rằng thừa nhân Hùng đó là cái gì thứ tốt? Cha ngươi ta từng trải cả đời, liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái quái gì? Tần Thanh thấp giọng nức nở, nhưng là, hắn dù sao cũng là Thanh Thành phái thiếu môn chủ. Không đến mức như vậy bị ổi chứ. Chí ít cha ngươi. Tần Phụ khoát khoát tay, vô cùng chật vật nói ra, không nên nhiều lời, thời giờ của ta phòng trừng. Phòng trừng không biết bao nhiêu, ta còn có một số việc muốn cùng ngươi thông báo một chút. Cũng không biết là không phải hồi quang phản chiếu, Tần Phụ thân thể di chuyển đều khó khăn di động một cái, nói lại hết sức lưu loát. Tổ tiên Tần Sương, từng cho hắn sư tôn Thiên Hạ Hội Hùng Bá Thụ có một bộ quyền pháp, tên là Thiên Sương Quyền. Ngươi đây là biết đến. Bất quá là năm đó hắn chết với Hùng Bá trong tay, vội vội vàng vàng phía dưới, chỉ truyền hạ quyền pháp, lại không truyền xuống tới Thất Phối Tâm Pháp. Bất quá Tần Sương tổ tiên trước khi chết đã có quá bằng giao, tâm pháp này hắn cũng có truyền xuống tới, chỉ là năm đó ta tổ Tần Phạm tuổi nhỏ, vì vậy đặt ở một cái chỗ bí ẩn. Theo tổ tiên vẫn nỗ lực tìm kiếm, 89 phần 10 thất lạc ở Thiên Sơn nơi nào đó. Người ghi nhớ kỹ, nếu như không có đầy đủ thực lực, cũng không cần đi tìm tìm, nếu không, chỉ biết vì ngươi mang đến tai nạn. Khái khái. Vốn định cho ngươi chiêu một cái võ công không tệ hơn phu, như vậy đi thì N. Sơn cũng có một bảo đảm, không nghĩ tới, thực sự là người định không bằng trời định A. Ta nhớ kỹ rồi, cha, cha ngươi đừng nói. Thần Thanh nhanh lên ôm lấy Tần Phụ, đưa hắn ngực xoa xoa. Tần Phụ khoát tay một cái nói, thiếu niên kia cũng không tệ, võ công cao cường, tuy là lần này hắn cũng có tư đoán kẹp ở trong đó, nhưng thấy cực kỳ đi ra, hắn trong lòng vẫn là có tình nghĩa, nếu không. Lúc đi cũng sẽ không mang theo chúng ta. Nếu như khả năng, ngươi liền theo hắn đi. Thiếu niên mặc dù tuổi trẻ, nhưng võ công cao cường, cũng có thể đảm bảo ngươi một đời bình an. Nô Minh phỏng trừng cũng không còn nghĩ đến, lúc đó chỉ là lòng chắc cẩn di chuyển, lại được như thế một phen lời bình, cũng không biết là nên khóc hay nên cười đâu. Thần Thanh lắc đầu, nàng đối với Ngô Minh cũng là rất có mâu thuẫn. Mặc dù không thích thừa nhân Hùng, nhưng Ngô Minh cho nàng ấn tượng cũng không được khá lắm. Nha đầu ngốc, cha còn có thể hại ngươi sao? Thần cha thương nhìn thoáng qua Tần Thanh, ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Cha! Tần Thanh khóc lớn tiếng hô một tiếng, thanh âm kinh động sơn lâm hàng vạn hàng nghìn phi điểu. Nàng ôm thật chặt lấy phụ thân thân thể, thật lâu không chịu buông tay. Một lúc lâu qua đi, Tần Thanh hai mắt đấm lệ mông lùng, thấp giọng chịu khớp nói, cha, không cần đi. Ngươi đi, về sau, ta đi đâu lại đi tìm cha a? Không muốn ném ta xuống một người có được hay không? Tần Thanh về sau đều sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời, cực kỳ nghe lời cực kỳ nghe lời. Cha, không cần đi. E rằng, đối với thừa nhân Hùng mà nói, chính là một cái chướng mắt tử lao đầu mà thôi, chết tốt nhất. Nhưng đối với Tần Thanh mà nói, đây là cha nàng. Chương 167, Tần Thanh xuất hiện. Ở võ hiệp bên trong không gian ở lại 3 ngày, không có việc gì liền luyện kiếm. Đã biết Tạ Giật cùng Dư Quán Hải khoe kiếm, hắn hiểu được chính mình vẫn có không ít để thăng không gian, ngược lại muốn tránh Dư Quán Hải. Lần này lại nói tiếp, ngược lại cũng coi là may mắn. Dư Quán Hải thật sự là lửa giận công tâm, mất đi lý trí, hoàn toàn chính là liều mạng giết đi lên, xuất thủ không hề một điểm cách thức, hầu như chính là muốn đem Ngô Minh cho đánh chết. Như vậy đấu pháp tuy là dũng mãnh, nhưng chỉ thích hợp với một ít phổ thông người, đối với Dư Quán Hải bực này cao thủ mà nói, triệt để không có lý trí 10 phần thực lực có thể phát huy ra 7 thành đã rất tốt. Nếu như chỉ là điên cuồng, nhiều lắm cũng chính là một cái lấy mạng đổi mạng mà thôi, ai cũng ăn không tiêu. Đừng nói là Ngô Minh thực lực này so với hắn thấp, chính là thực lực cao hơn hắn, cũng sẽ cảm thấy có chút khó làm, trừ phi cao nhiều lắm, không có trả tay chỗ trống. Cũng chính là bởi vì như thế, Ngô Minh lúc này mới may mắn chạy thoát một mạng. Nếu không, lấy Dư Quán Hải khoái kiếm, hoàn toàn có thể mang Ngô Minh phong kín đường lui, đến lúc đó chính là mài đậu hủ, tuyệt đối có thể đem Ngô Minh mài thành tạt bã, điều kiện tiên quyết là không hiện ra ngoài ý muốn. Trên một điểm này, Ngô Minh là tuyệt đối nhận đồng. Bất quá cái ngoài ý muốn này, hắn cũng có quá suy tính. Không đặc biệt cái gì ngoài ý muốn, mà là hắn tự thân cũng không có thiếu thủ đoạn không có sử xuất ra. Vẫn đều là sử dụng kiếm, vô dụng chân cùng chỉ, còn có cái kia hỏa linh khí. Đặc biệt thân thể trong cái kia cổ quái nguyên thần, thiên biết chính mình chết hắn còn có thể hay không thể sống sót. Đến đó nhất khắc, nói không chừng cũng sẽ xuất thủ đâu. Chỉ là, Ngô Minh không dám đi đổ chính mình vị kia nguyên thần huynh đến tột cùng sẽ xuất thủ. Nhìn trước mắt đến, hay là đem thực lực của tự thân tăng lên mới là vương đạo. Là hắn biết kịch tình, phía sau lục tục, võ lâm bên trong sẽ phát hiện một phen biến hóa long trời lỡ đất, liền truyền thuyết trong một ít công pháp thần binh đều muốn từng cái xuất thế. Một cái từ bảng ban gây nên tới hiệu ứng hồ điệp, tháng năm liên minh cũng bị làm cho chọn lựa minh chủ. Đông phương bất bại đều rụt đầu thời kỳ sắp xảy ra. Trước đây không nổi, có thể thấy được thưởng thức chính là Dư Quán Hải dĩ nhiên có thể đem chính mình bức thành như vậy, nghĩ đến những cái này như nhân sợ là mạnh hơn thái quá. Đây nếu là còn không cấp bách, sợ sẽ không có cách nào khác nóng nảy. Luyện tập kiếm pháp, Ngô Minh dự định từ chữ mau vào tay. Thanh kiếm. Đúng, Ngô Minh liền luyện tập rút kiếm thuật. Cái gọi là rút kiếm thuật, cũng không bao nhiêu huyền bí, chỉ là từ trụ cột nhất bắt đầu. Đem một động tác đơn giản đến lại đơn giản. Đây quả thật là đầy đủ đơn giản, cầm kiếm. Thanh kiếm. Bất quá đơn giản thuộc về đơn giản, có thể đem loại tốc độ này phát huy đến cực hạn, trên giang hồ cũng là lông phượng và sừng lân, hầu như sẽ không từng nghe nói có một người như vậy dữ dội chín o vật. E rằng, thần kiếm sơn trang Tạ Viên ngoại có thể chứ. Thương. Thần kiếm rút ra. Tốc độ cực nhanh. Lập tức lại bị Ngô Minh cắm kiếm vào vỏ. Ngô Minh lắc đầu, còn chưa đủ nhanh. Tiếp lấy lại rút ra, lại cắm đi vào. Buổi sáng xuống tới, liền đem kiếm cái này một cái động tác đơn giản, Ngô Minh ước chừng lặp lại hơn vạn lần. Dưới nửa ngày, Ngô Minh không ở luyện tập. Thanh kiếm, bất quá vẫn là một cái đơn giản đến mức tận cùng động tác, đâm. Thanh kiếm, đâm ra. Ngô Minh giống như điên, cứ như vậy lặp lại hai cái này động tác đơn giản. Kiếm thuật. Hắn có cân nhắc quá. Mỗi ngày đều có tập luyện, nhưng không có như vậy điên quá. Xem ra là bị Dư Quán Hải kích thích lớn, vốn cho là mình có thể thông dong ứng phó được Dư Quán Hải. Nhưng chỉ có một cái mất lý trí. Dư Quán Hải, như trước đánh tay hắn vội vàng chân loạn. Mà vị, lại bị Đoạn Bộ Thiên hầu như nháy mắt giết đánh bại quá. Đoạn Bộ Thiên, lại đánh không lại Niếp Điên Cuồng, Niếp Điên Cuồng cần Tuyết Ẩm Cuồng Đao mới sẽ đi đối phó bảng ban. Nói cách khác, Ngô Minh còn có một đoạn con đường rất rất dài phải đi. Đừng xem đây chỉ là một lệ, nhưng có thể đánh được Dư Quán Hải nhân thật sự là vô số kể, ngũ nhạc bên trong thì có không ít, chỉ nói khoái kiếm, Dư Quán Hải khoái kiếm liền không sánh bằng Hành Sơn phái Mạc Đại, đây tuyệt đối là xuất quỷ nhập thần. Mà ngũ nhạc bên trong mạnh nhất Tả Lãnh Thiền cùng Nhạc Bất Quần tuy là danh tiếng cực đại, nhưng chúng quy chỉ có thể coi là nhất lưu cao thủ, vẫn không thể coi là siêu lưu cao thủ. Ngẫm lại sẽ biết, nhân vật như vậy đều bị làm cho kết minh đối kháng, đến lúc đó đến tột cùng nhiều lắm loạn. Nếu như nói trước đây chơi game không cảm giác nhiều lắm, người chơi mà, chung quy chỉ là chơi game mà thôi, cùng lắm thì trọng sinh trở lại là được, nhiều lắm trang bị bí kíp gì gì đó rớt, cấp bậc vẫn còn, chỉ cần tìm về bí kíp trang bị, thực lực liền lại đã trở về, nào có như vậy chân thực tới kích thích. Cho nên bây giờ bị Dư Quán Hải như thế đâm một cái kích, Ngô Minh hiện tại cũng điên cuồng. Ba ngày sau, Ngô Minh ra khỏi võ hiệp không gian, khắp nơi quan sát một chút, cái kia Dư Quán Hải chắc là đi nha. Hắn còn phải đi vì hắn nhi tử nhặt xác đây. May mắn lúc đó Thanh Thành phái tiểu tử kia không có nhận ra mình, bằng không sợ là cái này ba ngày liền đầy đủ lệnh, khiến Dư Quán Hải đi Nam Hà trấn thai họa một phen. Chẳng qua trước mắt mà nói, chuyện này nếu như bại lộ, cũng không tiện. Nói không chừng tìm người dẫn theo một cái lời nhắn trở về. Chỉ cần có tiền, thật là có người nguyện ý đi một chuyến. Ngô Minh tạm thời cũng không có ý định đi, đang ở Long Môn huyện chờ đấy, dùng một viên dịch dung đan, ngược lại cũng không sợ người của phái Thanh Thành nhận ra mình. Lần này, Ngô Minh cũng sẽ không giống như nữa lần kia ở cạnh Sơn Thành như vậy. Lần kia tuy nói cẩn thận, nhưng nói cho cùng còn chưa đủ cẩn thận. Vốn là lấy tướng mạo sẵn co vào ở khách sạn, lại dịch dung đi ra, chỉ cần có tâm, ai cũng biết nổi lên nghi ngờ. Lần này đi ra, Ngô Minh đem Đông Phương lệnh cho hắn tìm đến thanh kia cầm cũng khép lại, chờ đợi là cực kỳ nhàm chán, chỉ có thể đêm hôm khuya khoắc thời điểm đi võ hiệp không gian tập võ, khách sạn thực sự có chút phát huy không ra. Có lòng muốn đánh đàn một khúc, chỉ bất quá bây giờ không phải đánh đàn lúc, cũng không còn cái kia tâm tư. Ngồi một mình tự lâu, một ly cô uống, xem ngoài cửa sổ nhật thăng mặt trời lặn. Chính thần du thiên ngoại, lại nghe thấy phía sau có người nói, là ngươi. Ngô Minh quay đầu lại, thấy một cái bị băng bó nghiêm nghiêm thật thật chỉ lộ ra một đôi mắt nữ nhân đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Bất quá thấy mình quay đầu về sau, có chút ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, nhận lầm người. Thực sự là một cái kỳ quái nữ nhân, Ngô Minh lắc đầu, trong lòng như có như không nổi lên lòng cảnh giác. Lẽ nào Dư Quán Hải còn sắp xếp người ở Long Môn huyện coi chừng? Bất quá, thanh âm này tuy là khàn giọng, nhưng có một tia mùi vị quen thuộc. Thần thanh. Ngô Minh thử dò xét hô một câu, tụ thanh âm thành tuyến, ngoại nhân căn bản cũng không từng nghe đến. Còn cô gái kia thân thể chấn động, bất quá như trước không có quay đầu, ngược lại đi có chút vội vội vàng vàng, vội vội vàng vàng đi ra tiểu lâu. Chẳng lẽ, thật là nàng? Nàng chẳng lẽ là đang tìm ta? Ngô Minh trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Tần Thanh sẽ tìm đến chính mình. Tuy là không nghĩ tới, nhưng Ngô Minh cũng không do dự, nhỏ giọng đi theo. Túi kia quấn chặt thật nữ nhân tựa hồ có hơi kinh hoàng, đi vài bước liền muốn quay đầu liếc mắt nhìn. Tựa hồ sợ bị người phát hiện, nhưng này vậy thường xuyên quay đầu, ai còn không chú ý tới. Ngô Minh hít một tiếng, xem ra người này 89/10 chính là Tần Thanh, nếu không. Sao bị người kêu một tiếng Tần Thanh giống như này kinh hoàng? Chỉ là, nàng vì sao còn đứng ở Long Môn huyện? Chương 168, lại một ngộng. Lại là hai ngày quá khứ, như trước không hề tin tức chuyển đến. Ngô Minh trong lòng cũng có chút lo lắng, tiếp qua chút thời gian, chính mình phải trở lại một cái khác thế giới, đến lúc đó khả năng liền được chờ một tháng nữa mới được. Như vậy khổ đợi, trong lòng trung quy có một khối tiểu thạch lơ lửng giữa không trung, khó chịu. Bất quá ngẫm lại cũng là, đi báo tin cũng chính là một người bình thường, làm sao có thể có chân mình chính nhanh. Dù cho chính là kỵ mã, đó cũng là cực kỳ mệt mỏi. Mã không nghỉ ngơi, người cũng phải nghỉ ngơi đi. Ngô Minh mời người báo tin, đương nhiên sẽ không nói đơn giản cái lời nhắn là được, dù sao tùy tiện tìm người bàn giao một phen, thiên biết hắn là thật đi hoặc đi. Cùng lắm thì đi bên ngoài chuyển vài ngày rồi trở về, cũng nói đi qua, ngươi có thể biết. Đến lúc đó không phải như cũ cũng có thể lãnh được còn lại tiền thưởng. Cho nên Ngô Minh không chỉ là làm cho người nọ đi báo cái lời nhắn, còn phải bên kia có phong thư báo lại bình an. Ai biết cho tới bây giờ đều 5-6 ngày, chỉ lát nữa là phải cuối tháng, như trước còn không thấy hình bóng, cũng không biết bên kia rốt cuộc là bực nào tình huống, sớm biết như vậy, ngược lại không bằng chính mình đi một chuyến. Tần Thanh ngồi ở Ngô Minh đối diện, thấy hắn có chút thất thần, có chút muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn sinh ra hỏi ngươi, có tâm sự. Ngô Minh gật đầu, nhìn trước mặt vị này trung niên thiếu phụ luống tuổi có chồng, hắn cười cười, uống một hơi hết sạch rượu trong ly nói, ha ha, cũng không còn đại sự gì. Chính là đợi lát nữa một tin tức mà thôi, tin tức đến rồi, chúng ta cũng liền có thể rời đi. Ồ! Tần Thanh gật đầu, có chút không được tự nhiên. Từ hai ngày trước bị Ngô Minh đổi tới, Tần Thanh cũng đem hắn phụ thân giao phó sự tình tất cả nói, đương nhiên, liên quan tới Thiên Sương quyền một bộ phận kia nàng là không có khả năng nói. Tuy là nàng vô cùng không vui tìm đến Ngô Minh, nhưng đúng là vẫn còn tôn trọng phụ thân lưu lại di ngôn. Bất quá bắt đầu thực sự không biết Ngô Minh ở đâu. Nàng cũng không biết Ngô Minh đến tột cùng muốn đi hướng nơi nào, trước hết tới Long Môn huyện tìm một phen. Dù sao thế giới lớn như vậy, đi khác địa phương tìm hy vọng quá nhỏ, ngược lại không phải như lai nơi đây, e rằng còn có một tia hy vọng. Không nghĩ tới đang ở nàng cho rằng Ngô Minh đã rời đi thời khắc, lại thực sự gặp hắn. Mà Ngô Minh hiển nhiên cũng là kinh ngạc, hắn cũng không còn nghĩ đến Tần Phụ vậy mà lại đối với Tần Thanh như thế bàn giao. Lẽ nào sẽ không sợ chính mình mặc kệ? Hoặc có lẽ là chính mình sớm đã rời đi? Hoặc có lẽ là đem Tần Thanh thế nào. Dù sao nhận thức cũng liền như vậy một cái, hắn có thể hiểu bao nhiêu. Trên thực tế, hai loại có thể là tồn tại, nhưng này thì như thế nào. Cùng lắm thì vẫn là lẻ loi một mình mà thôi. Còn như nói cuối cùng một loại tình huống. Đây cũng là có thể, nhưng là có lẽ là Tần Phụ thấy Ngô Minh đưa bọn họ cùng nhau mang đi một khắc kia, cũng là muốn đánh cuộc một lần đi. Bất quá từng trải hai ngày này nhận thức, Ngô Minh phát hiện, e rằng không tìm đến chính mình. Tần Thanh Nha đầu kia cũng không thấy là có thể khỏe đi nơi nào. Mặc dù đã trải qua sinh ly tử biệt, nhưng nàng trung quy không có trải qua lòng người hiểm ác đáng sợ, tựa như mình ban đầu giống nhau, lão cho là mình ở trái đất cái kia thép giản vất bên trong đã trải qua không ít, cũng là nhìn thấu rất nhiều lòng người, có thể trên thực tế, ở trên địa cầu hắn chỉ là một bình thường đến không thể lại bình thường một cái điều ti. Rất nhiều thứ hắn cũng chưa từng trải qua, chỉ là tự cho là mình có thể ứng đối mà thôi. Bất quá nhìn trước mặt cái này một cái đại hoàng mặt Tần Thanh, cũng là thú vị. Đây là Ngô Minh cố ý cho nàng dịch dung, không nghĩ tới ăn dịch dung đan sau đó biến hóa cực kỳ cổ quái. Sắc mặt vàng như nến. Xương hàm trở nên lanh lảnh, trên mặt da thịt nếu mơ hồ cũng nhiều một tia nếp nhăn. Bây giờ bộ dáng như vậy, đảm nhiệm người nào nhìn đều không thể nhận ra cái này thiếu phụ luống tuổi có chồng chính là mấy ngày hôm trước bị võ chiêu thân cái vị kia Tần Thanh cô nương. Ngô Minh thì là giữ lại một đống dâu dê, nhìn qua giống như một cái tinh minh tiểu gian thương. Hai người một bàn ăn. Lại có vài phần phu thê dáng dấp. Buổi chiều, ta cùng ngươi đi xem cha ngươi đi. Ngô Minh nhớ tới Tần Phụ. Người hán tử kia cũng không tệ. Nếu không phải trước đây làm cho hắn đưa bọn họ hai cha con nàng ném, hắn cũng vô pháp thong dong như vậy thoát thân, chớ đừng nhắc tới còn có dư thừa khí lực đi vạch Trần Thanh thành phái gốc gác. Ha ha, cũng không biết dư quán hải cái kia lão ô quy dự định đối phó thế nào đâu. Ừ. Thần Thanh gật đầu, viên mắt bất chi bất giác vừa đỏ. Ừ. Ngô Minh không thèm nói, nhắc, lại. Buổi chiều, Long Môn huyện bên ngoài, nơi nào đó trong rừng. Ngô Minh cúi đầu nhìn tòa kia nấm mộ, không biết sao, trong lòng nổi lên một tia rung động. Dịch ra ngồi trồm hổm dưới đất Tần Thanh thấp giọng nức nở, Ngô Minh đột nhiên sâu kín nói ra, ngươi yên tâm, chỉ cần ta không chết, ta sẽ chiếu cố nàng. Nói xong, Ngô Minh trong lòng có một cỗ trầm trọng, đứng dậy đi ra, làm cho Tần Thanh an tĩnh một hồi, cũng để cho chính mình an tĩnh một hồi. Lúc này suy nghĩ của hắn đã sớm phiêu đến rất xa, nhớ lại cái kia thô bị tảng kinh các từ trưởng lão. Nhìn chân trời cái kia theo gió phiêu lãng phủ vần, thật lâu sau Ngô Minh lúc này mới nhàn nhạt nói ra, có một số việc, ta cũng nên phải làm. Nhìn xong Tần Phụ, khi bọn hắn hai trở lại khách sạn lúc, cái kia đi báo tin người cuối cùng là đã trở về. Tin không là Đông Phương lão gia tử viết, cũng không phải Đông Phương Tuyết động bút, mà là cái kia Tạ gia chàng Tạ Viên ngoại. Đầu bút lông bên trên xuyên thấu qua một tia kiếm ý, Ngô Minh biết. Đây tuyệt đối không sai. Ném tiền thưởng, Ngô Minh tâm lý cuối cùng lại an định xuống tới. Xem ra Tạ Viên ngoại vẫn là người tốt nhé. Ngô Minh hít một tiếng, dù sao cũng liền có chút giao tình mà thôi, nhưng Tạ Giật vẫn như cũ làm cho Đông Phương Lệnh cùng Đông Phương Tuyết ở, đây chính là tình nghĩa. Không nghĩ tới cái này đại địa chủ dĩ nhiên cũng có như vậy giang hồ hào hùng. Đúng, dù cho Tạ Giật không biết Ngô Minh đến tột cùng là bởi vì sao mới để cho Đông Phương Lệnh hai người đi qua tị nạn. Nhưng nghĩ đến cũng không phải cái gì đơn giản sự tình, Ngô Minh là người trong giang hồ nha. Có thể ngay cả như vậy, Tạ Giật ở trong thư cũng chỉ là lác đác nói ra vài nét bút mà thôi, cũng bất quá nhiều truy vấn, chỉ là vô cùng mê tiền muốn Ngô Minh ra tiền thuê. Thư này nhìn Ngô Minh trong lòng nóng lên, Tạ Giật cũng là biết mình biết thánh linh kiếm pháp người. Được rồi, ngày mai chúng ta lên đường đi. Ngô Minh yên tâm đầu tảng đá, cười đối với Tần Thanh nói rằng. Ừ. Tần Thanh như trước kiệm lời ít nói gật đầu. Đi võ đang địa giới, còn có chút khoảng cách, bất quá còn có hơn nửa tháng, cũng không phải rất gấp. Qua Trường Giang, khí trời lại lạnh chút. Bất quá còn tốt, này cũng đầu xuân, không quá vài ngày khí trời sẽ tiết trời ấm lại. Vừa đi, Ngô Minh cũng một bên luyện tập kiếm pháp, muốn tìm đem tốc độ luyện ra. Hắn lúc này còn không có dự định cân nhắc cửu âm bạch cốt trảo, đó là cần nguyên bộ công pháp mới có thể tốt hơn tu luyện, nếu không. Ngược lại làm nhiều công ít. Ngô Minh luyện kiếm. Có rảnh rỗi thời điểm Tần Thanh cũng dành thời gian luyện quyền. Có lẽ là lần này cái chết của phụ thân đối nàng kích thích quá lớn, điên cuồng trình độ so với Ngô Minh càng sâu. Tới tới lui lui cũng liền cái kia chừng 10 chiêu, nàng một ngày luyện tập không dưới 100 lần. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trước mắt, Ngô Minh ở võ hiệp thế giới đã ngây người ước chừng 1 tháng. Trở lại chủ thế giới, vẫn là cái đêm khuya kia. Trăng sáng sao thưa, lộ ra nhẹ nhẹ tia sáng. Ngô Minh ra khỏi phòng, nhảy đến trên nóc nhà ngồi. Phát giác tim của mình, dĩ nhiên cũng làm cùng cái này mặt trăng mở dạng, xem tới được, lại không cách nào chạm đến đạt được. Hai cái thế giới xuyên tới xuyên lui, tuy làm cho hắn đạt được rất nhiều, thậm chí lấy được vượt qua xa người khác cả đời có thể có được. Nhưng, đồng dạng, Ngô Minh cũng mất đi rất nhiều. Nhân trưởng thành, tổng hội kèm theo liên tiếp mất đi. Ở nơi này điên tĩnh thời điểm, Ngô Minh từ cái kia thế giới về tới cái này thế giới. Từ vẫn tu luyện, đến đột nhiên một cái trở nên thanh nhàn xuống tới, giờ khắc này, hắn tuyệt không muốn tu luyện, thầm nghĩ liền như vậy lặng lặng ngồi ở nóc nhà nhìn lên trên trời minh nguyệt, đánh giá Cửu Thiên Thành cái tòa này thiên cổ lưu truyện xuống cổ hoàng thành. Hợp với chừng mấy ngày đều là luyện kiếm, hầu như đều là không ngủ. Nô Minh dĩ nhiên cũng làm như thế nằm trên nóc nhà đang ngủ. Ngủ một giấc đến lớn hừng đông, Nô Minh duỗi người, từ trên nóc nhà nhảy xuống tới. Đêm nay, hắn lại làm mộng. Bất quá không phải cái kia ngày tận thế mộng, nhưng cũng là một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng thế giới, dường như mang theo một tia thê lương bi ý, có một loại cực kỳ tang thương mùi vị. Đây là cho Ngô Minh cảm giác đầu tiên. Ở mảnh này thương mang cả vùng đất, gió lớn thổi qua, gần trượng cao cỏ dại bị đè xuống, Ngô Minh lúc này thấy một đám người đang đuổi theo, chơi đùa. Những người này dường như có loại người nguyên thủy mùi vị, da thú lá cây bọc thân, Ngô Minh đang ở xa xa nhìn, nhìn trước mặt cái này cùng hài một màn, cái gì cũng không dùng nghĩ. Đột nhiên, một con cao ngàn trượng cự thú xuất hiện ở Ngô Minh trước mắt, đem cái này cùng hài một màn triệt để đánh vỡ. Ngô Minh muốn la lên cẩn thận, lại phát hiện chính mình căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Đám người kia như trước không chút nào chi giác chơi đùa, tựa hồ cũng chưa thấy con kia thể tích vô cùng to lớn cự thú. Cự thú có góc, dường như sừng châu hố lượn. Người nhìn qua giống như một con phóng đại đại cẩu, trên người rồi lại hiện đầy báo văn. Một đôi con mắt đỏ ngầu, đang yên tĩnh xít tới gần. Cái này dị thú Ngô Minh nhận thức, kỳ danh là rảo, thật là rảo hoạt. Thực lực siêu cường, chính là thần long nó đều có thể chém giết ăn, là một loại cực kỳ hung tàn dị thú. Kỳ thực cái này nghìn trượng thân thể nhưng là cực kỳ rõ ràng, có thể người bên kia lại tựa hồ như đều không người chứng kiến. Đột nhiên, một gã gia thú nam tử xuất hiện ở Ngô Minh trước mắt, nhân thủ này bên trong dẫn theo một bả màu trắng đại cung, cây cung này tựa hồ là dùng đầu khớp xương đánh bóng đi ra. Chỉ thấy hắn dương cung hướng về phía đầu kia cự thú. Một đạo lưu tinh xẹt qua, một mũi tên bằng xương bay về phía đầu kia cự thú rảo. So sánh với rảo khổng lồ kia thể hình, cái loại này cốt tiễn cơ hồ có thể không cần tính. Ở Ngô Minh xem ra, một mũi tên này sợ là liền rảo ra thịt cũng không cách nào xuyên phá, dù sao rảo có thể cùng thần long đã đấu, phòng ngự đó là tuyệt đối cường hãn. Có thể hết lần này tới lần khác chính là chỗ này một đạo không hề hiện ra màu cốt tiễn, đau đầu rảo mí mắt, chiếu vào trong mắt của nó. Mà ở Ngô Minh khiếp sợ lúc, một đạo bạch quang từ rảo cái hót xuyên ra, thế đi chậm rãi chậm xuống, Ngô Minh lúc này mới thấy rõ, lại chính là tên kia gia thú nam tử bắn ra cốt tiễn. Cái này dĩ nhiên cũng có thể đâm phá. Ngô Minh trợn tròn mắt. Sau đó đám người kia dồn dập chạy tới, dĩ nhiên mười mấy cái nhân tương con kia cao ngàn trượng lớn rảo nâng lên đi nha. Cao ngàn trượng A, cờ mờ nở, bọn họ. Còn là người sao? Lập tức, Ngô Minh liền đã tỉnh dậy, lại ngẩng đầu nhìn lúc, bầu trời loáng thoáng xuất hiện một mảnh màu đỏ, đây là ánh bình minh đi ra. Giấc mộng này, không giống với cái kia ngày tận thế mộng, nhưng như trước cho Ngô Minh mang đến mãnh liệt chấn động. Ngô Minh nhảy xuống nóc nhà, như trước trầm tư, giấc mộng này, lại chiêu kỳ cái gì chứ? Chương 169, Hàng Long Di Thư. Thời gian như nước chảy, đảo mắt chính là 2 tháng, Ngô Minh cả ngày trốn ở trong nhà nghiên cứu kiếm pháp võ kỹ năng, tiến bộ cực nhanh, khiến cho Kim Thiểm đều nhìn trợn mắt hốt mồm. 2 tháng này lúc đầu có 2 lần cơ hội đi võ hiệp thế giới, bất quá Ngô Minh đều đè xuống. Chỉ từ được Vu Tung lệnh, hệ thống tiểu ra hiện cái này như vậy biến hóa, Ngô Minh tự nhiên cũng muốn nhiều tích lũy một chút thời gian sẽ đi qua. Một lần một tháng, tới tới lui lui cũng là có chút phiền phức. Bây giờ đã đầu tháng 3, vạn vật mới sinh, đầu cành cũng rút ra lá mới. 2 tháng qua này, Ngô Minh phát hiện mình ngẫu nhiên cũng sẽ làm một ít cổ quái mộng, có đôi khi là một cái kỳ quái thế giới. Bên trong đều là một đám phi nhân loại, thực lực mạnh thái quá, dù cho chính là tiểu hài tử thực lực đều có thể so với hậu thiên vũ giả. Có đôi khi cũng sẽ mơ thấy nhất tôn kim thân La Hán, càng sâu giả biết mơ thấy một ít thần thú tại chính mình trong mộng ngao du. Dù sao thì là cực kỳ kỳ quái, làm cho không người nào có thể suy nghĩ cẩn thận những giấc mộng này đến cùng đại biểu cái gì. 2 tháng này thời gian, Tần Hiên Thế Tử đã tới 2 lần, đều là mang theo rất nhiều tiền tài cùng bạch ngân tới được. Ngô Minh nhờ vào đó cũng sắp vũ kỹ kinh nghiệm đều tăng lên một phen. Mà 2 tháng Cửu Thiên Thành biến hóa cũng là cực kỳ lớn. Tới võ giả càng ngày càng rua đục nhiều, cả tòa cổ thành tựa hồ cũng trở nên ồn ào náo động đứng lên. Mà lệnh, khiến, Ngô Minh chú ý, tới không ít cao thủ. Độc Long Điễu Môi có đệ tử không xa vạn dặm qua đây, những người này sẽ ngủ ở cách Ngô Minh không xa địa phương, dường như hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Ngô Minh bên này. Nghĩ đến, Ngô Minh thân phận cũng tiết lộ ra ngoài. Chỉ là ngại vì đại tần hoàng tộc mặt mũi, cho nên Độc Long Cốc giã không thể động tay. Bất quá này cũng không nổi, đến khi võ lâm đại hội tổ chức, tự nhiên sẽ có quyết đoán. Độc Long Cốc nhân là nghĩ như vậy, Nô Minh không phải là không nghĩ như vậy. Hai tháng này trong thời gian, Nô Minh bảo Chi Lâm danh khí lớn phồng, đã bắt đầu có không ít võ giả tới cửa cầu y, chỉ là đều là một ít bình thường võ giả. Nô Minh cũng bắt đầu truyền thụ Ngô Bảo công pháp. Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ nhất, cùng với Hàng Long Thần Cước ba chiêu đầu, dù sao Ngô Bảo tiếp xúc võ công cũng mới liền mấy tháng này chuyện này. Bất quá chớ nhìn chỉ là như thế quyển thứ nhất cùng ba chiêu cước pháp, nhưng Cửu Dương Chân Kinh quyển thứ nhất đại thành, tuyệt đối là tiên thiên đỉnh phong thực lực, ở hợp với Hàng Long Thần Cước ba chiêu đầu cước pháp, đó cũng là có thể giết tụ linh kỳ võ giả. Cái này đầy đủ Ngô Bảo tiêu hóa 2-3 năm, nếu như ngộ tính tốt, e rằng thời gian 1 năm cũng đầy đủ. Dù sao không có ai có thể có Ngô Minh như vậy. Mang theo hệ thống loại này, nghịch thiên tác tệ khí có thể giúp lĩnh ngộ đồng thời còn có thể được điểm kinh nghiệm e ít tở thăng cấp cảnh giới. Ngô Bảo cực kỳ có thể chịu được cực khổ, mỗi ngày trừ ăn cơm và muội muội nói mấy câu bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng tới luyện công. E rằng, điểm ấy vị đắng đối với Ngô Bảo mà nói không coi là cái gì, năm đó lưu lạc. So với cái này khổ không biết gấp bao nhiêu lần đều kiên trì tới rồi. Ngay hôm đó, đang ở tinh nghiên kiếm pháp Ngô Minh đột nhiên ngừng tay, đi tới tiền viện dược phô, chỉ thấy một đám bạch tí hòa thượng đột ngột xuất hiện ở bảo chi lâm cửa. Thu tiền sâu chính là cái kia lão hòa thượng Ngô Minh không biết, bất quá hắn bên cạnh vị kia, Ngô Minh thực sự cũng quá biết. Vị này chính là có mấy tháng chưa từng thấy đến đại bi tự pháp hư thiền sư. Không giới cũng tới, cùng đi còn có vài cái tuổi trẻ hòa thượng. Ngô Minh nhớ tới Kim Thiềm những lời này. Còn có Lâm Giang Vương cái kia thống khổ dáng dấp, trong lòng hắn không khỏi phát lạnh. Mẹ kiếp, xem ra đám này hòa thượng đúng là vẫn còn đã tìm tới cửa. Đây là lại dự định quấn quýt lấy ta rồi hả? Trước đây Ngô Minh đối với hòa thượng có chút hảo cảm, bất quá chỉ từ lần kia đi Lâm Giang Vương phủ đã biết một lần sau đó. Hắn liền rốt cuộc không muốn gặp cái này thế giới hòa thượng. Nhưng ai biết, sợ cái gì liền tới cái gì. Đám này hòa thượng dĩ nhiên chính mình tìm tới cửa. A-di-đà Phật. Thí chủ. Chúng ta lại gặp mặt. Pháp hư thiền sư tiến lên một bước, chắp hai tay làm một Phật lễ. Ngô Minh gật đầu. Đem đám này hòa thượng đưa vào hậu viện trong phòng, miễn cho đứng ở cửa làm cho người ta chú ý. Không biết thiền sư này tới. Vì chuyện gì? Ngô Minh đi thẳng vào vấn đề, dường như cùng đám này hòa thượng đợi cùng nhau cả người sẽ không thoải mái. Không phải thân thể khó chịu, thật sự là tâm lý không được tự nhiên. Đối với cái loại này chủng truyền thuyết, ai dám thản nhiên đối mặt? Thản nhiên đối mặt vị kia. Bây giờ còn đứng ở Lâm Giang Vương phủ nổi điên đây. Pháp hư thiền sư không có mở cửa, mà là cái kia lão hòa thượng mở miệng nói ra, không biết thí chủ có thể tu thành nguyên thần. Cái này, cùng các ngươi có quan hệ sao? Ngô Minh sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, ta cố ý đem che thiên ngọc tùy thân mang, chính là không muốn ngoại nhân biết ta thực lực, các ngươi khen ngược lại thật sự đi thẳng vào vấn đề rồi hả? Lão hòa thượng cười khổ khoát tay một cái nói, thí chủ chớ hiểu lầm, bần tăng chỉ là muốn biết thí chủ một ít tình huống mà thôi. Điều này cũng có thể quan hệ Phật môn một đại bí tân. Ngô Minh ngẩn ra, lập tức nghi ngờ hỏi, lời này giải thích thế nào? Lão hòa thượng nháy mắt, pháp hư thiền sư đứng dậy, đem đám kia tiểu hòa thượng tất cả đều mang ra ngoài, chủ động đem cửa phòng nghiêm lên. Việc này nói rất dài dòng, thí chủ cũng biết tiên giới truyền thuyết. Lão hòa thượng gặp người đều đi ra ngoài, thuận miệng hỏi một câu. Ngô Minh gật đầu, biểu thị biết. Có thể mình là hay không tu luyện ra nguyên thần, cùng cái kia tiên giới lại có gì quan hệ? Lời này là ý gì? Đúng vậy a. Người luyện võ, ai chẳng biết tiên giới truyền thuyết. Lão hòa thượng thở dài một tiếng, nhưng ai biết, Phật giới truyền thuyết. Như thế nào Phật giới truyền thuyết? Ngô Minh nghi ngờ hỏi, hắn nghe qua Phật tổ chuyện, càng là xem qua Tây Du Ký, có thể cái gì lại là Phật giới? Chẳng lẽ không cũng là ở tiên giới bên trong sao? Lão hòa thượng cười khổ, chính là bần tăng ta đã ở hoài nghi, cái gọi là Phật giới, đến tột cùng là hay không tồn tại. Mà cái kia tiên giới, đến tột cùng là truyền thuyết kia trong tiên giới, vẫn là một cái khác thế giới. Nghĩ đến bọn họ cũng có quá hoài nghi đi. Ha ha, kỳ thực việc này, đoán chừng là các đại môn phái đều ở đây nghiên cứu. Ngô Minh đảo cặp mắt trắng dã, không thể như vậy à? Nói phân nửa, nghe thêm đây. Đại sư nói thẳng phải đó. Lão hòa thượng gật đầu, mấy vạn năm trước, bất kể là Phật tu hay là đạo sửa võ giả, chỉ cần thực lực cường đại tới trình độ nhất định, cũng chính là đạt được phá hư kỳ sẽ nên đón thiên kiếp. Vượt qua thiên kiếp liền có thể phi thăng tiên giới. Cái này thiên cổ lưu truyện, rất nhiều người đều biết được, nhưng đến bây giờ, cũng rốt cuộc không người phi thăng tiên giới. Bọn họ trải qua vô số người nghiên cứu, phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Từ thời xa xưa thường có người phi thăng, càng về sau mấy năm là có thể nhìn thấy có người phi thăng, cho tới bây giờ, dù cho thực lực cường đại đến phá hư cảnh giới đỉnh cao, như trước không cảm ứng được thiên kiếp tồn tại. trong lúc này biến hóa, thí chủ cũng biết vì sao. Vì sao? Nô Minh cũng là hiếu kỳ, nghe tiếng đã lâu viễn cổ thời kỳ phi thăng người rất nhiều, nhưng đến bây giờ, cũng là lại không người phi thăng không nói, càng là không ai từ cái kia tiên giới xuống tới quá. Mà cái kia mấy vạn năm trước vạn thọ sơn cấp mô dĩ nhiên truyền thuyết là từ tiên giới xuống, nhất thời liền gây nên vô số quan tâm, mà trên thực tế đó cũng không phải là chân thực, đây là Kim Thiểm chính mồm theo như lời. Giữa hai người, nhìn qua không hề liên hệ, có thể Ngô Minh nghe Kim Thiểm nói, tự nhiên biết trong đó tất có liên hệ, mà liên hệ, phải là cái này Lão Hòa Thượng muốn nói bí mật. Lão Hòa Thượng cười khổ, vì sao? Bởi vì thông thiên chi môn đối với chúng ta cái này thế giới đóng cửa. Ngạch, thông thiên chi môn. Ngô Minh không biết đây là cái gì, nhưng hoàn toàn có thể lý giải cái chữ này mặt ý tứ. Cái này thông thiên chi môn, chỉ sợ sẽ là đi thông thiên giới đại môn đi. Là, hoàn toàn đóng cửa. Phật môn có bi điển ghi lại rõ rõ ràng ràng. Ta vốn tưởng rằng, đó cũng không phải thực sự, bất quá lại biết được suy đoán của bọn họ, lại cùng bí điển ghi lại hầu như ăn khớp, bẩn tăng không thể không tin a. Vì sao phải đóng cửa? Ngô Minh hỏi, trong mơ hồ, hắn nhớ tới ở võ hiệp không gian lần kia đạt được Vu Tung lệnh độ thiên cấp lúc người kia khuôn mặt nói. Lão Hòa Thượng lắc lắc đầu nói, bí điển chưa từng ghi chép, chỉ ghi lại một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Bị Phật tổ xưng là thiên chiến đại chiến. Mặt trên ghi chép, liền Phật Môn Thích Ca Mâu Ni Phật đều chết trận, hết thảy Phật tổ Bồ Tát tất cả đều chết trận. Phật giới tan vỡ, đạo tổ ẩn lui, thiên địa xảy ra biến hóa cực lớn. Mà cho đến bây giờ, Phật môn mấy trăm ngàn năm đều chưa từng nghe được Phật tổ Bồ Tát pháp chỉ. Bần tăng cũng có hoài nghi, cái này cái gọi là thiên chiến, đến tột cùng là thật không nữa là tồn tại. Phật giới, là có tồn tại hay không? Cái kia tiên giới, lại có hay không chân thực tồn tại? Thượng cổ những cái này phi thăng người, đến tột cùng đi nơi nào? Vì sao mấy trăm ngàn năm đều chưa từng lại có chút tin tức chuyên ít? Vốn tới. Nhưng này, cùng ta có hay không tu luyện ra nguyên thần lại có quan hệ thế nào? Nô Minh mím môi một cái, chật vật nuốt nước miếng một cái. Lão Hòa Thượng nói thiên chiến, cùng hắn ở mộng cảnh bên trong thấy cái kia ngày tận thế ra sao tương tự. Lúc đó còn có một tôn kim thân Phật Đà rơi xuống ở trước mặt mình. Bởi vì, thí chủ tu luyện vũ kỹ. Nếu như bần tăng đoán không lầm, phải là thất truyền mấy trăm ngàn năm hàng long thần cấp đi. Lão Hòa Thượng giọng nói nhàn nhạt, ở Ngô Minh trong lòng khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Đây là lần đầu tiên nghe được có người một khẩu gọi phá hắn vũ kỹ. Hơn nữa chỉ dựa vào tin vỉa hè, liền đoán ra. Cái này thế giới Phật môn, đến cùng ẩn giấu như thế nào bí mật. Cái này Lão Hòa Thượng, hắn đến tột cùng là làm sao đoán được. Thấy Ngô Minh trong mắt cái kia sợi khiếp sợ, Lão Hòa Thượng trên mặt trồi lên vẻ mỉm cười, xem ra bẩn tăng đoán không sai. Chỉ là, thí chủ dĩ nhiên chiếm được hàng long thần cước, thì có thể muốn lấy được, cái kia hàng long thần cước đến tột cùng là lai lịch ra sao. Phật môn bí điển ghi chép, hàng long thần cước còn có hàng long thần trưởng, chính là Thích Già Ma Ni Phật tọa hạ đệ tử hàng long La Hán tuyệt học, tổng thể không ngoại chuyện. Nô Minh hơi biến sắc mặt, cái này Lão Hòa Thượng, chẳng lẽ là dự định bức ta giao ra công pháp? Không phải do Nô Minh sẽ không như thế suy đoán, thật sự là cái này Lão Hòa Thượng câu nói sau cùng, hiển nhiên là có ám chỉ. Bần tăng nói thế, không còn ý gì khác. Chỉ là muốn xem liếc mắt thí chủ nguyên thần là người phương nào. Lão Hòa Thượng thấy Ngô Minh như trước không tin, chỉ có cười khổ. Bất quá do dự một chút nói, lời này, bần tăng lúc đầu chớ nên tiết lộ, nhưng tiểu thí chủ nguyên thần, quả thực quan hệ trọng đại, nói không chừng bần tăng cũng phải nói ra, chỉ là mời thí chủ nghìn vạn lần học bù tiết lộ ra ngoài. Ngô Minh thấy Lão Hòa Thượng ngưng trọng như thế, phỏng chừng thật không phải là xông chính mình hàng long thần cước mà đến. Bằng không hắn còn không bằng trực tiếp động thủ tới thuận tiện, hà tất cùng mình nói những thứ này. Lão Hòa Thượng ngưng tụ chân khí, trực tiếp truyền vào Ngô Minh trong thai, hàng long di thư, nghịch thiên chuyển thế. Chương 170, Kim Thiểm đỏ mặt. Công pháp võ thuật, tự có cá nhân duyên phận. Phật môn cũng không biết cưỡng cầu, chỉ là việc này, can hệ trọng đại, cũng xin tiểu thí chủ thứ lỗi bẩn tăng tới mạo phạm. Lão Hòa Thượng bạch mi khẽ run, chắp hai tay, làm một Phật lễ. Ngô Minh lúc này hoàn toàn bị rung động, nếu như nói, cái này Lão Hòa Thượng nói đều là thật, chẳng lẽ hắn là hoài nghi ta chính là hàng long La Hán chuyển thế. Chuyển thế người, thì sẽ mất đi trí nhớ kiếp trước, nhưng như thế nào đi nữa mất đi ký ức, lại không cách nào mất đi bổn nguyên. Mà nguyên thần, đại biểu chính là một người nguyên thần. Chỉ bất quá Ngô Minh đặc biệt, hắn nguyên thần tuy là từ hắn tinh khí thần tổ hợp mà thành, nhưng cũng bị một cái khác ý chí chiếm cứ. Cái kia ý chí là hàng long La Hán sao? Không giống, không có một chút Phật môn mùi vị. Ngược lại càng giống như một cái nghịch thiên ma thần. Bất quá cái này Lão Hòa Thượng có thể nói ra như thế mấy câu nói đến, ngược lại cũng không mất quang minh lỗi lạc, cũng không có cưỡng cầu, nhìn qua có một phen cao tăng phong phạm. Ngô Minh lắc lắc đầu nói, đại sư sợ rằng phải thất vọng rồi, tiểu tử tuy là tu xuất ra nguyên thần, nhưng này nguyên thần, tuyệt đối không phải hàng Long La Hán, ta có thể vạn phần khẳng định. Lão Hòa Thượng sững sờ, cười nói, cái này hàng Long Kim Thân, e rằng thí chủ cũng không nhận ra được, tuy nói bổn nguyên tương tự, nhưng đúng là vẫn còn sẽ có bất đồng. Bất quá hàng Long La Hán vốn là Phật môn người, lấy Phật môn dấu ấn kích chi, nhất định có thể nhận ra. Xem ra, vị này Lão Hòa Thượng là quyết tâm muốn xem Ngô Minh nguyên thần. Có thể Ngô Minh tự mình biết tình huống của mình, nếu như có thể đem nguyên thần phóng xuất tốt lắm nói, nhưng vấn đề là tên kia có ý nghĩ của chính mình, không phải mình có thể điều động đó a. Nhưng nếu là làm cho Lão Hòa Thượng vào chính mình thức hải, điều này sao có thể? Thức hải linh đài, đó là một người thần hồn chỗ, há có thể khiến người khác đơn giản tiến nhập. Ngô Minh chỉ có thể cười khổ, đại sư, thực sự không phải tiểu tử không muốn, mà là... Điều này làm cho ta kể từ lâu đâu. Nói thật đi. Ta đây nguyên thần, có điểm cổ quái. Lão Hòa Thượng trầm mặc khoảng khắc, đứng dậy nói ra, nếu như thế, cái kia bần tăng quấy dậy. Tiểu thí chủ ghi nhớ kỹ, bần tăng cùng ngươi nói những lời này, chứ ngươi ra, cũng liền Phật môn biết được, tuyệt đối không thể truyền đi. Nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân. Tiểu tử biết được. Ngô Minh tỏ ý biết. Coi như người khác không đến giết chính mình, Phật môn khẳng định cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn tiết lộ bí mật. Những bí ẩn này, liền người trong Phật môn đều không phải là người người đều có thể hiểu rõ, quân tìm không thấy liền pháp hư cũng phải đứng ở ngoài cửa gắt sao. Nếu không phải là mình học hàng Long Thần Cước, mà hàng Long La Hán cũng lưu lại một tia manh mối. Cái này Lão Hòa Thượng tuyệt đối sẽ không cùng mình nói những thứ này. Làm bực nào không có mạnh, Ngô Minh cũng không rõ ràng. Ai cũng không biết Lão Hòa Thượng đến tột cùng là nghĩ như thế nào, e rằng hắn vẫn hoài nghi mình là hàng Long La Hán truyền thế, chỉ là không muốn bại lộ mà thôi đi. Phật môn làm việc cực kỳ quỷ dị. Ngô Minh không dám dễ tin, ai cũng không biết hắn Phật môn đến tột cùng muốn làm cái gì. Thiên chiến. Ngô Minh ở đưa đi đám này hòa thượng sau đó, nhất thời cũng rơi vào trầm tư bên trong. Đêm hôm đó ngộng. Ngô Minh đến nay nhớ tới phía sau thản nhiên đổ mồ hôi lạnh. Mà bị lão hòa thượng vừa nói như thế, không biết thế nào, hắn càng phát ra cảm thấy giấc ngộng kia dường như điểm báo trước lấy cái gì. E rằng, giấc ngộng kia chính là thiên chiến một màn. Ngô Minh thân thể đột nhiên chấn động. Hắn hoàn toàn là bị chính hắn một đột nhiên nhô ra ý tưởng lại càng hoảng sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đọc tiểu tử, làm sao vậy? Mới vừa lão kia con lừa ngốc cùng ngươi nói cái gì? Ngươi xem cái này đờ ra đều có thể đem tử. Mình dọa cho. Kim Thiềm lại không biết từ đâu cá ca lạp bên trong chui ra, một bộ ta là đại gia dáng dấp. Nhìn thấy Kim Thiềm bộ dáng này. Ngô Minh không khỏi muốn cười. Mỗi lần nhìn thấy cái này cắp mô trang bị đại gia liền không nhịn được muốn cười. Mà Kim Thiềm không có chút nào lưu ý, dùng lời của nó mà nói, đại gia ta không cần trang bị cũng đã là đại gia. Được rồi. Vị này đại gia nhưng ở đám kia hòa thượng lúc tới không biết tránh đi đâu rồi. Muốn nói nó lúc đó không ở, ai tin à? Nó không ở làm sao biết lão hòa thượng cùng Ngô Minh nói nói. Ngô Minh cười cười, ngươi cảm thấy hắn biết cùng ta nói cái gì. Kim Thiềm nháy một cái cắp mô miệng rộng, ai biết được, Phật môn đám kia con lửa ngốc tâm tư quỷ bí, ta làm sao có thể đoán xuyên thấu qua. Lại nói, ngươi không biết sao? Ta trực tiếp hỏi ngươi không phải rồi hả? Ngô Minh ngưng trọng hỏi ngươi Vạn Thọ Sơn năm đó cái kia cắp mô lao tổ, nhưng có lưu lại vật gì vậy? Nói thí dụ như, liên quan tới tiên giới. Hoặc là liên quan tới thần tiên. Kim Thiểm trầm tư một phen, lắc đầu, không có. Ngươi tại sao lại hỏi cái này? Đại gia ta không phải sớm cùng ngươi nói, lao tổ hắn căn bản cũng không phải là cái gì tiên giới xuống. Ngô Minh cười khổ nói, nếu như ta nói... Ta làm một cái kỳ quái hết sức ngộng, nằm mơ thấy một cái ai cũng không nghĩ tới chẳng diện, toàn bộ thế giới đều bị hủy diệt, thần tiên Phật tổ đều chết hết, mà giấc mộng kia, ta hoài nghi có thể là thực sự. Ngươi có cảm giác hay không ta đầu óc có chút hồ đồ? Ừ, nhất định là cháy khét bôi. Ta nói Ngô Minh, tiểu tử ngươi sẽ không bị Phật môn cái kia con lừa già ngốc cho đầu độc chứ? Kim Thiềm sợ đến một cái từ Ngô Minh trên người nhảy ra, ta nói, ta còn phải tìm mẫu các mô. Cũng sẽ không đi theo ngươi Phật môn ăn chay niệm Phật đó à. Mẫu cắp ngô Ngô Minh trên trán đều là hát tuyến. Vừa vặn lúc này Ngô Bối từ dược phô chạy vào sân, chỉ nghe thấy Ngô Minh một câu kia mẫu cắp mô. Thuận miệng hỏi sư phụ, cái gì mẫu cắp mô? Cắp mô dược tính cùng giới tính cũng có quan hệ. Nhưng là trong sách thuốc chưa nói à. Sư phụ, có thể hay không nói cho ta biết làm sao phân rõ cắp mô chống mai à? Đối với y thuật vô cùng si mê Ngô Bối nghe xong Ngô Minh câu này. Phản xạ có điều kiện liền nghĩ đến cắp mô dự tính. Bất quá nàng rất là nghi hoặc, trong sách thuốc chỉ nói cắp mô là vị thuốc, vị tân, tính dân hủ một hàn, có độc. Chủ trị khư tà khí, phá kết sỏi ứ huyết, ung xương âm loét. Can trị độc rắn cắn người, nha vào thịt bên trong, đau nhức không thể nhịn. Đem can đập nát phía sau đắp chỗ đau, lập ra. Can đảm chữa tiểu nhi mất tiếng không nói, lấy dịch mật rơi vào đầu lưỡi, liền bình phục. Cũng không nói cái này cắp mô dược tính còn phân chống mái đó a. Chẳng lẽ là sư phụ độc môn bí thuật? Được rồi, Nô Minh cũng không còn nghĩ đến chính hắn một học y đồ đệ vậy mà lại nghĩ như thế sâu xa. Hắn có chút lúng túng nói ra, cái kia, phân rõ cắp mô chống mái tìm ta không được, tìm ngươi Kim Thiểm đại gia đi. Kim Thiểm cái này con quốc nhưng là nổi danh đại gia. Nô Bối thấy Ngô Minh nói như vậy, lập tức nước mắt rưng rưng nhìn Kim Thiểm. Nha đầu kia tò mò chính là vô cùng, có quan hệ với y thuật phương diện sự tình, nàng hiếu kỳ muốn biết. Ngô Minh, tiểu tử ngươi, xem như ngươi lợi hại. Kim Thiểm há mồm cũng không biết muốn nói chút gì, vai cái liền nhảy không thấy bóng dáng. Ngô Minh ôm bụng, nén cười bịt đỏ bừng cả khuôn mặt. Thì ra Kim Thiểm đại gia cũng là biết đỏ mặt ta. Ngô Bối thấy Kim Thiểm đi, tựa hồ có hơi thất vọng. Bất quá liền nghĩ tới chính mình tới được mắt, mở miệng hỏi, há, đúng, sư phụ, bên ngoài tới một người đại tỷ tỷ, nàng nói tìm ngươi. Chương 171, tôi luyện luyện kim thân. Nô Minh nghi hoặc, đây là người nào tìm đến mình đâu? Là của mình người quân sao? Ta có thể không có nhận thức cái gì đại tỷ tỷ a? Đang nghĩ ngợi, một cái bạch y nữ tử từ bên ngoài đi vào, trên mặt đều là tâm thần bất định ý. Sư tỷ. Nô Minh thất thanh hô lên. Là Thạch Tịnh Hiên, dĩ nhiên là nàng. Ngô Minh, thật là ngươi. Thạch Tịnh Hiên viền mắt nhất thời đỏ, mấy bước vọt tới, một tay lấy Ngô Minh ôm lấy. Ta nghe nói Cửu Thiên Thành mới mở một nhà bảo chi lâm dược phô, đại phu cũng gọi là Ngô Minh, ta đã cảm thấy là ngươi, không muốn đánh, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi. Ngô Minh ngây ngốc ôm trong ngực Thạch Tịnh Hiên, lúc này trong đầu hắn trống rỗng, cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng tới, thật sự là quá đột nhiên. Sau một lúc lâu, Thạch Tịnh Hiên dường như tâm tình bình định xuống. Nhất thời có chút đỏ mặt đem Ngô Minh cho đẩy ra. Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngô Minh vị này sơ ca có chút khẩn trương hỏi. Lấy hắn lý giải, huyền dù kẹt thiên tông làm sao cũng không khả năng đem Thạch Tịnh Hiên phóng xuất à. Ta làm sao lại không thể đi ra à? Nha Thạch Tịnh Hiên quẹt cái miệng nhỏ nhắn, không vui hỏi. Ngạch, không phải, ta không phải ý tứ này. Ngô Minh khoát tay lia lịa, hắn lúc này ăn nói vụt về, nói đều là lắp ba lắp bắp. Nghe Thạch Tịnh Hiên vèo một tiếng cười lên. Trước đây không có gì cảm thấy, lần này làm sao cảm giác như thế có chút không được tự nhiên đâu. Hơn nữa cùng Đông Phương Tuyết, A Hạ, Tần Thanh đám người ở cùng nhau thời điểm sao sẽ không như thế không được tự nhiên. Chẳng lẽ nói, ta thực sự thích Thạch Tịnh Hiên nha đầu này rồi hả? Được rồi. Ngươi nghĩ ta chưa? Thạch Tịnh Hiên chớp mắt to nhìn chằm chằm Ngô Minh, nhẹ nhàng hỏi. Suy nghĩ, khẳng định suy nghĩ, ngày ngày đều muốn, cái kia, chán trào. Khó có thể ngủ. Nói lời này lúc. Nô Minh cái kia thẹn thùng, chính mình dĩ nhiên cũng sẽ nói lời này. Được rồi, Nô Minh có lẽ là thực sự sơ ca. Mặc dù đang trên địa cầu được phòng ngủ cao nhân truyền thụ không ít yêu kinh nghiệm, nhưng này cũng chỉ là nghe mà, cái này thực tiễn, vẫn có không nhỏ áp lực. Thạch Tịnh Hiên cười nói, coi như ngươi thức thời, nếu dám nói không nghĩ, hay anh. Ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Lần này tới, ta là cùng trưởng môn sư ba tới, không nói sư thúc tổ cũng tới. Bọn họ, có khỏe không? Nô Minh yếu ớt hỏi. Ừ, đều rất tốt. Sư bá để cho ta nói với ngươi một tiếng cảm ơn. Thạch Tịnh Hiên có chút chột dạ nhìn Nô Minh. Đều là cô nhi nàng, thực sự hiểu rất rõ Nô Minh. Nàng cũng rất mẫn cảm. Bất quá đã có sư phụ Bạch Tiến Nhi dường như mẫu thân vậy chiếu cố, mà Nô Minh. Vài tuổi người mà bắt đầu ở tông môn làm việc vặt sinh tồn. Mặc dù không bị khi dễ, nhưng đối với hắn mà nói, rất nhiều thứ đều rất nhạy cảm. Đúng rồi. Ta hiện tại nhưng là đã tiên thiên cửu trọng thiên cao thủ a, hơn nữa ngươi dạy ta cái kia ba chiêu kiếm pháp ta đều sẽ. Sư phụ nói, ta nếu như gặp phải mới vừa tiến vào võ đạo kỳ võ giả cũng có thể liều mạng đây. Lợi hại không? Thạch Tịnh Hiên ngửa đầu, dường như cực kỳ kiêu ngạo. Nhanh như vậy? Nô Minh cũng có chút kinh ngạc, mình là bị sét đánh đi lên. Có thể Thạch Tịnh Hiên nha đầu ngốc này làm sao cũng liền lấy thăng vài trọng thiên đâu. Nhớ kỹ trước đây cũng mới tiên thiên ngũ trọng thiên tả hữu chứ. Lúc này mới mấy tháng đâu. Có vài người mấy năm cũng không thể để thăng mấy tầng thiên, có thể tưởng tượng được Thạch Tịnh Hiên tốc độ thật là nhanh. Còn nhanh à? Cũng không sánh nổi trào ngươi không được. Hơn nữa lần kia, ta cũng uống không ít vạn năm thạch đũ thủy, tông môn cũng cung cấp một ít đan dược phụ trợ, lúc này mới thăng lên tới tốt lắm không tốt. Đúng rồi. Ngươi bây giờ thực lực gì à? Thạch Tịnh Hiên tò mò hỏi. Nô Minh gãi gãi đầu nói, mới tu luyện ra nguyên thần. Nguyên thần. Nói cách khác, ngươi tiến nhập rõ ràng thần dậy rồi. Thạch Tịnh Hiên kêu to. Không thể tin được vòng quanh Ngô Minh đi vòng vo một vòng, ngươi cũng không còn đặc biệt gì à. Nhưng này cũng liền nửa năm không tới thời gian, ngươi dĩ nhiên đột phá một cái đại cảnh giới. Ngô Minh cười khổ, ra Huyền Thiên Tông thời điểm, mình cũng liền tụ linh ngũ trọng thiên mà thôi, ai biết phải nhận được khối kia bấy cha lệnh bài đâu. Thật muốn có thể trở về, ta còn tình nguyện không phải đột phá. Hiện tại tuy là đột phá, có thể cái kia chim nguyên thần căn bản cũng không nghe sai bảo a. Thực sự là biến thái, căn cốt kém như vậy, dĩ nhiên tốc độ tu luyện nhanh hơn ta thật nhiều. Bất quá nói chuyện cũng tốt, thực lực cường đại, sẽ không người dám bắt ngươi. Hi hi, nhớ kỹ cho sư tỷ tranh thủ một cái tốt thứ tự, nhất định phải lên công tử bằng nha. Về sau ta đi ra ngoài là có thể nói, ai dám động đến ta, tiểu đệ của ta là công tử bảng Ngô Minh. Thạch Tịnh Hiên cười hì hì nói. Ngô Minh cũng vui vẻ, Thạch Tịnh Hiên vẫn là lấy lúc trước dạng. Không nhiều lời với ngươi, ta phải đi trở về. Có thời gian, trở về Huyền Thiên Tông nhìn mà, không nói sư thúc tổ kỳ thực cũng thật nhớ ngươi, bất quá mỗi lần nói về ngươi đều chém gió râu mép trấn mắt, thực sự là kỳ quái. Thạch Tịnh Hiên nhìn sắc trời một chút, đều nhanh xế chiều, không quay lại đi. Sợ là trưởng môn sư bá đều muốn gấp gáp, dù sao hiện tại đại hội liền muốn mở ra, thời gian tương đối khẩn trương. Các loại, chờ, Thạch Tịnh Hiên đi đã lâu, Ngô Minh nhưng có chút phiền muộn. Không nói lao nhân kia, sẽ nhớ ta sao? Đối với Huyền Thiên Tông cảm tình, Ngô Minh là muốn nhiều quấn quýt thì có nhiều quấn quýt. Đã từng lấy vì vậy sẽ là nhà của mình, có thể hết lần này tới lần khác rồi lại không có, khả thi sau khi nhớ tới, tâm lý có không phải hận, mà là một loại phiền muộn tâm tình ở trong lòng cụ kết. E rằng. Cũng chỉ là e rằng đi. Lần này võ lâm đại hội, xem ra phải thêm bả kính. Hắc ám bên trong, Ngô Minh không biết cuối chạy, muốn đi ra cái này một vùng tăm tối thế giới. Hắn biết, nơi đây không phải hắn hẳn là đợi địa phương, hắn nên ở bên ngoài, sống ở đó sung mãn mãn nhân khí ánh mặt trời thế giới, bất quá trên thân thể chuyển tới thống khổ một lần lại một lần đâm đau hắn thần kinh. Hắn biết lối ra ở phương nào, nhưng cả người vẻ vải, hận không thể từ đó nằm xuống. Tâm lý chỉ có kiên trì. Thậm chí đều quên mình rốt cuộc đang kiên trì cái gì. Phía trước có một người đỉnh thiên lập địa đứng ở nơi này hắc ám bên trong, rốt cục đi tới gần. Thấy rõ, người này thật là cao. Chính mình lại vẫn không đến phần eo của hắn, người này nhắm chặt hai mắt, bất quá kỳ quái là hắn hai tay hai chân tựa hồ cũng có kèm một cánh tay lớn bằng xích sắt đưa hắn khóa lại. Cái này nhân loại thật quen thuộc a. Ngô Minh nghĩ, có thể thật sự là quá mệt mỏi, trong óc dường như trống rỗng. Ong ong ong. Ở kim thiểm mí mắt cũng không nháy một cái cắp môi trong mắt, Ngô Minh thân thể bắt đầu rung động, tần suất cao vô cùng, toàn bộ thùng nước tắm cũng bắt đầu rung động. Trên thân thể một đạo mãnh liệt kim quang phóng ra, cường đại kim quang có vẻ không gì sánh được chói mắt, cả nhà đều bị chiếu sáng trưng. Ngô Minh tựa như một cái cự đại bóng đèn, cả người tản ra kim quang, có vẻ không bị quái, kim thiểm có chút thấy thèm nhìn một chút trong thùng tắm những cái này dược thủy. Chương 172, nhân vật truyền kỳ. 2 tháng. Cộng thêm võ hiệp thế giới đợi một cái kia nguyệt, ước chừng 3 tháng. Ngô Minh cái này đã lần thứ 3 thối thể, một thùng tắm thuốc, màu máu đỏ dược thủy bây giờ trở nên mờ nhạt, chỉ có nho nhỏ đạm hồng sắc. Mà lúc này thần trí của hắn dường như trở nên có chút mơ hồ, cả người đều ở đây không ngừng rung động, sắc mặt ở không ý thức chút nào phía dưới trở nên cực kỳ thống khổ. Thuốc này tắm, so với thiên lôi bổ vào trên người còn khó chịu hơn. Cả người đầu khớp xương đều đã vỡ tan, bắp thịt tựa hồ cũng muốn xoắn thành thịt vụn. Cường đại sức thuốc một lần lại một lần cọ rửa Ngô Minh. Ý thức của hắn đã sớm mê thất đang đau đớn gian khổ bên trong, bất quá vẫn như cũ đang kiên trì. Giống Ngô Minh vô ý thức giống to hơn, cường đại nội lực dĩ nhiên theo thanh âm mà ra, như kinh khủng âm ba công đồng dạng tại trong phòng bên trong rung động, làm thế nào cũng không còn đột phá ra ngoài. Ngươi đại gia, thanh âm làm sao lớn như vậy? Hoàn hảo đại gia ta hạ thủ rất nhanh, đều cản lại. Kim Thiểm phồng lên một mình, phần bụng không ngừng rung động. Đem cỗ này âm ba một dạng tiếng hô ngăn chặn. Cái này ít nhiều các mô bộ tộc thì có âm ba công truyền thừa, bằng không thật đúng là hết cách rồi, bất quá cũng may Ngô Minh đây cũng chỉ là vô ý thức tiếng hô mà thôi, không coi là chân chính âm ba công, hoàn toàn không có một điểm kỹ thuật hàm lượng. Ngô Minh tiểu tử này đại gia, không phải là ta sao? Kim Thiểm có điểm lượn quanh hôn mê, sau đó một mắng, tại sao dường như đem mình cho cùng chửi rồi hả? Đúng lúc này, Ngô Minh hai mắt mở ra, một vệt kim quang hiện lên. Như một đạo laser bắn ra. Cả người tản ra kim quang, như nhất tôn kim thân Phật Đà, vô cùng chói mắt. Chờ sau một chốc, kim quang này lắc lư thu nhập trong cơ thể, thu liễm dường như người thường. Bất diệt kim thân quyết, rốt cục chút thành tựu. Ngô Minh trên mặt lộ ra một cái mỉm cười, rốt cục vẫn phải kiên trì tới rồi. Lần này, võ lâm đại hội còn sợ ai? Hắc hắc. Độc Long Cốc. Cường đại như vậy kim thân, không tin các ngươi độc có thể độc ngược lại. Nô Minh cười lạnh một tiếng, từ trưởng lao thủ, đuổi bắt mối thù của mình, hắn vẫn luôn ghi tạc tâm lý, chỉ bất quá trước đây thực lực còn có chênh lệch rất lớn, vẫn luôn đè nặng. Bất diệt kim thân mạnh bao nhiêu, có người nói đại thành lúc, có thể chống đỡ kháng thần binh lợi khí. Mà sự thực cũng là như vậy. Năm đó tuyệt vô thần bất diệt kim thân liền chặn bộ kinh vân tuyệt thế hảo kiếm, bất quá khi đó tuyệt vô thần thực lực so với bộ kinh vân quả thực còn mạnh hơn nhiều, nhưng cũng là thật sự rõ ràng chặn tuyệt thế hảo kiếm. Sau lại nếu không phải nhiếp phong nhập ma, ma đao hung hãn, sợ là cũng khó mà phá mở hắn kim thân. Tốt mê ngông huyết khí. Thật là khủng khiếp lục thân, đều nhanh theo kịp thành niên thần thú chi thể. Tiểu tử, ngươi đây tột cùng là cái gì luyện thể chi pháp? Kim Thiềm lần nữa phát ra nghi vấn, ở Ngô Minh lần đầu tiên luyện thể lúc, nó liền đã từng hỏi qua, chỉ là không được câu trả lời chính xác, bây giờ nhịn không được lại một lần nữa hỏi ra lời. Bất diệt kim thân. Ngô Minh cũng không sợ nói ra. Bất quá cái này nói ra cùng chưa nói khác biệt thực sự không có chút nào lớn. Chỉ là đơn giản một cái tên mà thôi. Kim Thiềm đột nhiên cười lịnh nói, Ngô Minh. Ngô đại ca, chúng ta thương lượng. Ngươi xem, một mình ngươi tu luyện là luyện, nếu không cộng thêm ta một cái. Ta đây tiểu đầu. Cũng không hấp thu được bao nhiêu sức thuốc. Ngô Minh mắt trợn trắng, cái đầu ngươi là tiểu, nhưng sợ sẽ là cho ngươi tới 10 thùng 8 thùng cũng không đủ ngươi dùng chứ. Lại nói, cái này nhân tộc công pháp. Ngươi một cái cấp mô liền kinh mạch cũng không giống nhau, tu luyện thế nào? Nô. Điều này cũng đúng Kim Thiềm có chút thất vọng lắc đầu. Ai, tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này ngược lại là tiến bộ rất nhanh, ta vẫn còn dậm chân tại chỗ A. Cũng không biết lúc nào có thể trở thành là đại yêu đâu. Nhìn Ngô Minh thổ phỉ tiến mạnh, Kim Thiềm là thật cảm thấy nóng nảy. Lấy tốc độ này tiến bộ, sợ là qua một thời gian ngắn nữa, chính mình liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngô Minh không có lên tiếng. Nhưng ở hồi ức lúc trước một màn kia, tại nơi đần độn bên trong nhìn thấy cái kia không sai biệt lắm có hai cái chính mình cao như vậy cự nhân dường như chính là mình nguyên thần, nhưng vì sao cái kia thấy nguyên thần lại bị xích sắc hóa, mà mình bình thường thấy nhưng không có. Kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Vì sao hắn sẽ bị xích sắc hóa đâu? Đúng rồi, còn có hai ngày liền muốn tổ chức võ lâm đại hội. Nghe nói lần này võ lâm đại hội, có chút nhân tương phải nhận được một ít gì thường cho, ngươi cũng đã biết là cái gì. Kim Thiềm hỏi. Ngô Minh lắc đầu, việc này hắn cũng nghe nói, chỉ là phần thưởng kia nhưng không biết là cái gì. Bất quá phần thưởng này cũng là có hạn chế, các đại trên bảng danh sách nhân vật, chỉ cần tuổi tác không cao hơn 30 tuổi, đều có thể thu được. Quá khứ đều chưa từng nghe nói qua võ lâm đại hội còn sẽ có thần bí này thưởng cho, đây là lần đầu nghe nói, toàn bộ võ lâm đều đang sôi nổi nghị luận. Mà phần thưởng lệ, cũng không phải là Tần gia lấy ra, mà là Tần gia cùng vô cùng đại môn phái cùng nhau thiết định. Điểm này liền đầy đủ làm người ta mơ màng, bất quá nghi hoặc đó cũng là bình thường, ai cũng biết hiếu kỳ. Kim Thiềm lại sắc mặt ngưng trọng mà nói, ta nghe đến rồi một ít thanh âm, dường như cùng một cái địa phương có quan hệ. Nếu như ta đoán không sai, 89 phần 10 chắc là đi Thương Nô Chi Huyên. Thương Nô Chi Huyên? Đó là một cái gì địa phương? Nô Minh nghi ngờ hỏi, hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói tên này. Không rõ ràng, ta chỉ biết, cái kia địa phương từ bị phát hiện. Vẫn đều là toàn bộ đại lục thần bí nhất địa phương, cũng vẫn luôn bị các ngươi nhân tộc cầm giữ, chúng ta yêu tộc đối với tình huống bên trong tuyệt không rõ ràng. Chỉ biết là đó là một cái cấm địa. Kim Thiềm nói. Nô Minh vẫn không hiểu, lại hỏi, nếu là cấm địa, vậy tại sao còn phải đi? Kim Thiềm nói, việc này nói không rõ, chỉ biết là đi vào người, có thể còn sống chỉ có 1-2 phần 10, nhưng từng cái sống đi ra người, thực lực đều mạnh biến thái, đồng đẳng cấp dưới, hầu như vô địch. Mà lần gần đây nhất đi vào người, là ở 200 năm trước, lần kia trở về, doanh động toàn bộ thế giới, đương nhiên, chỉ là ở cấp trên, người bình thường căn bản cũng không biết chuyện này. Chỉ là những người đó sau khi ra ngoài đều ngậm miệng không đề cập tới bọn họ ở bên trong e giờ 15 ịt mật rốt cuộc gặp phải cái gì, e rằng bọn họ bên trong môn phái bộ phận biết được đi. Ta cảm thấy, ngươi có thể đi một chuyến. Chỉ cần có thể sống sống đến, tuyệt đối đáng giá. Nếu như ta không phải yêu thú, sợ là cũng sẽ tranh thủ. Nô Minh cười nói, Thương Nô Chi Huyên thật có ngươi nói thần kỳ như vậy. Lại nói, thần bí này thưởng cho cũng không nhất định là sẽ đi cái kia địa phương đây. Lời tuy nói như vậy, nhưng Kim Thiềm nói Thương Nô Chi Huyên quả thực đưa tới Ngô Minh to lớn hiếu kỳ. Hai ngày sau đó, võ lâm đại hội mở ra. Toàn bộ cửu thiên thành rộn ràng, toàn bộ đều là võ giả. Đại hội địa điểm định ở Hoàng Cung bên trong, một cái cự đại không che đậy sân rộng, phía trên nhất ngồi ngay ngắn rất nhiều người, trung gian thì là Đại Tần Hoàng Chủ Tần Khiếu Thiên. Bên cạnh có từng cái thực lực cường đại tông môn hoặc là tán tu. Như thế nào thực lực cường đại, Ngô Minh không phải rất rõ, nhưng hắn vẫn biết, Huyền Thiên Tông cũng là không có tư cách ở phía trên sở hữu nhỏ nhoi, Độc Long Cốc gia không có tư cách này, chỉ là ở bốn phía đánh cái lều tử an ngồi xuống. Cái này võ lâm đại hội, nói cho cùng kỳ thực chính là một cái tông môn gia tộc chờ, các loại, võ giả thế lực bài danh. Có thể tuyển trạch không tham gia, không có ai sẽ quá nhiều yêu cầu, nhưng tông môn không nổi danh, chiêu đồ khó, cũng sẽ không cho người kỵ. Đặc biệt còn có vẻ phá lệ độc lập. Mà trên thực tế, cũng không phải là từng cái tông môn gia tộc đều sẽ tới tham gia, thực lực kém đến kịch liệt sẽ không bao lớn cần thiết. Ngô Minh đứng ở tán tu trong vòng, dương mắt nhìn lên, cao thủ, khắp nơi đều là cao thủ, đặc biệt có thể ngồi ở hàng trước mấy cái, hoàn toàn nhìn không ra một điểm sâu cạn, nhìn như người thường, nhưng ánh mắt trong lúc triển khai, từng đạo tinh quang tứ tán, khiến cho Ngô Minh cũng kinh hãi, những người này tuyệt đối không luận võ hiệp thế giới những cao thủ kém bao nhiêu. Nhìn một chút Huyền Thiên Tông bên kia, lần này tới có 7-8 người tả hữu, dẫn đội là Huyền Thiên Tông trưởng môn Mục Vân Không, không nói lao tổ từ từ nhắm hai mắt ngồi ngay ngắn ở một bên. Đang muốn tuyên bố mở màn, đã thấy ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất những người đó đột nhiên tất cả đều đứng lên, trong mắt bạo xạ ra một đạo tinh quang. Hắn làm sao cũng tới. Tần Hoàng sắc mặt biến được ngưng trọng, không chỉ là hắn, còn lại mấy cái đại nhân vật cũng như vậy. Một đạo nhân ảnh, đột ngột xuất hiện ở Ngô Minh trong mắt, bắt đầu thấy thời điểm vẫn còn ở rất xa địa phương, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ ràng một đạo nhân ảnh, bất quá thời gian một cái nháy mắt, người này dĩ nhiên xuất hiện ở hoàng cung trên nóc nhà, một thân áo bào trắng, một thanh trường kiếm trói ở sau lưng, tướng mạo thanh tú, phòng trừng cũng liền 40-50 tuổi răng rớp. Mà cá nhân vừa xuất hiện, toàn trường đều không hiểu được cuối cùng chuyện gì xảy ra, mọi ánh mắt đều thấy đi qua, đồng thời tâm lý thầm nghĩ, người này đến tuột cùng là người nào? Làm sao sẽ gây nên những đại nhân vật kia tất cả đều đứng dậy quan tâm? Xin lỗi, hoàng mô đến chậm. Người nọ từ cái kia đại điện trên mái hiên từng bước đã đi tới, mỗi một bước đi ra, dường như toàn bộ không gian cũng vì đó co rụt lại, một bước chính là 4-5 trượng khoảng cách, nhìn Ngô Minh kinh hãi. Khinh công của người này, e rằng vẫn còn so sánh không hơn Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, nhưng hắn vẫn đem khinh công luyện đến đạo cảnh, có thể nói hắn mới vừa đó đã không phải là khinh công, mà là nào đó nói quy pháp tắc. Cái này thế giới, dĩ nhiên có loại này cường giả. Ngô Minh tâm thần nhoáng lên, vừa cười đứng lên, cái này thế giới không gì sánh được cự đại, có như thế cường giả cũng không tính là gì chuyện lạ. Tần Khiếu Thiên ôm quyền cười nói, đâu có, tiền bối có thể tới, là của chúng ta vinh hạnh. Chẳng qua là ta các loại, chờ, cũng không còn nghĩ đến, vậy mà lại kinh động ngài. Cũng xin ghế trên, vàng quán, đi, mang cái ghế qua đây. Ngài, mọi người trong lòng càng là nghi ngờ. Ai có thể không làm? Thất vọng đại tần hoàng chủ cái này giọng tôn kính. Người này hiển nhiên cũng không phải Tần thị lao tổ, Ngô Minh bốn chu toàn là thảo luận cái này nhân thân phân thanh âm, nói tới nói lui cũng không còn ai có thể nói một cái như thế về sau. Chỉ là những cái này môn phái bên trong, dường như có người nhận ra, gương mặt bất khả tư nghị. Không cần như vậy, ta cũng chỉ là nhất giới tán tu mà thôi. Ta tới nhìn, chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không thu một cái đồ đệ. Vị này được xưng tiền bối đại hán lại cười cự tuyệt. Cái này khiến vô số người trong lòng đều sinh ra khó hiểu. Cự tuyệt Tần Hoàng, đến bao lớn mặt mũi của ả. Tần Khiếu Thiên cùng bên cạnh những người đó tựa hồ có hơi giật mình, lập tức có chút run rẩy mà hỏi, tiền bối thật dự định thu đồ đệ rồi hả? Ừ, xem trước một chút đi. Vị này Hoàng tiên sinh khẽ gật đầu, lập tức đi tới một bên. Ta đã đoán là ai, thì ra thật là vị tiền bối này. Là hắn, nhất định là vị tiền bối kia. Hắn lại muốn thu đồ đệ. Hắn lại muốn thu đồ đệ rồi hả? Bọn ta cơ hội lần nữa, há có thể bỏ qua? Đột nhiên, không ít người tựa hồ cũng đã đoán được vị này thân phận. Ngô Minh cũng đoán được. Có thể làm Tần Hoàng như vậy tôn trọng, có thể làm những đại nhân vật kia tất cả đều vì thế mà choáng váng, là một tán tu, nhưng lại họ Hoàng. Trong thiên hạ, chỉ có một người. Đó chính là Long Phượng truyền kỳ bảng đầu bảng, Hoàng Tổ Minh. Chương 173, Công tử bảng nhiệm tử phi. Hoàng Tổ Minh, cái này thế giới một cái truyền kỳ. Vì sao nói như thế? Cũng bởi vì hắn là cái tán tu. Lấy tán tu năng lực, lại ngồi vững Long Phượng bảng đầu bảng, cái gì không có chỗ dựa vững chắc, toàn bộ nhờ chính mình dốc sức làm đi ra. Hơn nữa hắn vẫn Long Phượng trong bảng, trẻ tuổi nhất. Năm nay cũng bất quá 176 tuổi. Đứng hàng đệ nhị, chính là Tần thị nhất tộc lão tổ Tần Dụ. Theo Tần Dụ chính mình từng nói, hắn không phải Hoàng Tổ Minh đối thủ. Vì vậy chính là Đại Tần Hoàng chủ Tần Khiếu Thiên cũng phải đối với hắn cực kỳ tôn trọng. Chỉ cần không phải tới nháo sự, Tần Khiếu Thiên sắc mặt nhất thời trở nên hòa hoãn, thậm chí còn có chứa một tia ý mừng, nếu như Tần Thị có người bị hắn thu làm đệ tử sẽ thấy được không qua. Hoàng Tổ Minh muốn thu đệ tử. Trên mặt tất cả mọi người đều mang theo vẻ kích động, dù cho đệ tử của mình nhường cho hắn thì như thế nào. Tuy là thoát khỏi tông môn, chung quy còn có một phần hương hỏa tình. Mà thôi, Hoàng Tổ Minh thực lực, sống thêm cái 5-600 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Nhân tộc mặc dù không đồng ý với yêu thú có thật dài thọ mệnh, nhưng đi qua tu luyện, thọ mệnh tăng trưởng đó cũng là chuyện tất nhiên. Thậm chí ở lịch sử bên trong, cũng không có thiếu người sống so với yêu thú còn dài hơn, sẽ không từng cái tường thuật tóm lược. Nô Minh cũng có chút quen mắt, bất quá cũng chỉ là quen mắt mà thôi, thật muốn làm hắn đồ đệ, ngược lại sẽ có chút cản trở, võ hiệp không gian chuyện này, sợ sẽ khó có thể giữ bí mật. Vị kia nhưng là đối với phép tắc lực lượng đều có tìm hiểu, hơn nữa cực kỳ khả năng vẫn là không gian pháp tắc. Bất quá quét một vòng, người khác trên mặt đều là không gì sánh được hưng phấn, dù sao, ai không muốn trở thành Hoàng Tổ Minh đồ đệ. Cái kia hoàn toàn chính là một bước lên trời A. Danh lợi không tính là, nói riêng về võ công, như vậy được tinh tiến không biết bao nhiêu, chí ít cũng phải là thiên hạ ít có cao thủ. Đang ở tất cả mọi người kích động lúc, lại là cười to một tiếng vang lên. Lao Hoàng, ngươi ngược lại là đi được nhanh. Cũng không biết mang dùm ta đoạn đường. Hoàng Tổ Minh cũng không quay đầu lại, chậm rằng giặc nói ra, ngươi cái này không cũng tới sao. Người đến là ai? Dám như thế cùng Hoàng Tổ Minh nói. Mọi ánh mắt lần nữa nhìn sang. Chỉ thấy một cái hạc phát đồng nhan lão đạo phiêu nhiên tới, tiên phong đạo cốt, giống như người trong chốn thần tiên. Một thân hôi bảo, một bả phất trần, có vẻ không gì sánh được xuất trần. Nguyên lai là Thanh Huyền Tử đạo lớn lên điều khiển quang lâm, thất kính, thất kính. Tần Khiếu Thiên nhanh lên đứng dậy chào. Bên cạnh những người đó cũng như vậy. Thanh Huyền Tử, vốn tên là Sở Tuyên, cũng không biết lúc nào xuất hiện ở đây vùng đất một cái tha phương đạo sĩ, một tay y thuật vô cùng tốt, cứu người vô số, được người xưng làm y thánh. Hắn có ba không phải cứu. Không phải cứu gian dâm cướp bóc giả, không phải cứu thiên thương giả, không phải cứu tự thương hại giả. Hắn cái này ba không phải cứu, ngoại trừ điều thứ nhất, phía sau hai cái đều là cực kỳ cổ quái. Như thế nào thiên thương? Chính là bị lão thiên bị đả thương, lời này cũng không biết kể từ đâu. Mà phía sau không phải cứu tự thương hại giả, nói cách khác là chính mình đả thương chính mình. Cũng không cứu. Ngược lại lão nhân này quy củ rất nhiều. Đây là bắt đầu mọi người đối với hắn hiểu rõ. Có thể sau lại có kẻ bắt cóc muốn bắt cóc hắn đi vì người nào đó chữa bệnh, vốn tưởng rằng lão nhân này là một tay trói gà không chặt lão đạo sĩ mà thôi, ai biết một lần kia bạo phát. Khiến cho mọi người đều kinh điệu ti tan mắt chó. Cái này không phải cái gì tay trói gà không chặt lão đạo sĩ à, cái này nha chính là một cái mánh hổ xuống núi. Sau đó lại tuôn ra, Hoàng Tổ Minh vì hắn xuất đầu, đem một cái thế lực nhổ tận gốc. HTTP3 võ công thâm bất khả chắc. Còn có Hoàng Tổ Minh bực này bản thân. Ai đây trêu chọc nổi? Tuy nói Long Phượng trên bảng hắn vô danh, nhưng này không phải là bởi vì thực lực của hắn không đủ, mà là ai cũng không biết nàng thực lực mạnh bao nhiêu. Kẻ trâu bò như vậy, vẫn như cũ khiêm tốn hành tẩu giang hồ, lưu lạc mỗi bên. Cái đường phố nông thôn, dùng lời của hắn mà nói, tha phương đạo sĩ mà, không đi đi tính là gì tha phương đạo sĩ. Sơn gia miếu đổ nát chính là hắn thường ở chỗ ở, có chút bệnh hoạn xin hắn ở khu nhà cấp cao hắn chính là không muốn đi, không ít người đều nói hắn là cái quái nhân. Mà cứ như vậy một vị quái nhân, ngày hôm nay nhưng cũng đến rồi. Người biết hắn không ít, Nô Minh cũng là như vậy, mới xem như biết cái này cổ quái đạo nhân. Các ngươi làm việc, ta giống như lão hoàng trò chuyện, chớ để cho người đi mang cái gì cái ghế, ta cố định bên trên là tốt rồi. Sở Tuyên không thèm để ý phất phất tay. Hắn chính là chỗ này sao một cái cổ quái người, nói cố định bên trên an vị trên mặt đất, không có một tia chú ý, ngược lại nếu như mang cái ghế qua đây sẽ chọc cho hắn tới tính khí. Lại đợi một hồi, rốt cục không xa 72 cờ tờ bờ người đến. Tần Khiếu Thiên vung tay lên, vang quán cái này lao thái giám giọng the thé tuyên bố đại hội bắt đầu. Long Phượng bảng không thể so, cao thủ nhân vật trên bảng cũng là rất mạnh, sẽ không tùy tiện biến động. Trực tiếp nhảy đến rồi hắc bảng cùng trắng bảng cái này hai đại bảng danh sách. Hắc bảng cùng trắng bảng, nói lên lai ân oán đã lâu. Cái gọi là hắc bảng, dĩ nhiên chính là hắc đạo bang phái cao thủ hàng đầu, trắng bảng thì là bạch đạo bang phái cao thủ hàng đầu. Thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Xưa nay cũng đã có đối chiến, nhưng đều tương đối khắc chế. Lần này coi như là lệnh, khiến không ít người mở rộng tầm mắt. Huyết Vô Thường, đi lên. Một gã nam tử trẻ tuổi đi lên đài, không nói nhiều, lác đác vài câu, lại khí phách mười phần. Huyết Vô Thường, hắc bảng xếp hạng thứ 10, được xưng khát máu thương, một tay thương pháp tinh diệu tuyệt luân. Mặc dù là đệ thập, nhưng thực lực cũng là tuyệt đối kinh khủng. Ma tiểu tử. Dĩ nhiên dám can đảm khiêu chiến Huyết Vô Thường. Tất cả mọi người xôi trào, cợt mờ nở, mở màn cứ như vậy kính bạo a. Bất quá cũng có người chẳng đáng, tiểu tử này bằng gì khiêu chiến Huyết Vô Thường. Ngô Minh thỉnh thoảng nghe được một ít thuyết pháp, thoáng chỉnh sửa một chút, hắn coi như là hiểu. Mặt trên cái mới nhìn qua kia bất quá hơn 20 tuổi tiểu tuổi trẻ, lại chính là công tử bảng xếp số 1 Phiêu Miểu công tử Nhiệm Tử Phi. Sớm đã có nghe thấy, vị này dự định khiêu chiến Hắc Bạch trên bảng lưu nhân. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là người thứ nhất lên. Ha, lão tử mấy năm chưa từng đi ra, hiện tại liền mao đầu tiểu tử cũng dám tới khiêu chiến lão tử. Ngươi đã muốn tìm chết, lão tử sẽ thanh toàn ngươi. Huyết Vô Thường là một người vóc dáng cao lớn trung niên trắng hán, trong tay dẫn theo một cây bất quá dài 3 xích súng lục, sắc mặt dữ tợn nhảy lên đài. Hào một cái khát máu thương. Ngô Minh cũng không khỏi thầm khen một câu, tuy nói người này giết người vô số, nhưng chỉ từ vũ lực mà nói, cũng là một cái tốt đối thủ. Có thể lên hát bảng, có thể một lực giả. Cái nào không phải tay dính tiên huyết một đường tuân ra tới. Ngươi chính là công tử bảng chính là cái kia Nhiệm Tử Phi. Huyết Vô Thường phồng lên hai mắt nhìn chằm chằm Nhiệm Tử Phi, trên mặt lại nho nhỏ hưng phấn. Không phải là bởi vì bị khiêu chiến, mà là bởi vì, có thể thấy máu. Có người nói Huyết Vô Thường từ nhỏ đã đối với huyết khác thường loại cảm giác, thấy máu sẽ hưng phấn. Chính là ở Hắc Đạo, cũng là một cái cực kỳ làm người ta kiêng kỵ tên, tính tình thay đổi luôn, động thủ hay là sát chiêu. Nhiệm Tử Phi gật đầu, trực tiếp động thủ. Ngô Minh cẩn thận nhìn, vị này Tử Phi tốc độ rất nhanh, so với hắn còn nhanh hơn ra một tia. Nghĩ đến trên đùi võ thuật hẳn là rất mạnh. Mau hơn Ngô Minh một tia, có thể tưởng tượng được. Ngô Minh nhưng là đạt được vi nhất tiếu truy tiên bộ, tu luyện đến nay cũng là tiểu thành. Tốc độ cực nhanh, chính là Dư Quán Hải vị kia thiên giai cao thủ đều có thể bảo trì đến khoảng cách nhất định. Thiên giai A, Ngô Minh mới chỉ là rõ ràng thần, ở giữa cách Vô Vọng cùng địa giai hai cái đại cảnh giới. Dù cho Dư Quán Hải ở thiên giai bên trong thực lực cũng không tính rất mạnh, nhưng này cũng là một chân chân thực thực thiên giai cao thủ. Chương 174, Đại chiến nghịch tập. Huyết Vô Thường, kỳ thực nguyên danh không gọi Huyết Vô Thường, đây vốn là cho hắn lấy biệt hiệu, nhưng hôm nay gọi tới gọi đi, cũng đã thành hắn họ tên. Bất quá cái danh hiệu này ngược lại là không sai, hắn chính là một cái tắm huyết vô thường. Nhiệm Tử Phi khẽ động, chung quanh hắn đã bắt đầu lan tràn một cỗ huyết khí, cách gần đó võ giả đều có thể ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Thương. Xuyên thấu qua Nhiệm Tử Phi hư ảnh, Huyết Vô Thường súng lục đâm ra, đảm Nhiệm Tử Phi hoành đá tới một chân bị hắn đỡ, một đường hoa lửa lao lên, Nhiệm Tử Phi cước ở trên giày dĩ nhiên không phải thông thường giày vải, dĩ nhiên là kim loại chế tạo. Không phải là cái gì cảnh tượng hoành tráng, không có kinh thiên động địa phong ba, nhưng liền cái này thật đơn giản nhất chiêu lại nhìn không ít người đều kinh hãi run rẩy. Đổi thành chính mình, có thể hay không chống đỡ được cái kia không phân được hư thực một cước. Nhiệm Tử Phi, có thể nói là một cái cùng Hoàng Tổ Minh một dạng truyền kỳ. Hán, cũng là tán tu. Giống nhau, hắn không biết cái gì cao thâm vũ kỹ, chỉ là đem phổ thông vũ kỹ luyện đến cao thâm tầng thứ. Đây chỉ là bắt đầu, chỉ bằng như vậy. Hắn ở 17 tuổi lúc đã đột phá đến rồi võ đạo kỳ, là năm đó tiểu công tử bảng 3 vị trí đầu. Sau lại được kỳ ngộ, được một bản cao thâm cấp pháp, có người nói là địa cấp, có người nói là thiên cấp, không ai nói rõ được, nhưng chỉ bằng cửa này cấp pháp, 2 năm sau đó trực tiếp tấn cấp công tử bảng số 1. Mà 10 năm sau đó, vô số lần bảo vệ địa vị của hắn. Ở nơi này loại này võ lâm đại hội, hắn xuất thủ lần nữa, khiêu chiến hắc bảng xếp hạng thứ 10 Huyết Vô Thường. Thật mạnh. Ngô Minh hít mắt. Cảm giác tràng thượng cuộc chiến đấu kia. Nhiệm Tử Phi là kình khí không tiêu tan, xuất thủ ngắn gọn, đem tốc độ phát huy đến cực điểm. Nếu như hắn thật không có người chỉ điểm, như vậy ngộ tính của hắn liền thực sự quá mạnh mẽ. Huyết Vô Thường cũng là chuẩn, một thương ổn định ở Nhiệm Tử Phi trên đùi, không có cực mạnh nhãn lực cùng xuất thủ năng lực. Tuyệt đối khó có thể làm được như vậy trình độ. Cao thủ, hai người đều là đối với vũ kỹ khống chế tinh tế cao thủ. Trên một điểm này, Ngô Minh tự nhận còn có một chút chênh lệch. Bất quá có tinh diệu vũ kỹ, cũng không phải không hề hoàn thủ. Nhiệm Tử bay ngược phía sau mấy bước, Huyết Vô Thường dường như không thích loại này bị động phản kích, ngược lại cất bước tiến lên, không có gia đoạn, chỉ là một cái đại thủ bắt tới. Toàn bộ bàn tay đỏ bừng. Phía trên gân mạch đều thấy rõ, như một khối toàn thân lộ ra huyết quang huyết ngọc, đây chính là Huyết Vô Thường một loại khác tuyệt học, huyết ngọc tay. Huyết Vô Thường toàn thân huyết khí tựa hồ cũng động lại tại nơi bàn tay bên trên. Toàn bộ bàn tay dĩ nhiên tại Ngô Minh ánh mắt khiếp sợ trùng sinh xanh nở lớn thành gần một cỡ bàn tay nhục trưởng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Minh có chút trợn tròn mắt, bàn tay này so với người còn muốn lớn hơn nhiều gấp đôi a, bất quá nhìn kỹ lại, nhưng nhìn ra hơi có chút môn đạo, đó không phải là bàn tay nở lớn đến kinh khủng như vậy, mà là cái bàn tay kia chu vi tụ tập nồng đậm huyết khí đưa hắn cái tay kia đều bao ở trong đó. Cho lão tử chết đi. Huyết Vô Thường nhe răng cười, một cái tát hung hăng chụp được. Bàn tay tới cực nhanh, đem Nhiệm Tử Phi phong tỏa trong đó. Lúc này Nhiệm Tử Phi thần sắc cũng biến thành cực độ ngưng trọng, có thể lên hắc bảng nhân vật, dù cho chính là xếp hạng mặt sau cùng, thực lực vẫn là cực kỳ khủng bố. Lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể thoát khỏi lần này, nhưng tránh được đi, cái này huyết ngọc tay cũng sẽ không đơn giản tiêu tan thành mây khói, ngược lại biết như bóng với hình. Trừ phi chân chính phá một chiêu này, mà đổi thành một bên, huyết vô thường súng lục cũng phá không đâm qua đây. Khát máu thương sẽ qua, gây nên từng đạo bén nhọn tiếng thét dài, tại không khí bên trong gây nên bạo liệt âm thanh. Lô Minh Từ nói, nếu như là chính mình gặp phải đối thủ như vậy, ngoại trừ liều mạng, hầu như tiểu không khả năng còn có biện pháp khác. Trực tiếp một cái kháng long hưu hối đá đi, đem cái này huyết ngọc tay phá lại nói. Bất quá các loại, chờ, nhìn Nhiệm Tử Phi, Lô Minh cũng là sức sở, lập tức khỏe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Khá lắm Nhiệm Tử Phi, tích lũy 10 năm, lần này khiêu chiến huyết vô thường cũng không phải không hề chuẩn bị. Chỉ thấy thân thể hắn một phen, mũi chân đặt lên huyết vô thường trên súng ngắn, đem huyết vô thường súng lục hung hăng đè xuống, lập tức dĩ nhiên dẫm ở trên súng ngắn liền trực tiếp phát động công kích, một cái đá ngang liền quăng về phía huyết vô thường đầu. Một cước này nếu như đã thực, huyết vô thường đầu sẽ muốn tây qua nổ lên. Bất quá huyết vô thường là ai? Có thể lên hắc bảng, sẽ không một cái người yếu. Chỉ thấy hắn cười gần một tiếng, cầm thương tay trái bung lỏng, dĩ nhiên bỏ quên trong tay khát máu thương phách về phía Nhiệm Tử Phi cái kia đá ngang. Thình thịch. Một tiếng trầm đục, huyết vô thường tay trái như trước bắt lại đang đi xuống khát máu thương bị đẩy lui 4-5 bước, đồng thời Nhiệm Tử Phi bị hắn một trường này cũng đánh bay mấy trượng. Mà một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm đột nhiên xuất hiện tại Nhiệm Tử Phi đỉnh đầu, cấp tốc chụp được. Ầm ầm. Lô Minh cảm giác được đại địa dường như trở nên chấn động, hang say sóng tập kích qua đây, dù cho cách hơn 1000m xa như trước cảm thấy một cỗ kình phong quất vào mặt. Mà đang ở Nhiệm Tử Phi ngốc quá chính là cái kia địa phương, xuất hiện một cái gần 1m sâu cự đại trưởng ấn. Nhiệm Tử Phi, lúc này nửa quỷ có ở đây không viễn chi chỗ, khỏe miệng một tia máu tươi chảy đi ra. Hắn dĩ nhiên chạy ra. Vô số võ giả đều là không thể tin được khiếp sợ, vậy chờ tình huống, lại bị hắn trò tránh ra. Cái này thân pháp nhiều lắm nhanh. Coi như thân pháp ở nhanh, nhưng thân thể ở giữa không trung cũng còn xa suốt, hắn là chạy thế nào? Lô Minh cẩn thận nhìn, đảm nhiệm tử. Bay ở giữa không trung bên trong một cái xoay người, một cước điểm ở cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm bên trên, tiếp lấy cỗ này hạ lạc lực đạo xoay người thoát ra, bất quá ngay cả như vậy, hắn hiện tại cũng bị trọng thương. Tiểu tử, cho tới bây giờ, còn không bỏ được sử xuất thần ảnh chân sao. Bất quá không quan hệ, ta bắt đầu có chút hưng phấn, hắc hắc. Máu tươi của ngươi, ta rất chờ mong là cái gì tư vị. Huyết vô thường nói xong, không để cho Nhiệm Tử Phi bất luận cái gì cơ hội, lần nữa nhào người đi lên. Nhiệm Tử Phi tuyệt học là thần ảnh chân, mà huyết vô thường, hắn khát máu thương cũng còn không có dùng đến. Tướng này là một hồi danh chấn giang hồ đại chiến. Người vây xem, đều là ánh mắt cũng không muốn nháy một cái, muốn xem cẩn thận. Hai người lại liều mạng hơn 10 chiêu, đảm Nhiệm Tử Phi như trước không có xuất thần ảnh chân, bất quá tốc độ phát huy đến cực hạn, chỉ là vây công, không hề liều mạng, huyết vô thường thực lực mạnh mẽ, nhưng tốc độ không được. Cũng bị một cước, phỏng trừng thương cũng không nhẹ. Tiểu tử, người chết tiệt. Huyết vô thường bạo nộ rồi. Chỉ thấy trong tay hắn súng lục khẽ động, bất quá dài 3 xích súng lục dĩ nhiên rút ra 2 đoạn, cả cây súng lại có dài khoảng 1 trượng. Trường thương không ngừng rung động, phát sinh ong ong thanh âm, dường như muốn ẩm huyết một dạng. Thân thương quỷ dị biến thành màu lửa đỏ. Dài hơn 3 mét khát máu thương, vào giờ khắc này rốt cục hiện ra nó nguyên bản dáng dấp. Cái ba khí trên thân thương xuyên thấu qua một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Huyết vô thường đem khát máu thương vũ động, hất tay một cái chính là một hồi thương ảnh, từng đạo âm bạo thanh ở trên đài vang lên. Lúc này huyết vô thường, trong mắt dĩ nhiên cũng là huyết sắc, một đầu hắc phát cũng thay đổi thành đỏ như máu. Người này, đến tột cùng giết bao nhiêu người? Lô Minh nhìn tê cả da đầu. Cái kia nồng đậm mùi máu tươi, liền hắn cái này cách thật xa khán giả đều nghe thấy được. Đây tột cùng là cá nhân, vẫn là một cái ác ma. Không chỉ là hắn, tại chỗ võ giả đều nghe thấy được cỗ này cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi. Thực lực cao như mày, thực lực thấp hai chân đã bắt đầu run lên. Huyết vô thường dường như vô cùng hưng phấn, nhìn chằm chằm Nhiệm Tử Phi ánh mắt, thật giống như nhìn nữa một cái con mồi. Đi chết đi. Chỉ thấy hắn hai chân một bước, chính là cách xa hơn 1 trượng. Dài hơn 3 mét khát máu thương cực kỳ bá đạo quét ra. Người này thương pháp, rốt cuộc lại trường tiến không ít. Dưới trận có người nhỏ giọng thì thầm. Khát máu thương quét ngang, một tia huyết khí bắt đầu ngưng tụ ở khát máu thương bên trên. Những huyết khí này ngưng tụ thành tơ máu, không gió mà bay, tất cả đều đánh về phía Nhiệm Tử Phi. Nhiệm Tử Phi như trước bất động, chỉ là nhìn chằm chằm huyết vô thường đại thương, chờ đến trước người lúc, đột nhiên cả người khí chất xuất hiện biến hóa, dưới chân chấn động, mặt đất trong nháy mắt hãm sâu hơn một thước sâu, cả người đã tại chỗ biến mất, dĩ nhiên đứng dậy đến rồi Huyết Vô Thường trước người. Liên như vậy lẳng lặng đứng thẳng, nhưng Ngô Minh lại đi qua cái kia cổ quái nguyên thần chứng kiến Nhiệm Tử Phi một chân đá ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, khó diễn tả được. Thình thịch. Huyết Vô Thường còn chưa kịp ngăn cản, cả người đã bị đá bay ngang đi ra ngoài. Cái này, chính là thần ảnh chân. Hoa Huyết Vô Thường trong miệng toát ra một ngụm máu tươi, té trên mặt đất, thật lâu khó có thể bỏ lên. Còn bên kia, đảm Nhiệm Tử Phi cũng vẻ mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Một cước này, là của hắn đòn sát thủ, tiêu hao là cực kỳ khủng SMG90Z6 bố đấy. Vì vậy phía trước vẫn luôn không chịu sử xuất ra, nếu như không có đưa đến sở hữu hiệu quả, Huyết Vô Thường tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Bất quá Huyết Vô Thường khát máu thương đã sử xuất, thật sự nếu không xuất thủ tiểu không khả năng ở có xuất thủ cơ hội, đảm Nhiệm Tử Phi chỉ có thể đánh một trận. May mắn, người này đúng là vẫn còn bị đánh đến rồi. Nô Minh âm thầm gật đầu, cái này Nhiệm Tử Phi, thực lực quả thực đủ cường đại. Đặc biệt một chiêu này thần ảnh chân, dù cho chính là Dư Quán Hải gặp phải đều không thể ngăn cản. Tốc độ thực sự quá nhanh, lấy thịt của hắn nhãn cũng chỉ là bắt được một cái bóng, chỉ có thể mượn nguyên thần chi lực mới nhìn rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người xem ngây người, dù cho chính là Tần Khiếu Thiên cũng chưa từng nghĩ đến, Huyết Vô Thường vậy mà lại bị Nhiệm Tử Phi một cước đá bay, đá bỏ đều không bỏ dậy nổi. Nhiệm Tử Phi mới bay lớn. Năm nay cũng bất quá 29 tuổi mà thôi. Làm một tán tu, hắn sẽ là một cái khác Hoàng Tổ Minh sao. Tuổi như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể vinh đăng hắc bang đệ thập, sau này chẳng phải lại là một cái nhân vật nghịch tiên. Hơn nữa hắn một cước kia, cũng là cực kỳ khủng bố. Tần Tiếu Thiên ẩn ẩn đều cảm giác được một tia uy hiếp. Mà hắn thấy rõ, đảm Nhiệm Tử Phi bây giờ, cũng bất quá khó khăn lắm mới vào địa giai mà thôi, mà Huyết Vô Thường nhưng là địa giai đỉnh phong. Nói cách khác, đảm Nhiệm Tử Phi tốc độ tu luyện cực nhanh đồng thời, lại vẫn có thể nhảy qua Thất Trọng Thiên đánh bại Huyết Vô Thường. Thất Trọng Thiên A, hơn nữa Huyết Vô Thường còn chưa phải là một người bình thường địa giai cựu Trọng Thiên võ giả, có thể nói, ở nơi này một cảnh giới, hắn coi như đứng hàng không được số một, nhưng trước thập tuyệt đối với không có một chút vấn đề. Thậm chí trên tay hắn còn dính quá thiên giai võ giả tiên huyết. Chỉ có như vậy một cái nhân vật hung ác, lại bị hắn một cước sinh sôi đá bỏ đều không bỏ dậy nổi. Dù cho lúc này Nhiệm Tử Phi mình cũng không cách nào cử động nữa. Ngô Minh trên mặt hung hăng co quắp một cái, vốn cho là mình đã cực kỳ đủ nghịch thiên, nhưng hôm nay xem ra, cái này thế giới thiên tài cũng không ít. Chương 175, Độc Long Cốc và Long. Nhiệm Tử Phi sau đó, lại có mấy vị lên sân khấu khiêu chiến, bất quá hắc bạch bảng những cao thủ lại nào có dễ đối phó như vậy. Toàn quân bị diệt vẫn là đâu có, thậm chí một cái tông môn thái thượng trưởng lão bị sống sờ sờ đánh chết ở trên lôi đài. Đã xem không ít người sinh ra hàn ý trong lòng. Nếu không có khiêu chiến người, theo sau chính là tự thân khiêu chiến. Trắng bảng đệ thập Ngạo Thiên Địa khiêu chiến bài danh thứ 8 Hàn Vĩ Đại Hoa. Ngạo Thiên Địa là Huyễn Nhật cửa Thái Thượng trưởng lão, mà Hàn Vĩ Đại Hoa cũng là Thái Hư Tông đại trưởng lão. Lại nói tiếp, Hắc Bạch bảng ngoại trừ 3 vị trí đầu, người sau chênh lệch đều không phải là rất lớn, nhưng Ngạo Thiên Địa bây giờ cũng bất quá hơn 60 tuổi, có thể Ngạo Thiên Địa cũng đã qua tuổi hơn trăm, vì vậy cũng không bị người xem trọng. Sự thực chứng minh, Ngạo Thiên Địa quả thực không phải Hàn Vĩ Đại Hoa đối thủ. Trăm chiêu sau đó, hắn rõ ràng lực chố không kịp, bị Hàn Vĩ Đại Hoa cho đánh bại. Bất quá có thể nhìn ra, Ngạo Thiên Địa thực lực quả thực tăng trưởng không ít. Cái này nhìn Ngô Minh hứng thú tăng nhiều, cao thủ như vậy so đấu, quả thực ít có. Trừ cái này hai người đối chiến, cũng không thiếu nhân khiêu chiến. Nói thí dụ như trắng bảng thứ 7 Quá Thanh Tông đại trưởng lão Vàng Thiên Tình thành công đoạt được hạng 5. Cái này lão nhi thực lực so với Hàn Vĩ Đại Hoa mạnh không ít. Hắc bảng trong Thiên Sắt Bang bang chủ Sát Thần Nam Tinh Hổ từ tên thứ 6 tấn thăng đến tên thứ 3, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Sắt giúp danh khí lớn phồng. Phong vân hội tụ, thiên hạ anh hào tề tụ một đường. Ngô Minh cảm ngộ rất nhiều, đặc biệt Nhiệm Tử Phi cái kia một hồi, đồng dạng là dùng chân cao thủ, nhìn Ngô Minh tâm trí hướng về, hận không thể cùng Nhiệm Tử Phi đánh một trận. Chẳng qua trước mắt mà nói, tạm thời còn không chống cự nổi Nhiệm Tử Phi một cước kia thần ảnh chân, đương nhiên, nếu như nguyên thần có thể cử động, vậy không thành vấn đề. Bất quá nói thụ thường, cũng có thể không dễ dàng, bất diệt kim thân cũng không chỉ là một cái bài biện. Thứ tự xếp hạng thay đổi không phải rất lớn, kế tiếp chính là công tử bảng. Nhiệm Tử Phi cũng chỉ có một cái, công tử bảng gần với Nhiệm Tử Phi Tuyết Vô Nhai nhưng không có đầy đủ thực lực chọn chiến Ngạo Thiên Địa. Còn lại những người đó rất có ăn ý dự vững trầm mặc. Ngô Minh biết, đây là chính mình sân nhà đến rồi. Hắc bạch bảng những cái này tỷ đấu, nhìn không ít người tâm trí hướng về, tranh đấu bên trong chiêu thức tinh diệu, xuất thủ tàn nhẫn. Là đủ làm bọn hắn điên cuồng. Nếu như nói hắc bạch bảng làm bọn hắn điên cuồng, như vậy công tử bảng nhân vật làm bọn hắn chờ mong. có thể lên công tử bảng người, 89 phần 10 sẽ từng bước thay thế bổ sung tiến nhập hắc bạch bảng, tiềm lực không nói. Hơn nữa thực lực cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy tưởng tượng. Tựa như bài danh thứ 7 đoạn nhạc, dĩ nhiên có thể làm Độc Long Cốc sinh ra lòng kiêng kỵ, cái này nguyên vẹn nói rõ một vấn đề. Mà Ngô Minh lại biết, một lần này công tử bảng tranh đoạt, tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều trước đây chẳng bao giờ lộ diện cao thủ. Nói thí dụ như Tráng Vân Thành cái vị kia thiếu niên áo trắng 89 phần 10 sẽ đến. Còn có lúc đầu ban đêm xông vào hoàng cung cái kia hai đĩnh mềm tiệu, bên trong có một thiếu niên phòng trừng cũng trở lại. Còn có cái kia Phật môn đệ tử, e rằng cũng sẽ tham gia, đây là Phật môn cách vô số năm sau đó, lần nữa tham gia cái này bảng danh sách tranh đoạt. Nhiệm tử phi kinh diễm, khiến cho tất cả mọi người bị hoa mắt, lần này lại là nhiều như vậy tuân tài. Không biết công tử bảng sẽ có mấy điều chỉnh. Nô Minh tâm lý cảm khái, nhưng là không phải khiếp nhược. Mới mở tràng, liền có người nhảy lên. Người này chính là tiểu công tử bảng xếp số 1 Thiên Sơn Mộ Tuyết Mục Vân Phi. Khiêu chiến đối thủ là công tử bảng đứng hàng thứ 9 Tử Khí Đông Lai Tử Đông Lai. Hai người này thực lực giáp nhau gần, bất quá Tử Đông Lai tuổi tác bên trên lớn hơn một ít. Vừa vào sân liền đánh khó hòa giải, 300 chiêu qua đi, Tử Đông Lai thua trận. Mục Vân Phi hoàn thành hắn lịch tập. Bất quá không có lại khiêu chiến. Lại đi lên, chính là xếp hạng thứ 7 Đoạn Hồn công tử Đoạn Nhạc. Sau đó xếp hạng thứ 15 Húc khiêu chiến Tử Đông Lai. Bại dưới trận. Kế tiếp Đoạn Nhạc báo nổi, đem xếp hạng đệ tứ Trường Thanh công tử Cổ Đạo Cây Mây cho đuổi. Ngồi vững tên thứ 4. Mà Huyết Vô Thường đã sớm qua làm công tử tuổi tác, công tử bảng đầu bảng khả năng liền không tới phiên hắn, Đoạn Nhạc cũng một cách tự nhiên tân chức thành công tử bảng tên thứ 3. Xếp hạng thứ 3 Hồ Bất Quy trung quy không có thắng hạng nhì Tuyết Vô Nhai. Như không người lại lên, công tử bảng bài danh cũng chỉ tới mà thôi. Nô Minh cười lạnh một tiếng, xem ra bọn họ nội SHF6MG giờ chiến kết thúc. Chân chính tranh đoạt, để cho này mở ra. Ngoại trừ nhiệm tử phi lệnh, khiến Nô Minh cảm thấy khiếp sợ bên ngoài, còn lại những người đó tuy có kinh diễm chỗ, cũng còn có ẩn nút thực lực, nhưng Ngô Minh đều không sợ hãi cảm giác. Lên trước nhất đài là một gã mặc vải xám bào Độc Long Cốc đệ tử Vạn Long. Ánh mắt cực kỳ bén nhọn ở trên đài quét một vòng, khiêu chiến Thái Hư Tông đệ tử Cổ Đạo Cây Mây. Cổ Đạo Cây Mây mới vừa bại bởi Đoạn Nhạc, trong lòng đang là căm tức. Ở sư môn dưới sự trợ giúp thương thế mới khôi phục đã có người khiêu chiến, tâm lý có thể nói là lửa giận tăng vọt. Bất quá cái này Vạn Long hắn đã từng có nghe qua, chính là Độc Long Cốc Thiên Tầm đạo nhân đệ tử, thực lực rất mạnh, đặc biệt độc công vô cùng lợi hại. Tuy là căm tức, nhưng như trước đầy đủ cẩn thận. Nô Minh hí mắt, quan sát Độc Long Cốc đấu pháp, cũng vì sau này mình làm chuẩn bị. Tại hắn tâm lý, Độc Long Cốc là tất diệt một trong những thế lực. Liều mạng mấy chiêu, Vạn Long thực lực đúng là vẫn còn không so sánh được thượng cổ nói cây mây cái này lần trước đoạt được công tử bảng đệ tử lão bài công tử, bất quá hắn cũng không sợ hãi, Độc Long Cốc vốn cũng không dùng võ công nổi danh, mà là lấy độc công nổi danh. Chợt nghe hắn thanh âm the thé vang lên, trên lôi đài dĩ nhiên xuất hiện một con dài hơn 3 thước nô công, trên người dài tam đôi trong suốt cánh, to lớn ngạc nha khẽ động động một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy công kích tính. Vạn Long cười đắc ý, cho các ngươi kiến thức một chút một cái ta bản mệnh độc trùng. Phi Thiên Nô Công, dĩ nhiên là Phi Thiên Nô Công. Dưới trận không ít người đều nhận ra được, trong miệng không tự chủ được kinh hô lên. Phi Thiên Nô Công, nhưng là thiên hạ ít có độc vật một trong, dù cho chính là bị cọ sát một cái trên người đều sẽ bắt đầu huyết phao. Cái này Vạn Long dĩ nhiên đem Phi Thiên Nô Công luyện thành hắn bản mệnh độc trùng. Độc Long Cốc chơi độc là cao thủ của cao thủ, nhưng đa số đều là phổ thông độc vật. Mà giống như Phi Thiên Nô Công, đây tuyệt đối là độc vật bên trong ít có bá chủ. Một cái thành niên Phi Thiên Nô Công, dù cho chính là Ngô Minh bên người Kim Thiểm gặp phải đều sẽ cảm giác được vướng tay chân. Mà hay là bản mệnh độc trùng, chính là dùng thân thể tinh huyết nuôi nấng, đến rồi trình độ nhất định, nuôi dưỡng người tấn chức nguyên thần kỳ lúc liền xóa đi độc trùng vốn là tâm trí, đánh lên chính mình nguyên thần, tương đương với một cái phân thân. Bởi vì từ nhỏ nuôi nấng, độc trùng đối với dùng tinh huyết nuôi dưỡng người của nó sẽ có một loại trời xanh thân cận, như vậy đoạt xá sẽ không bao nhiêu nguy hiểm. Bất quá cái này nói đơn giản, làm cũng không dễ dàng, về điểm này, Độc Long Cốc có hắn bí truyền thủ pháp. Cổ Đạo Cây Mây lập tức cao giọng hô, công tử bảng tranh đoạt, há có thể mang thú sủng. Vạn Long cười hắc hắc, đây là ta bản mệnh độc trùng, như thế nào được cho thú sủng. Đây cũng là thực lực ta một bộ phận, ngươi sẽ không liền Độc Long Cốc bản mệnh độc trùng cũng không biết chứ. Tân thị tài phán không nói chuyện, dường như thầm chấp nhận Vạn Long thuyết pháp này. Dưới trận, Độc Long Cốc nhất phương, một ông già cười hắc hắc, dường như cực kỳ đắc ý có như thế một vị đệ tử. Phải biết rằng Cổ Đạo Cây Mây nhưng là Thái Hư Tông đệ tử tinh anh, tuy là thua xa với Tuyết Vô Nhai, nhưng là không phải dễ đối phó như vậy. Cổ Đạo Cây Mây thực lực tuyệt cường, nhưng đối phó với Phi Thiên Ngô Công. Đây chính là phi thường chuyện khó giải quyết, khắp nơi đều bị cản trở, đúng là vẫn còn bị thua không địch lại. Vạn Long đoạt được thắng lợi, như trước không có xuống đài, ngược lại cao giọng hô, Ngô Minh, cho lão tử đi ra. Chương 176, kiếm chém Phi Thiên. Mượn đánh bại cổ đạo cây mây một chuyện, Vạn Long khí thế tiếp tục tăng lên, cho đến đỉnh phong lúc, cũng không đợi người khác khiêu chiến, mở miệng liền cứ gọi Ngô Minh lên đài đánh một trận. Ngô Minh? Ngô Minh là ai? Không ít người đều kinh nghi hỏi, chưa từng nghe qua tên này a. Bất quá có vài người cũng là không hiểu nói ra, Ngô Minh không phải tiểu công tử bảng thứ 7 cái kia sao? Hắn lúc nào đắc tội Độc Long Cốc Vạn Long rồi hả? Hắc hắc, cái này hắn sợ là thảm. Đâu chỉ a, nghe nói Ngô Minh đắc tội không ít người đây. Đúng vậy a, lần này sợ là thảm rồi. Không ít người đều là nhìn có chút hả hê, giang hồ ân oán mà, ngược lại không quản lý mình chuyện. Ngô Minh bất vi sở động, từng bước đi lên trước. Trước người một cỗ kình khí đem người trước mặt đều cho đẩy ra. Hừ, lão tử không có gây phiền phức cho các ngươi ngược lại trước tìm lão tử phiền toái. Ngô Minh một tiếng hừ lạnh, trực tiếp đi lên đài. Tiểu đệ, nhanh xuống phía dưới, ngươi không phải đối thủ của hắn. Dưới đài, Thạch Tịnh Hiên lo lắng hô to, không nói lao tổ chợt mở mắt ra, nhìn về phía Ngô Minh, cái này Huyền Thiên Tông đã từng tập dịch, cùng Mục Vân không mở dạng, đều là thần sắc phức tạp. Ngô huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Bên cạnh, Đoàn Nhạc cười lên tiếng chào. Ngô Minh cười nói, Đoàn huynh, đã lâu không gặp. Ha ha, hôm nay nhìn thấy Ngô huynh, trong bụng vui sướng, nếu không ván này để cho ta tới như thế nào. Kỳ thực, ta cũng rất muốn cùng Độc Long Cốc cao thủ giao thủ một cái, xem bọn họ con bài chưa lật, rốt cuộc có bao nhiêu hồn hậu. Đoàn Nhạc cười nói, trong lời nói lại mang theo thấy lạnh cả người, đặc biệt Độc Long Cốc ba chữ, nói cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên ở giữa không hề làm người biết sự tình phát sinh qua. Ngô Minh khoát khoát tay, cười nói, không cần như vậy, chính là một cái tôn cá nhãi nhép. Còn không dùng Đoàn huynh vì tiểu đệ xuất thủ. Lại nói, hắn tìm người là ta, người của chúng ta, cũng là hắn. Đã như vậy, để Ngô huynh đem cái này tôn cá nhãi nhép đã phát điệu đi, ta chờ cùng ngươi đi Vọng Nguyệt lầu uống rượu nha. Đoàn Nhạc nghe Ngô Minh nói tôn cá nhãi nhép ba chữ, tâm tình dường như tốt hơn nhiều. Ngô Minh bên tai lại vang lên Đoàn Nhạc thanh âm, Ngô huynh có thể nghìn vạn lần muốn cẩn thận, cái kia Phi Thiên Ngô Công kịch độc không gì sánh được. Có một cái đều có thể lệnh, khiến, trong thân thể độc. Hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đây là Đoạn Nhạc truyền âm mà đến. Ngô Minh cảm kích gật đầu, không Lô Nhạc cùng Độc Long Cốc có gì mối thù truyền kiếp, nhưng có thể cùng tự cái này, cũng là đem mình làm bằng hữu. Bằng không, chờ mình chết hắn không phải có thể tự mình lên đài báo thù sao. Phe kia Vạn Long hiển nhiên cũng nghe thấy Ngô Minh câu kia tôn cá nhại nhép. Sắc mặt trở nên không gì sánh được hắn lãnh, một đôi mắt bên trong đều là sát ý không chỉ là hắn nghe được. Ngô Minh cũng không còn quá ý đi kiềm nén thanh âm, chu vi không ít võ giả đều nghe rõ ràng, có vài người cảm thấy Ngô Minh không biết tự lượng sức mình, có chút cảm thấy không thể nào thật là có hy vọng đem Vạn Long cho làm nằm xuống, không thấy nhân ra là Đoạn Hồn công tử Đoạn Nhạc bằng hữu sao. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi thật là có lá gan dám đi lên. Hừ, ngày hôm nay vừa lúc bắt ngươi, ta sẽ nhường ngươi nếm thử, cái gì gọi là đau đến không muốn sống. Vạn Long thâm độc cười. Các loại, chờ. Ngô Minh đi tới gần lại nhỏ giọng nói ra, Kim Thiềm ở đâu? Nói ra, lưu ngươi một cái toàn thây. Ngô Minh mơ hồ có chút hiểu, Độc Long Cốc truy sát nguyên nhân của mình, không phải là bởi vì chính mình bí kíp, mà là bởi vì Kim Thiềm. Quả thực, Kim Thiềm nếu như làm bản mệnh độc trùng, kia Độc Long Cốc đem lại sẽ sinh ra một cái thiên tầm đạo nhân một dạng nhân vật khủng bố, thậm chí sẽ còn kinh khủng hơn. Mặc dù không là tinh huyết nuôi dưỡng đi ra, độ phù hợp có thể sẽ có chênh lệch. Nhưng hiển nhiên Độc Long Cốc giã có tuyệt đối nắm chặt có thể đem Kim Thiềm tâm trí xóa đi. Giờ khắc này, Ngô Minh rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Độc Long Cốc sẽ cùng xà tộc kết phường đối phó Vạn Thọ Sơn. Nguồn gốc thì ra ở nơi này, bọn họ dự định đem Kim Thiềm chóc đi làm bản mệnh độc trùng. Ngô Minh vừa nghĩ minh bạch, trong lòng nhất thời cơn tức sinh nhiều. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đem Kim Thiềm coi như bằng hữu của mình huynh đệ, sao có thể dung nhẫn người khác trộm tới luyện thành con rối một dạng phân thân. Ta nói, ngươi phải chết. Ngô Minh mặt không thay đổi nói rằng, ha 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 ha, tiểu tử, ngươi là đang nói chê cười sao? Thực sự là cười chết ta. Được rồi, ta cho ngươi cơ hội. Vạn Long sau khi cười to, cũng đã ép người tới gần, song trưởng hung hăng đánh ra. Vạn Long bàn tay tất cả đều biến thành đen, bốn phía tràn ngập một cỗ hắc khí, tư hữu dường như vờn quanh tại hắn quanh thân, một chiêu này ở Ngô Minh dự liệu bên trong. Độc Long Cốc ngũ độc trưởng mà, nổi tiếng thiên hạ, ai có thể không biết, ai không hiểu. Lúc trước đối chiến cổ đạo cây mây lúc, hắn cũng đã sử dụng qua một lần, bất quá cổ đạo cây mây cũng không phải dễ đối phó như vậy, hiệu quả không lớn. Cổ đạo cây mây khó đối phó, ta có thể dễ dàng đối phó. Nô Minh khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hắn dĩ nhiên không trốn không né, hai tay nắm tay, hung hăng liếc đi qua. Tuy là Ngô Minh chưa từng luyện quyền pháp, nhưng ở tu luyện Cửu Dương Chân Kinh sinh ra Cửu Dương Chân Nguyên dưới sự ủng hộ, hùng hậu kinh khí mặt tiền cửa hiệu mà ra, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị áp xúc một cái vậy, phát sinh như hổ gầm một dạng nổ. Không được. Dưới đài, Thạch Tình Hiên cao giọng hô. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người cho rằng Ngô Minh nhất định phải thua. Ngũ Độc Trưởng, đó là có thể đụng sao? Lúc trước cổ đạo cây mây cũng là ỷ vào thân pháp tách ra, nào dám như vậy cứng đối cứng. Liên Đoạn Nhạc đều nói thầm một tiếng đáng tiếc. Đột nhiên, Ngô Minh quyền. Đầu hiện ra một tia kim quang, quyền trưởng đụng nhau với nhau. Vạn Long Tâm bên trong một hồi đắc ý, tiểu tử ngươi cũng bất quá chính là một cái kẻ lỗ mãng mà thôi. Chỉ cần chúng lão tử Ngũ Độc Trưởng, nhìn ngươi có thể như thế nào xoay người. Phúc! Bàn tay chạm vào nhau, phát sinh một tiếng trầm đục, sau đó Vạn Long liền bay ngang đi ra ngoài, thẳng đến hơn 100m lúc này mới dừng lại. Hoa Vạn Long hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Minh nắm đấm lại sở cung sẽ như thế khủng bố, hai cái tay cánh tay tất cả đều gãy xương, cũng không biết có trị hay không tốt. Trong thân thể cũng là thương rất nặng, sợ là nội tạng đều đã lệch vị trí. Tâm hắn tiếp theo trận sợ hãi, nhìn nữa Ngô Minh lúc, trong ánh mắt tràn đầy âm lanh oán hận. Ngô Minh như trước đứng ở tại chỗ, nắm đấm màu vàng nóng bên trên mang theo một tia hắc sắc. Bất quá mặc cho màu đen kia khí thể chui vào, làm sao cũng chui không lọt Ngô Minh bàn tay ra thịt bên trong. Bất quá Ngô Minh hiển nhiên cũng không còn ngoại nhân nghĩ nhẹ nhõm như vậy, hắn đang vận dụng bất diệt kim thân, đem hết toàn lực ngăn lại này cổ độc khí. Phúc! Ngô Minh trên nắm tay những cái này hắc sắc độc khí lại bị một bả đánh tan, biến mất ở thiên địa này bên trong. Sao? Làm sao có thể? Dĩ nhiên chỉ dựa vào nhục thân liền phòng vệ Ngũ Độc Trưởng độc khí. Vạn Long xem trợn tròn mắt, tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Kim quang kia bên trong, cảm giác không ra bao nhiêu kinh khí. Ngược lại có thể cảm giác được từng cổ một khí huyết sôi trào, hồn hậu tới cực điểm. Cái này cỡ nào mạnh nhục thân, mới có thể bá đạo như vậy đem Ngũ Độc Trưởng độc khí như vậy đánh tan. Không ít môn phái cao thủ đều là hưu một tiếng đứng lên, không thể tin được nhìn chằm chằm Ngô Minh cặp kia nắm tay xem, liền Tần Khiếu Thiên vị này thường thấy mưa gió đại tần hoàng chủ lúc này cũng là gương mặt không thể tin được. Nghe nói qua dùng nguyên thần trừ độc, dùng linh khí tị độc, nhưng cái này đã nhiễm đến tay nữa à, dĩ nhiên như trước bị xanh xanh ép đi ra. Nhưng lại không phải dùng chân nguyên bức độc, vẹn vẹn chỉ là nhục thân mà thôi. Tiểu tử này thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Ta nói rồi, hôm nay ngươi phải chết. Ngô Minh thu hồi bất diệt kim thân, cả người lại trở nên không thể bình thường hơn được, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Vạn Long, từng bước đi tới. Vạn Long cười gần một tiếng, hử, coi như ngươi chặn Ngũ Độc Trưởng lại có thể thế nào. Để ngươi kiến thức một chút ta bản mệnh độc trùng lợi hại. Phi Thiên Ngô Công, lần nữa bị Vạn Long phóng ra. Một cái gần một thước chiều dài võ công, chớp động có 6 cánh huyền phù ở Vạn Long đầu bên trên. Vạn Long là bị trọng thương, nhưng này chỉ là bên trên, thao túng Phi Thiên Ngô Công, như trước không hề nửa điểm trở ngại. Phi Thiên Ngô Công. Ngô Minh tử to lớn kia Ngô Công trên người cảm thấy một tia uy hiếp, bất quá cũng chỉ có một tia mà thôi. Lao tử hôm nay tiểu muốn đem con này Ngô Công làm thịt rồi, sau này lại đi Độc Long Cốc giết chết thiên tầm cái kia lão bất tử. Ngô Minh động kiếm, từ võ hiệp không gian xuất ra Thanh Phong kiếm. Giờ khắc này, hắn cũng không sợ tiết lộ đi ra, phỏng chừng người khác cũng chỉ là cho rằng lĩnh ngộ không gian pháp tắc mà thôi, ai còn có thể nghĩ đến lao tử có thể sở hữu võ hiệp không gian như vậy một cái thế giới. Kiếm ra, như tựa như nước chảy mây trôi tự nhiên tiêu sái, trường kiếm huy động, từng đạo kiếm khi đánh ra, Phi Thiên Ngô Công lợi hại hơn nữa, cũng phải gần người. Bất quá kiếm này khi đánh vào nó vỏ ngoài, nhưng chỉ là kích khởi một chuỗi hoa lửa, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Ha! Cứ như vậy cũng muốn diệt ta Phi Thiên Ngô Công. Vạn Long cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, Phi Thiên Ngô Công trực tiếp nhào tới. Mười mấy con chân to như cái kìm một dạng bọc qua đây, một đôi ngạc nha không ngừng rung động, phát sinh xèo xèo thanh âm. Muốn chết. Ngô Minh gầm nhẹ một tiếng, Thanh Phong kiếm hung hăng xẹt qua, như một đạo ngân hà đập xuống, ngân quang chớp động, Thanh Phong kiếm đã hạ xuống. Không ít người đều không thấy rõ Ngô Minh một kiếm này là thế nào vung xuống đi, tựa như trước đây Ngô Minh xem Tạ Dật cùng Đinh Phi đối chiến. Chỉ là chứng kiến một đoàn ngân quang long lánh, sau đó chính là kết quả đi ra. Cái gì? Không phải đâu. Không ít người đều là mục trừng khẩu nốc, Ngô Minh một kiếm này vung xuống, con kia to lớn Ngô Công đã bị đánh bay. Mà cùng lúc đó, trên mặt đất sinh ra mười mấy con Ngô Công chân, rất đầy đất. Phốc Vạn Long lại là một khẩu tâm huyết phun ra, lần này nhưng là bị đả thương nguyên khí. Không phải, không có khả năng, Phi Thiên Ngô Công chân làm sao sẽ bị chặt đứt? Trong tay ngươi kiếm, chẳng lẽ là cái gì thần binh lợi khí?
Không đúng, coi như là thần binh lợi khí, không có đầy đủ thực lực cũng vô pháp phát huy được.
Ngươi đến tuột cùng là thực lực gì?
Vạn Long không thể tin được mà hỏi.
Năm ngoái còn bị Độc Long Cốc đuổi Huyền Thiên Tông cũng phải đưa hắn trục xuất sân môn, mà bây giờ hắn dĩ nhiên có thể một kiếm đem chính mình Phi Thiên Ngô Công chân cho đánh xuống mười mấy cây.
Như vậy trưởng thành, quá kinh khủng.
Đúng, nếu như Ngô Minh sớm có như vậy tiềm lực, đừng nói là Huyền Thiên Tông, đổi thành một cái tam lưu môn phái cũng sẽ không đưa hắn trục xuất sân môn, chỉ cần hắn vẫn còn, môn phái luôn luôn một ngày biết sừng sững ở nơi này thế giới đỉnh, ai nguyện ý buông tha.
Dù cho chính là vì thân này chết đều sẽ có không ít người người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Ngô Minh cười nhạt, thần binh lợi khí.
Một cái tiểu loài bò sát mà thôi, chính là ta không có kiếm, cũng như cũ có thể giết chết.
Phi Thiên Ngô Công đau trên mặt đất cuồn cuộn, cũng không biết là nằm ở bản năng vẫn là Vạn Long cảm thấy thống khổ.
Một bên chân bị chặt dưới hơn 10 căn, nhìn qua có chút quái dị cũng không được tự nhiên.
Chương 177, Thiên Tầm Đạo Nhân.
Đến ngươi.
Ngô Minh đã đi tới, thanh phong kiếm nhất chỉ vào Vạn Long.
Ngươi, ngươi muốn giết ta.
Ta chịu thua, ta nhận thua, ngươi không thể giết ta.
Vạn Long có chút hoảng sợ nói rằng.
Ngô Minh một kiếm vung ra, xin lỗi, lỗ tai ta không được. Không có nghe rõ.
Thình thịch một gã lao đạo sĩ đột ngột xuất hiện, chắn Ngô Minh thanh phong kiếm.
Thanh niên nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu Vạn Long đều đã cầu xin tha thứ, vì sao còn không buông tha?
Cái này lao đạo sĩ vẻ mặt xanh mét nhìn Ngô Minh.
Ngô Minh biết hắn là từ Độc Long Cốc phía kia đi ra, không khỏi cười lạnh nói, ngươi Độc Long Cốc có thể lại định bỏ qua cho ta sao?
Nếu như ngày hôm nay ta thua ở nơi đây, ngươi sẽ nói xong tha người chỗ tạm tha người sao?
Nếu hắn lên đài nếu muốn giết ta, như vậy thì phải tiếp nhận hắn bị giết sự thực.
Nói xong, Ngô Minh bước ra một bước, truy tiên bộ bắt đầu vận khởi, trực tiếp đi vòng cái này lao đạo sĩ, lập tức liền thấy hắn trường kiếm rút ra, như một đạo ngân sắc thiểm điện nhảy, lão nhân kia cũng không còn tới kịp ngăn cản, Vạn Long viên kia to lớn đầu người đã bị chặt xuống dưới.
Rút kiếm, vào vỏ.
Tự nhiên mà thành, như tựa như nước chảy mây trôi thông thuận rất nhanh.
Nhìn nữa lúc, Vạn Long viên kia to lớn đầu người đã rơi xuống đất.
Ngươi! Dĩ nhiên ở ngay trước mặt ta, giết hắn đi.
Lao đạo sĩ kịp phản ứng, nhưng lại cứu không được.
Ngô Minh đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn.
Độc Long Cốc vốn dĩ độc công dụng độc làm chủ, nói lên võ công, quả thực phải kém không ít.
Nhưng hắn cũng không còn nghĩ đến, trước mặt thiếu niên này vậy mà lại ở ngay trước mặt hắn sát nhân, giết, hay là hắn đệ tử.
Nếu không phải đệ tử của hắn, cũng sẽ không cởi mở mặt tới cứu người.
Lao nhân này, chính là Độc Long Cốc chính là cái kia Thiên Tầm đạo nhân.
Được, thật nhanh kiếm.
Tốc độ này, so với trước kia còn nhanh hơn nhiều lắm.
Tốc độ quá nhanh, ta đều không thấy rõ.
Kiếm kia cũng đã thu vỏ.
Đoạn Nhạc ánh mắt híp lại, cái này đơn giản rút kiếm thuật, hắn cũng đã biết, chỉ là làm không được như thế thông thuận, như thế nhanh chóng.
Xem ra vị này Ngô huynh đệ, trong khoảng thời gian này tiến bộ rất lớn a.
Chẳng lẽ có cao nhân chỉ điểm quá?
Ngô Minh luyện tập rút kiếm thuật đã hơn 2 tháng, mỗi ngày rút kiếm mấy vạn lần, liền vì đem tốc độ này tăng nhanh lại thêm nhanh.
Tính toán ra, bây giờ cũng là chút thành tựu.
Đây cũng không phải Ngô Minh ngộ tính tốt bao nhiêu.
Thật là thấy Tạ Dật cùng Dư Quán Hải khoái kiếm, hơn nữa mấy ngày nay cùng Tạ Dật luận kiếm, hắn đã tìm đúng phương hướng của mình, sau đó mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập, thời gian hầu như đều tốn ở hiệu quả tự nhiên là không cách nào lường được.
Người là muốn chết.
Thiên Tầm đạo nhân sắc mặt tâm trầm.
Lúc này mặt mũi của hắn có thể nói là rơi sạch, ngay trước thiên hạ quần hùng mặt, đệ tử của hắn tại hắn dưới sự hộ vệ như trước bị người chém xuống đầu lâu. Hơn nữa đối phương vẫn là một cái tiểu tuổi trẻ.
Ngô Minh một thân khí thế liên tiếp trèo cao, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi dự định vì quy ra tay giết ta?
Còn chưa cút xuống dưới.
Lăn xuống đi.
Không chỉ là Thiên Tầm đạo nhân, chính là đứng xem người trợn tròn mắt, tiểu tử này giết Vạn Long không nói.
Lại vẫn dám như thế quát lớn Thiên Tầm đạo nhân.
Đây là muốn chết sao?
Tuy là Cửu Thiên Thành có cấm võ thuyết pháp, nhưng lúc này, nhưng là không còn nhiều như vậy quy củ a.
Là tuổi trẻ khinh cuồng.
Vẫn là hưu vô pháp tơi ra cửu hận.
Huyền Thiên Tông môn hạ, lần này tới nhân tất cả đều nhìn trợn tròn mắt.
Liên Thạch Tịnh Hiên đều sững sờ nhìn trên đài Ngô Minh không biết muốn nói cái gì đó.
Nói đến không thể tin được, Tàng Kinh Các từ trưởng lão, chính là chết ở Vạn Long trên tay, đây cũng là vì Hà Mộc Vân không vẫn luôn không có trắng trận tuyên dương duyên cớ.
Một cái thanh niên nhân, không chỉ có giết Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão,
còn nghĩ hắn cũng cho đả thương, cái này xấu, không có cách nào khác tuyên dương.
Dù sao hai đại môn phái người ở bên ngoài xem ra chênh lệch không phải rất lớn, có thể Huyền Thiên Tông liền hết lần này tới lần khác không có bực này đệ tử tinh anh.
Nhưng hôm nay, Nô Minh tên này Huyền Thiên Tông ngày xưa tập dịch, dĩ nhiên giơ tay lên gian liền đem vậy mình đều muốn kiêng kỵ Phi Thiên Ngô Công chém không nói, ngay trước Thiên Tầm đạo nhân mặt, lại vẫn đem Vạn Long làm thịt rồi. Cái này, vẫn là ban đầu cái kia Ngô Minh sao? Lúc này mới bao lâu, hắn dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Một Vân Không cũng không khỏi cảm khái, không nói lao tổ nhãn quang, quả thực so với chính mình lợi hại. Bên kia, Tần Thị bộ tộc bên trong, Tần Hiên cũng là ánh mắt thâm thúy nhìn Ngô Minh. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Ngô Minh lại có thực lực như thế. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, bây giờ vừa thấy, trong lòng cũng là đại chấn. Bực này kinh khủng thiên phú, đều có thể so với phụ thân hắn Lâm Giang Vương. Thiên Tầm đạo nhân hung quang thiểm thước, trừng mắt Ngô Minh. Đột nhiên trở tay chính là một trưởng bộ tới. Lòng bàn tay mang theo một cỗ cực kỳ khủng bố hàn khí, không khí chung quanh hắn đều kết băng, rơi xuống đất đầy đất vụn băng, trên mặt đất cũng thật mỏng kết thành một lớp băng mỏng. Ngươi đã chuyên tâm tìm chết, lão đạo kia sẽ thanh toàn ngươi. Thiên Tầm đạo nhân hàn băng trưởng, từ thiên tầm hàn độc rèn luyện mà ra, không chỉ là hàn lãnh, còn có chứa kỳ độc. Nô Minh hừ lạnh một tiếng, liền cái này hàn băng trưởng, cũng muốn giết ta. Lao tử một thân cửu dương chân nguyên, không sợ nhất chính là hàn khí. Bây giờ đã là rõ ràng thần sơ kỳ Ngô Minh, cũng không phải là trước đây vậy chỉ có tiên thiên kỳ cửu dương chân nguyên có thể so sánh, chớ đừng nhắc tới còn có bất diệt kim thân ở. Không sợ hai chút nào, nhấc chân chính là nhất chiêu thần long bãi vi đã tới. Một tia hỏa linh khí tụ tập, một cái kim long trong nháy mắt biến thành một cái hỏa long. Vâng! Chân chỉ tay dao, tiếng nổ kịch liệt vang lên. Hai người đều lui lái đi, Thiên Tầm đạo nhân lui về phía sau hai, ba bước, Ngô Minh bay ngang gần ba trượng xa. Trong miệng kêu đau một tiếng. Chân nguyên bên trên còn có chút chênh lệch, ăn một cái thua thiệt ngầm, bất quá ngược lại là không trúng độc, chỉ có một tia hơi yếu hàn khí vào cơ thể, bất quá trong khoảnh khắc lại bị Cửu Dương chân kinh nuốt mất. Vang quán cái kia lão thái giám đột nhiên một cái xuất hiện ở giữa hai người, thanh âm the thé xen lẫn một tia âm nhu nói ra, nếu như lại không người khiêu chiến, hai người các ngươi tất cả lui ra. Có cái gì ân oán cá nhân, có thể ở dưới đài giải quyết, nơi đây không phải sàn quyết đấu, là võ lâm đại hội. Ngô Minh không thèm để ý chút nào, ngược lại hiện tại cũng đánh không lại Thiên Tầm đạo nhân, không nói hắn hàn băng trưởng lợi hại, hắn còn có một cái Thiên Tầm không nhúc nhích đây. Thiên Tầm đạo nhân hận hận nhìn thoáng qua Ngô Minh, vung ống tay háo soi hai cờ vờ giờ xoay người đi xuống đài, tiểu tử, lần này coi như số ngươi gặp may, lần sau sẽ không tốt như vậy. Ngô Minh cười nhạt, lần sau. Lần sau chẳng biết hiệu chết về tay ai, cũng còn chưa biết. Ngươi độc long cốc thiếu khoản nợ, ta đều biết từng cái đòi lại. Bất quá trong lòng hắn cũng biết. Thật muốn cùng chết, dù cho mình còn có không ít con bài chưa lật, nhưng tuyệt đối không phải Thiên Tầm đạo nhân đối thủ. Thiên Tầm đạo nhân hạ tràng, Ngô Minh lại không xuống phía dưới. Ngày hôm nay nếu muốn chiến, vậy đánh một trận đến cùng. Hắn biết, còn có mấy người không có lên chẳng đây. Lúc này phần lớn võ giả cũng còn ở vào khiếp sợ bên trong, cợt mờ nở, mới vừa là cái gì tình huống. Thiếu niên này dĩ nhiên cùng Thiên Tầm đạo nhân hàn băng trưởng đối một chiều, hơn nữa lại vẫn không có chuyện gì. Lần này công tử bảng. Sẽ không như thế mạnh mẽ chứ. Ở tại bọn hắn rung động ánh mắt bên trong, một gã thiếu niên áo trắng nhảy lên đài. Ngô Minh, chúng ta lại gặp mặt. Người thanh niên này, tay cầm trường kiếm, nhìn một cái cũng là sử dụng kiếm người. Lời nói này ra, cùng đoạn nhạc câu kia không sai biệt làm ý tứ, hiển nhiên cũng nhận thức Ngô Minh. Chương 178, Thiên Ngoại Phi Tiên. Là ngươi. Ngô Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lên trước nhất đài, vậy mà lại là hắn. Người này... Rõ ràng là ở Tráng Vân Thành đã gặp vị kia thiếu niên áo trắng Diệp Thánh. Ha ha, là ta. Lần đầu tiên tham gia bực này võ lâm việc trọng đại, nhìn không ít cao thủ tuấn tài, bất quá vẫn là Ngô Huynh nhất làm ta chờ mong. Cho nên ta liền lên tới, Ngô Huynh sẽ không để tâm chứ. Diệp Thánh cười nói, kiến thức Ngô Minh tiến bộ, hắn trong lòng cũng là vô cùng chờ mong. Còn lại những người đó, ngoại trừ Nhiệm Tử Phi, chính là Tuyết Vô Nhai hắn cũng trứng mắt. Bạch Vân Sơn thiếu chủ thân phận, không thể so với ngươi Tuyết Vô Nhai thấp. Càng không nói đến xem qua Tuyết Vô Nhai cùng Hồ Bất Quy đối quyết, hắn cũng có chút thất vọng, thẹn với cái kia bên trên Thanh Tông thủ tịch đệ tử thân phận. E rằng, đảm nhiệm Tử Phi năng gây nên hứng thú của hắn, có thể làm gì được cái kia thần ảnh chân, Diệp Thánh tự nhận mình cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá hắn ngược lại cũng không phải nổi giận, chỉ là trong tuổi chênh lệch mà thôi, nếu như có thể luyện nhiều võ mấy năm, Diệp Thánh tự tin cũng có thể thắng dễ dàng nhiệm Tử Phi. Bất quá lần này qua đây, chỉ là vì tranh đoạt danh ngạch kia mà thôi. Không cần thiết tính toán nhiều như vậy, hơn nữa Ngô Minh là người thứ nhất gây nên hắn hứng thú người chú ý, lần này tự nhiên cũng đã lên tới. Ngô Minh cười nói, không nghĩ tới kế tiếp người chọn đầu tiên chiến ta, vậy mà lại là ngươi. Bạch Vân Sơn, ta vẫn luôn rất chờ mong. Bạch Vân Sơn, ba chữ vừa ra, nhất thời gây nên dưới trận nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bạch Vân Sơn vẫn đều là một cái rưỡi ẩn nửa phát hiện thế lực, có rất ít đệ tử ra giang hồ, nhưng không giống với Đường Gia Bảo suy sụp, chỉ là một hai cũng không có cách nào khác sao lãng tồn tại. Tuy là quật khởi cũng liền một ngàn này nhiều năm, nhưng thực lực quả thực kinh người, bình thường tình huống, chính là Đại Tần Hoàng Thất cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Hai người đối diện mà đứng, khí thế trên người không ngừng lên cao. Thương. Diệp Thánh rút kiếm, điểm mũi chân một cái, người nhẹ nhàng tới. Không hề xinh đẹp, không có dấu hiệu nào. Nô Minh rút kiếm. Một kiếm đón đỡ. Len ken một tiếng, hai kiếm chạm nhau, liều mạng cùng một chỗ. Một cố kình phong lấy hai người làm trung tâm tịch quyển mà ra. Mặc dù chỉ là thông thường liều mạng, chiêu thức phổ thông, nhưng ở bọn họ bốn phía vén ra khỏi một cơn lốc. Thật mạnh. Người bên dưới trong lòng cả kinh, nhanh chóng tối lui, bất quá người này dựng người, trong khoảng thời gian ngắn như thế nào lui mở. Không ít người đều bị tại chỗ ném đi. Loại tình huống này, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Dù cho chính là Nhiệm Tử Phi đối chiến Huyết Vô Thường thời điểm cũng chưa từng có, bất quá khi đó hai người đối chiến đánh hòa bạo, chảy ra kình khí cũng không phải rất lớn. Mà cái kia hắc bạch bảng bài danh chiến thời điểm cũng không còn xuất hiện, đó chính là cao thủ có thể khống chế. Trận này lại bất đồng, song phương đều là dùng kiếm cao thủ. Kiếm ý giạt rào dâng trào, hai hai chạm vào nhau tất nhiên sẽ phân ra một cái cao thấp. Hai người vừa chạm vào lập tức liền nhanh chóng xa nhau. Không nói thực lực, đơn thuyết kiếm thuật, trong lòng hai người đều có một cái cuối cùng. Diệp Thánh kiếm thuật còn là muốn thoáng cao hơn Ngô Minh một bậc, chỉ là đây là luận võ không phải luận kiếm. Hai người liên tiếp xuất kiếm, tốc độ là càng lúc càng nhanh, đánh khó phân thắng bại. Mới một chén trà võ thuật, cũng đã giao thủ hơn trăm chiêu. Ngô Minh là kiếm pháp, cước pháp, chỉ pháp tất cả đều dùng tới, mà Diệp Thánh thì là một thanh trưởng kiếm vũ chính là thủy đều khó bắt tiến đến. Lại là một lần va chạm. Hai người thối lui. Ngô Minh cười nói, ha ha, có thể cùng Diệp huynh đệ đánh một trận, thật sự là thống khoái. Chiến hậu vô luận thắng bại, có thể hay không hánh diện cùng uống một ly. Diệp Thánh thu kiếm cũng là cười tủm tỉm nói ra, huynh đệ ta đã sớm muốn kết giao ngươi người bạn này. Chỉ là lần trước bị ngươi cho ném ra. Ở Trắng Vân Thành một lần kia, vị này cũng là ôn ngôn tốt ngữ. Hôm nay gặp mặt cũng chưa từng oán hận. Mà Diệp Thánh kiếm pháp cao tuyệt, ra chiêu cũng là cực kỳ quang minh lỗi lạc, không nửa phần thâm độc. Nô Minh nhất thời liền đối với vị này cũng là sinh lòng hảo cảm. Đánh trăm chiêu, như trước khó hòa giải, Nô Minh trong bụng cũng là sinh ra bội phục chi tâm. Phải biết rằng Diệp Thánh cũng bất quá mới vừa 20 tuổi xuất đầu mà thôi. Diệp Thánh đột nhiên lại nói, Nô huynh đệ, nếu như thế, ta ra lại nhất chiêu, nếu là ngươi có thể tiếp được, liền vì ngươi thắng, nếu như không tiếp nổi, chính là ta thắng. Nhất chiêu phân thắng thua, có thể hay không? Nô Minh biết, theo như vậy đánh tiếp, sợ là lại đánh 3-500 chiêu đều là giống nhau, nhất chiêu phân thắng thua cũng không tệ. Nghĩ đến kế tiếp một chiêu kia phải là Diệp Thánh lá bài tẩy, nếu như thắng, tự nhiên không phản đối, chính là thất bại, cũng không an. Được, liền y Diệp huynh, nhất chiêu phân thắng thua, phóng ngựa đến đây đi. Nô Minh tự tin, lấy đã biết thân thể cường hãn, hơn nữa trưởng kiếm trong tay cùng đã có thể được xem đăng đường nhập thất hàng Long Thần Cước, không có khả năng không tiếp nổi nhất chiêu. Vậy, Nô Minh cần phải cẩn thận rồi. Diệp Thánh lên tiếng nhắc nhở, trường kiếm chậm rãi nắm trong tay. Không biết thế nào, Nô Minh cảm giác giờ khắc này Diệp Thánh dường như có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí chất, thậm chí có thể nói là kiếm ý loại tự tin này tuyệt cường kiếm ý, hắn ở Tạ Giật trên người từng thấy, ở Đoạn Bộ Thiên trên người từng thấy, thậm chí Độc Cô Bá Thiên trên người cũng có. Trong lúc nhất thời, Nô Minh ánh mắt bên trong chỉ có Diệp Thánh thân ảnh, cũng không còn cách nào xem tới được những người khác, cũng nghe không đến thanh âm nào khác. Nô Minh trường kiếm trong tay đột ngột bắt đầu run run, thậm chí là rung động. Đây là ta Bạch Vân Sơn một chiêu lợi hại nhất, thiên ngoại phi tiên. Nô Minh, có thể chuẩn bị xong. Diệp Thánh đã dẫn theo kiếm, chờ đấy Nô Minh. Thiên ngoại phi tiên. Nô Minh trong lòng hơi động, tên này thật quen thuộc, thật sự rất tốt quen thuộc. Bất quá đây chẳng qua là truyền lưu với truyền thuyết bên trong, Vạn Mai Sơn Trang vẫn còn, Trắng Vân Thành từ lúc nghìn năm phía trước cũng đã thành phế tích. Mà một đoạn kia truyền thuyết. Thành tựu không giống với Tạ Hiểu Phong một cái khác kiếm thần, một cái làm cả thế gian cũng vì đó run lên kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết. HTTP3 mà thành tựu hắn, thì là một cái có thể so với kiếm thần người, Diệp Cô Thành. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên. Sẽ chờ ngươi ra chiêu. Nô Minh tập trung ý chí, biết lúc này không phải muốn chuyện này thời điểm. Thương. Diệp Thánh lần nữa rút kiếm, mà ở rút kiếm động tác này bên trong, người đã tại chỗ biến mất. Đám người ảnh lúc xuất hiện lần nữa. Đã đến Ngô Minh trên đỉnh đầu, giống như một cái tiêu dao kiếm tiên, động tác tiêu sái phiêu dật, người xem say sưa. Chỉ là cái này phiêu dật trong động tác, lại cất giấu sắc cơ. Ở một bên vô tình hay cố ý cùng cái kia Sở đạo trưởng nói chuyện trời đất Hoàng Tổ Minh thông suốt đứng lên. Cái này dĩ nhiên là không gian pháp tắc. Một cái kiếm chiêu, lại vẫn dùng đến không gian pháp tắc. Thật là tinh diệu kiếm pháp. Bạch Vân Sơn, hảo một cái Bạch Vân Sơn. Nô Minh đánh kiếm muốn ngăn cản, mà Diệp Thánh lại xuất hiện ở một cái khác địa phương hướng về phía hắn chính là một kiếm đâm đi ra. Tốc độ cực nhanh, sớm đã vượt qua Ngô Minh dự liệu, đây không phải là bộ pháp vấn đề, một chiêu này kiếm chiêu. Đã đến kiếm đạo cảnh giới, thậm chí ở kiếm đạo chi lộ thượng, đi còn rất xa. Cùng thời khắc đó, Diệp Thánh xuất hiện 4-5 cái thân ảnh, người xem hoa cả mắt. Một ông già đứng ở đàng xa gật đầu, hai tử này gần nhất lại có sở tiến bộ, không sai, có một phần hỏa hầu. Danh ngạch này, Bạch Vân Sơn phải bắt vào tay. Người không hiểu, thấy là bảng danh sách bài danh tranh đoạn. Mà người sáng suốt lại biết, những thứ này đột nhiên ló đầu thiếu niên, đại bộ phận đều là hướng về phía cái kia thần bí thưởng cho mà đến. Lời nói không khách khí, Vạn Long ở đâu ra lá gan dám khiêu chiến cổ đạo cây mây. Dù cho hắn có phi thiên ngô công, có thể cổ đạo cây mây cũng là Thái Hư Tông đệ tử. Đó cũng không phải nói lấy đại tông môn thân phận uy áp. Thái Hư Tông không làm được chuyện như vậy. Độc Long Cốc giã không cần thiết làm như vậy. Ai biết Thái Hư Tông bên trong sẽ có hay không có vài cái đầu góc nhỏ ra hỏa. Nhưng Vạn Long cái kia trình độ phách lối, hiển nhiên cũng đại biểu Độc Long Cốc quyết tâm, thế tất yếu bắt được danh sách kia. Bất quá lại gây ở tại Ngô Minh trong tay, Độc Long Cốc chỉ sợ cũng căm tức lợi hại. Kiếm quang chớp động, Ngô Minh xuất thủ lần nữa, như trước không tìm được Diệp Thánh chân thân chỗ. Những lời này nói rất dài dòng. Kỳ thực từ Diệp Thánh di chuyển, đến bây giờ liền 0.1s thời gian cũng chưa tới, chỉ là trong nháy mắt chuyện. Rất nhiều thực lực không mạnh võ giả, nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng chàng thượng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Diệp Thánh lúc trước sở đãi lấy chính là cái kia địa phương, như trước còn có một cái tàn ảnh, mà Ngô Minh bên người cũng đã nhiều hơn 4-5 cái tàn ảnh. Thử. Kiếm phong ma sát không gian, sản sinh từng cổ một thanh âm chói tai. Giang giác. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Chàng thượng hai người đứng yên trong đó, ở giữa cách xa nhau. Bất quá một thanh kiếm khoảng cách. Tiểu đệ. Thạch Tịnh Hiên nhỏ giọng hô, không phải là không muốn lớn tiếng gọi ra, thật sự là trường hợp này không thích hợp. Bên kia Tần Hiên cũng là khẩn trương đứng lên, tán tu phe kia Hồng Vân cùng Nô Bảo Nô Bối cũng đều là khẩn trương lên. Nô Minh ngực cắm một thanh trường kiếm, chỉ là kiếm này thân đã hiện đầy vết rạn. Theo gió thổi, lại tất cả đều tản mát rớt xuống, Diệp Thánh thủ bên trong chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm như trước nắm ở trong tay. Kiếm của ngươi, còn chưa đủ thành. Diệp Thánh thản nhiên nói. Nô Minh gật đầu, ta biết. Ta chỉ thành với ta tâm. Bất quá, ngươi rất tốt. Lần sau ta nếu như tìm một thanh hảo kiếm, ngươi không muốn cẩn thận rồi. Diệp Thánh ném xuống kiếm trong tay chuôi, đột nhiên cười nói, ha ha, ngươi thắng. Ừ, ta thắng. Nô Minh cũng cười, chỉ là ngực có một chừng một tấc sâu vết thương. Diệp Thánh kiếm, đúng là vẫn còn không hoàn toàn đâm xuống cũng đã nát. Diệp Thánh mặc dù thua, bất quá lấy thực lực của hắn, lại tranh đoạt một cái thứ tự hoàn toàn không là vấn đề. Nô Minh thụ thương. Tự nhiên lui chàng. Như hôm nay sắp đã tối, ngày mai tiếp tục tái chiến. Trở lại bảo chi lâm, lao lên thuốc trị thương, băng bó đơn giản một cái dưới. Cái kia kim thiểm không biết từ đâu xông ra, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta phòng trừng, 89/10 chính là đi thương Ngô Chi Bên. Nếu không, không ít người cũng đều sẽ không ra được. Ngày mai khả năng còn sẽ có một trận đại chiến, ngươi thương thế kia, không sao chứ. Nô Minh cười ha ha, đừng lo, cơ thể của ta, ngươi còn không biết. Lại không đâm tới huyết quản cùng kinh mạch, không quan hệ nhiều lắm. Đúng, hôm nay ngươi đi đâu rồi hả? Vẫn luôn không thấy được ngươi. Kim Thiềm hắc hắc một tiếng âm hiểm cười, tốt như vậy cơ hội, ta đi hoàng cung hầm trộm chút ít rượu, ngươi có muốn hay không? Chờ chút chia ngươi một điểm. Ngự tửu à? Nhất định phải uống một khẩu. Nô Minh trong mắt tỏa ánh sáng, hắn bình thường cũng yêu một điểm nhỏ rượu. Bên cạnh Ngô Bối yếu ớt nói ra, sư phụ, ngươi bị thương, không thể uống rượu. Đi đi đi. Tiểu hài tử ra ra, biết cái gì? Kim Thiềm nhanh lên cửa ra quát lớn. Đúng rồi, ngày hôm nay ngươi vì sao đối với cái kia Vạn Long dưới như vậy độc thủ? Cái này xem như cùng Độc Long Cốc kết làm thâm cừu đại hận nữa à? Ngô Minh cười, hắn nói muốn bắt ngươi đi luyện bản mệnh độc trùng, trong chốc lát tức không nhịn nổi, hơn nữa từ trưởng lão, ngươi cũng đi qua Huyền Thiên Tông, biết đến á. Nói nhiều như vậy cần gì phải, đi uống rượu. Kim Thiềm sững sờ, lập tức cũng là cười to, được. Đêm nay chúng ta say mẻ một đêm. Chương 179, Hồng Vân chấn động. Nô Minh, nói xong rồi cùng tiến lên Vọng Nguyệt Lầu, ngươi có thể nào một mình trốn ở trong nhà uống rượu đâu? Cũng quá không hiền hậu a. Nô Minh trong sân nhỏ, lại thêm hai người. Đoạn Nhạc cùng Diệp Thánh, dĩ nhiên dắt tay nhau tới chơi. Các ngươi nhận thức? Nô Minh nghi ngờ hỏi. Đoạn Nhạc cười nói, mới quen, đang ở Vọng Nguyệt Lầu. Diệp Thánh lại nói, lúc đầu nghe nói ngươi muốn đi Vọng Nguyệt Lầu cùng Đoàn huynh uống rượu, cho nên ta liền mạo muội quá khứ. Nào biết liền thấy Đoàn huynh một mình tới, mà ngươi lại tìm không thấy tung tích, phỏng chừng ngươi ở nhà chữa thương, cho nên lại vội vã chạy tới. Khái khái. Tiểu tử ngươi, ngươi không đến vậy thì thôi, lại vẫn muốn tránh tại nhà tự mình uống. Ha ha, đây chính là cái kia Kim Thiềm chứ. Khái khái. Quả nhiên lợi hại, này cũng bị ngươi cho lừa gạt tới rồi. Đoạn Nhạc vừa nói, một bên ho khan hai lần, hắn tật xấu này từ xưa đến nay, lần trước ở trong đại hội còn có thể tận lực đi khắc chế, bây giờ qua đây uống rượu, thật cũng không câu nệ như vậy. Nô Minh cười khổ, Kim Thiềm cũng không phục tùng hét lớn, tiểu tử ngươi nói thế nào đâu. Đại gia ta có thể bị lừa gạt sao? Ta là xem Nô Minh tiểu tử này phúc hậu, cho nên mới chủ động với hắn đi ra bên ngoài đi một chút mà thôi. Hừ, tiểu tử ngươi nhìn một cái chính là gian trá người, không phải là một thứ tốt. Ta Đoạn Nhạc đột nhiên phát hiện, hôm nay thay đổi. Cơ mờ nờ, lúc nào yêu thú mắng chửi người đứng lên cũng có thể hùng manh như vậy. Không phải nói yêu thú đều là toàn cơ bắp sao? Làm sao liền mắng chửi người chuyện này, nó đều như thế thành thạo. Ta cái nào thoạt nhìn gian trá rồi hả? Ta làm sao lại không phải là một thứ tốt? Ngươi làm sao nhìn ra được à? Được rồi, cùng cấp mô đấu võ mồm, có phần, ta sẽ không so đo. Đoạn Nhạc chỉ có thể chính mình thoải mái, nhìn ra được, cái này lao cấp mô miệng lưu rất. Thật muốn mắng nhau, không chừng sẽ bị mắng thương tích đời mình. Đoạn Nhạc bất gặp qua nhiều kiêng kỵ Kim Thiềm, nhưng Kim Thiềm vốn là cái không sợ trời không sợ đất tính cách. Hơn nữa còn có Ngô Minh ở chính giữa, ba người cùng một con cóc uống rượu uống say sưa, cũng không có nảy cái vật ách tắc. Đoạn Nhạc cũng biết, Kim Thiềm chính là chỗ này sao một cái miệng, Diệp Thánh cũng bị hắn nói chỉ có cười khổ. Rượu đến say sưa, Đoạn Nhạc đột nhiên mở miệng hỏi, Ngô huynh đệ, ngươi chân kia pháp, không sẽ là thực sự hàng long thần cước chứ? Chính là hàng long thần cước, làm sao vậy? Ngô Minh gật đầu, cũng không cấm kỵ, bây giờ người biết cũng coi nhiều cái, giấu giếm nữa cũng không còn ý gì. Đã như vậy, ngược lại không bằng tự đi ra, tiết kiệm người khác đoán mò. Thảo nào? Đoạn Nhạc như có điều suy nghĩ gật 27EA3FG đầu. Kim Thiềm bất mãn, lớn cái miệng cao giọng ồn ào, ta nói tiểu tử ngươi, nói đã nói phân nửa, có ý tứ à? Là ngại đại gia ta không có mời ngươi rượu à? Cơ mờ nờ, Đoạn Nhạc rốt cục phát hiện, mình là gặp phải khắc tinh. Con cóc này, đừng xem kích thước không lớn, nhưng này miệng rộng. Thật đúng là khiến người ta không chịu nổi a. Nếu có thể đánh thắng được, trực tiếp đem nó cho đánh cho bất tỉnh được. Ta đây nói còn chưa dứt lời, cùng ngươi không có mời rượu có một đồng tử quan hệ sao? Cái này nhìn bên cạnh Diệp Thánh cười trộm không ngớt. Hàng Long Thần Cước. Chính là Phật môn Hàng Long La Hán công pháp, ta tông môn cũng có chú ý qua. Bọn họ tựa hồ là muốn tìm kiếm một cái tiên lộ đi, mà Hàng Long La Hán chính là tiên giới đại thần, dường như có người suy đoán. Hàng Long La Hán hẳn là ở trong đó để lại đầu mối gì, e rằng tìm hiểu là có thể phi thăng tiên giới. Ha ha. Ta xem à, chính là chỗ này những người này muốn trở thành tiên muốn điên rồi, thật muốn đơn giản như vậy, Nô huynh đệ ngươi sợ sớm đã tìm một khe suối trong danh ẩn nút các loại, chờ, phi thăng, đâu còn sẽ ra tới à. Nô Minh trầm mặc gật đầu, xem ra những thứ này đại tông môn cũng không phải ngồi không. Mặc dù không biết đạo Phật cửa cái kia bí tân, nhưng đúng là vẫn còn tìm được điểm này. Đoạn Nhạc lời này, như có như không có lời nói khách sáo hiểm nghi, bất quá Ngô Minh ngược lại cũng không chú ý việc này quan phi thăng tiên lên giới. Ai cũng biết lưu ý, ai cũng biết muốn biết. Dù sao cái này vô số năm qua, đã không có một người phi thăng quá. Có người sốt ruột, đây là tất nhiên, mà mọi người khỏe kỳ, đây cũng là tự nhiên. Ha ha, Đoàn huynh, ngươi cảm thấy cái kia bí kíp bên trong có thể cất giấu phi thăng huyền bí sao? Cũng chính là một cái thiên cấp công pháp, nhiều như vậy thần cấp trong công pháp mặt đều tìm không ra gì đó, Hàng Long thần cước bên trong càng là không có khả năng có. Đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Hàng Long La Hán chính là tiên giới đại thần, như thế nào biết chỉ là sử dụng thiên cấp võ công. Vậy cũng có thể tính La Hán. Nô Minh cười khổ, chuyện này, thực sự không phải theo sách. Đoạn Nhạc gật đầu, lời này quả thực như vậy. Hàng Long thần cước, tuy là tiêu thất vô số năm, nhưng không ai biết đó cũng chỉ là một bản thiên cấp bí kíp. Cái này ở rất nhiều đại tông môn điển tịch bên trong là có ghi lại, chỉ là một số người muốn phi thăng nghĩ muốn tẩu hỏa nhập ma, dù cho có một tia khả năng cũng muốn truy tầm một phen. Ha ha. Xem ra vẫn là Thái Thượng Tông ổn nhất kiện. Ngô huynh đệ, nói một câu nói thật, lần này ta tới, sư môn cũng có quá bằng giao, không có biện pháp à. Huynh đệ có xin lỗi địa phương, ta tự phạt ba chén. Đoạn Nhạc ngược lại là sảng khoái, trực tiếp đem gốc gác run lên đi ra. ta liền nói ngươi tiểu tử không phải là một thứ tốt, xem đi, mình cũng thông báo.
Đại gia ta xem người, nô, xem người thật ra thì vẫn là đỉnh chuẩn đấy.
Kim Thiềm ý vị cố uống rượu, lúc này tựa hồ có hơi say rượu.
Nói đến phi thăng, tiểu đệ ngược lại có chút nghe thấy.
Ta Bạch Vân Sơn dường như từng có một đoạn truyền thuyết, cũng không biết là không phải chân thực.
Diệp Thánh các loại, chờ, Đoạn Nhạc uống rượu, đột nhiên xen vào nói một cái câu.
Đoạn Nhạc bất để ý Kim Thiềm, cái kia hàng càng là để ý đến hắn càng là dũng cảm.
Diệp huynh mời nói, ta cũng nghe một chút.
Diệp Thánh khoát khoát tay cười nói, ha ha, cũng chính là một cái truyền thuyết mà thôi.
Ta Bạch Vân Sơn khai phái tổ sư từng cùng một người quyết chiến, cuối cùng bại dưới trận, người nọ phá không phi thăng đi.
Sau lại ta sư tổ liền buồn bực sầu não mà chết.
Chuyện này ta cũng chỉ biết nhiều như vậy, môn phái bên trong không có nhiều hơn nữa làm ghi chép.
Nô! Còn có chuyện này.
Bạch Vân Sơn, khai phái đến nay, cũng bất quá hơn 1.000 năm chứ.
Đoạn Nhạc vừa đưa ra tinh thần.
Diệp Thánh điểm gật đầu, hắn biết thân thiết với người quen sơ đạo lý, cũng biết hậu quả.
Nhưng hắn sư phụ đã có quá bàn giao, Bạch Vân Sơn lần này, cũng muốn xuất sơn, sẽ không lại giống như trước vậy nửa ẩn nửa phát hiện tồn tại ở giang hồ bên trong.
Chỉ là một truyền thuyết mà thôi, dù sao ai cũng chưa thấy.
Đạt được bọn họ vậy chờ tầng thứ, chỉ cần có chiến, sợ là sẽ phải có không ít người cảm kích.
Đoạn Nhạc nói, điều này cũng đúng.
Ha ha, phỏng chừng cũng liền nói một chút mà thôi, không thể coi là thật.
Đến, uống rượu.
Nâng chén cộng ẩm, Kim Thiềm cũng muốn cụng ly, làm gì được thủ đoạn, đoan không được cái chén, chỉ có thể một mình kêu la.
Bất quá ba người cũng không có để ý đến hắn, theo hắn gọi đi.
Nô Minh lại biết, cùng Diệp Thánh Tổ Sư đối chiến người nọ, quả thực phi thăng.
Chỉ là, lúc này quả thực không tốt nói ra.
Ở bên ngoài Hồng Vân bây giờ vẫn không có từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại.
Thu lưu chính mình thiếu niên này, lui tới dĩ nhiên là Đoạn Nhạc hạng nhân vật này, cái kia gọi Diệp Thánh, thực lực cũng là vô cùng cường hãn, sợ là so với Đoạn Nhạc còn mạnh hơn không ít.
Mà hôm nay trận chiến ấy, hắn chính là nhìn đến ngẩn ngơ, thiếu niên này thực lực, thực sự quá mạnh mẽ.
Ngẫm lại chính mình tại Hồng Gia cũng là thiên tài cấp nhân vật, có thể theo chân bọn họ so với.
Trên lệch này còn cần nói sao?
Mất đi bình thường chính mình còn rất kiêu ngạo.
Chương 180, đến từ một cái khác thế giới người.
Mấy người uống rượu, mãi cho đến trăng lên giữa trời thời điểm mới tính bỏ qua.
Diệp Thánh có chút men say trở lại một cái tiểu viện tử, đây là hắn Bạch Vân Sơn sản nghiệp.
Trong phòng, hai người đã ở uống xoàng đối ẩm, dường như trò chuyện rất tốt.
Thấy Diệp Thánh trở về, một tên trong đó lão giả cười nói, Diệp Thánh đã trở về.
Diệp Thánh ngạc nhiên, lập tức liền lại cười nói, nguyên lai là Lưu Thế Bá, ngài cái này thay đổi trang điểm ra mặt, tiểu chất thật đúng là không nhận ra được.
Đối diện cái kia bạch phát người đàn ông trung niên cười nói, cái gì gọi là thay đổi trang điểm ra mặt?
Ngươi Lưu Thế Bá là lại sắp đột phá rồi.
Trận chiến ngày hôm nay, cảm giác như thế nào?
Là đi ra ngoài đi uống rượu rồi hả?
Diệp Thánh cười nói, mặc dù thua, nhưng là nhận thức một người bạn.
Chính là lần trước Tráng Vân Thành nhìn thấy cái kia Ngô Minh, sư tôn ngài đã gặp.
Đối diện lão giả kia mở miệng nói ra, nhiều năm không thấy Diệp Thánh, không nghĩ tới võ công tiến bộ lớn như vậy, hôm nay nhìn hắn cùng cái kia Ngô Minh đánh một trận, một chiêu kia thiên ngoại phi tiên sử xuất, liền Hoàng Tổ Minh cũng vì đó ghé mắt ta.
Ha ha, ngược lại là có vừa phân thần vận.
Diệp Chiến, ngươi xem như dạy một đồ đệ tốt ta.
Cái kia được xưng Diệp Chiến nam tử tóc trắng cười nói, ngươi cái kia đồ nhi cũng không kém. Dự định lúc nào thả ra ngoài.
Ngày mai không muốn kết thúc, cũng bỏ qua cơ hội.
Hôm nay ngược lại là làm phiền ngươi nhìn hắn, ta về điểm này chuyện này.
Nô, lão Lưu, ngươi thiên môn cũng là nên muốn động động một cái này thương Ngô Chi Huyên.
E rằng chính là một cái cơ hội.
Thiên môn.
Lão Lưu.
Nếu có khác võ giả ở nơi này, hiển nhiên là có thể đoán ra tên lão giả này là ai, thiên môn lão tổ Lưu Minh Lượng.
Long Phượng bảng xếp thứ ba cái vị kia. Cũng là Long Phượng bảng thần bí nhất một vị.
Truyền thuyết, hắn công pháp tu luyện là một bộ có thể làm người trường sanh bất lao thần cấp công pháp Thánh Tâm Quyết.
Chỉ là cho tới bây giờ, cũng không còn người nào tìm được thiên môn đến tột cùng ở nơi nào.
Hơn nữa thiên môn đệ tử, cũng rất ít ở giang hồ bên trong hành tẩu.
Lưu Minh Lượng một tiếng cảm thán, thương Ngô Chi Huyên a cái kia địa phương.
E rằng đi.
Đoạn thời gian trước, ta đã đi tìm Tần Dụ lao nhân kia, được rồi, không đề cập tới chuyện này. Liền quyền đương để cho bọn họ đi học hỏi kinh nghiệm đi, nói không chừng thật vẫn có thể được cơ duyên.
Lần này thương Ngô Chi Huyên phong cấm mở ra, cũng không biết lại sẽ xuất hiện cái gì.
Ta thiên môn.
Cũng không biết có thể hay không tìm được trở về cơ hội.
Vị đại nhân kia, cho tới bây giờ cũng không còn qua đây, ta mấy năm nay vẫn tìm về đường.
Cũng chưa từng tìm được, sợ là hy vọng không lớn.
Diệp Chiến cũng là cười khổ, hy vọng không lớn,
nhưng vẫn là có hy vọng. Ta Bạch Vân Sơn vị kia.
Không nói cũng được. Đột nhiên bên cạnh có chút men say Diệp Thánh hỏi sư phụ, ngươi có từng nghe nói qua một người tên là Diệp Cô Thành Nhân?
Ừm. Diệp Chiến sắc mặt đột nhiên đại biến, có chút mặt không thay đổi nhìn Diệp Thánh đạo, danh tự này.
Ngươi là từ chỗ nào nghe được?
Là ai cùng ngươi nói?
Diệp Thánh thấy Diệp Chiến bộ dáng như thế, trong lòng cảm giác say nhất thời hóa thành hư ảo, phía sau lại toát ra một tia mồ hôi lạnh.
Lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn xuất hiện như vậy biểu tình.
Cái này khiến Diệp Thánh tâm bên trong khủng hoảng không ngớt, càng là có chút khó hiểu.
Diệp Cô Thành.
Hai từ này, còn không biết chuyện kia.
Ngươi không cùng hắn nói sao?
Lưu Minh Lượng hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn Diệp Chiến, lập tức có chút ngoạn vị nhi nhìn thoáng qua Diệp Thánh.
Từ trên bàn trong cái mâm gấp một khối thịt bò chín ăn.
Diệp Chiến không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Thánh.
Diệp Thánh có chút bất minh sở dĩ, lắp bắp hỏi, ngày hôm nay cùng cái kia Ngô Minh uống rượu, còn có bên trên Thanh Tông Đoạn Nhạc.
Đoạn Nhạc hỏi Ngô Minh Hàng Long Thần Cước lai lịch.
Đã nói đến rồi phi thăng lên.
Sau đó Ngô Minh liền hỏi ta có biết Diệp Cô Thành người này.
Ta nói chưa nghe nói qua, sau đó ta còn giống như nghe được hắn nói, Diệp Cô Thành ngươi cũng chưa nghe nói qua, phỏng chừng càng không biết Tây Môn Suy Tuyết.
Cũng không biết sư phụ ngươi biết người này.
Tây Môn Suy Tuyết.
Diệp Chiến lạnh lùng phun ra bốn chữ này.
Lưu Minh Lượng ngược lại cười nói, người nọ, quả thực đủ thiên tài.
Bất quá cái này Ngô Minh.
Đến tột cùng là làm sao biết người này.
Hơn nữa tiểu tử này lại vẫn biết Vô Song Thành Hàng Long Thần Cước, thực sự là kỳ quái.
Ha ha.
Diệp Chiến, ta phát hiện ta đối với tiểu tử này có chút hứng thú.
Diệp Chiến nhìn Diệp Thánh, than thở, có một số việc, vốn định chờ sau này sẽ cùng ngươi nói.
Bất quá bây giờ ngươi đã biết rồi một ít, đơn giản đều nói cho ngươi đi.
Kỳ thực Bạch Vân Sơn khai phái tổ sư, đã bảo Diệp Cô Thành.
Cái gì?
Diệp Thánh thất thanh kêu lên, hắn ở tông môn điển tịch bên trong xem qua tổ sư một sự tình, nhưng chưa bao giờ biết vị tổ sư kia đến tột cùng tên gì.
Diệp Chiến bất vi sở động, như trước chậm nói lời nói nhỏ nhẹ nói ra, đã từng hơn 1.000 năm trước, hải ngoại có một tòa đảo biệt lập. Trên đảo có một tòa thành, là Trắng Vân Thành.
Thành chủ họ Diệp, là Diệp Cô Thành.
Nhân xưng nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên.
Thiên ngoại phi tiên, khiếp sợ thiên hạ, không người có thể chịu.
Hết lần này tới lần khác lại ra khỏi một cái tên là Tây Môn Suy Tuyết người.
Hai người đều là thiên tài kiếm đạo, một cái sáng chế ra thiên ngoại phi tiên bực này tuyệt học, mà đổi thành một người, lại đem kiếm đạo đi tới cực hạn.
Hai người đều là cực kỳ cao ngạo hạng người, để lần nữa đột phá phi thăng, rốt cục dẫn phát rồi một trận đại chiến.
Ở Tử Cấm Thành Đỉnh, tại thiên hạ võ giả nhân chứng dưới, hai vị thiên
tài kiếm đạo quyết chiến.
Diệp Cô Thành, thất bại nửa chiêu, Tây Môn Suy Tuyết nhờ vào đó tìm được phi thăng cơ hội. Bị thiên hạ võ lâm tôn làm kiếm.
Thần.
Mà Diệp Cô Thành, lại buồn bã trở lại Trắng Vân Thành.
Dưới sự trùng hợp, gặp hiếm thấy trên đời không gian phong bạo, toàn bộ Trắng Vân Thành đều bị cuốn vào.
Diệp Thánh kích động vạn phần, bất quá thủy chung khó mà tin được, câu chuyện này bên trong hai người kia không phải là.
Diệp Chiến khoát khoát tay, đè xuống Diệp Thánh thanh âm, mà cái kia Tây Môn Suy Tuyết, chính là năm đó sư tổ chính là cái kia kình địch.
Hai người quyết chiến, cuối cùng tổ sư lấy nửa chiêu tư thế bại dưới. Cái kia Tây Môn Suy Tuyết lập tức phi thăng tiên giới.
Đây cũng là vì sao, những người đó vẫn luôn đang đuổi tìm phi thăng huyền bí, mà ta và ngươi Lưu Thế Bá vẫn luôn không nhiều hứng thú một trong những nguyên nhân.
Ngoài ra, bọn ta cũng không phải là cái này thế giới người, có thể nói là đến từ một cái khác thế giới.
Một cái khác thế giới.
Diệp Thánh không thể tin được lời này dĩ nhiên là từ sư tôn trong miệng nói ra được, một cái khác thế giới, đó là tiên giới sao?
Chúng ta là tiên giới người sao?
Có thể tiên giới người. Còn như Hà Phi Thăng.
Ừ, chính là một cái khác thế giới.
Không chỉ là chúng ta Bạch Vân Sơn, còn ngươi nữa Lưu Thế Bá Thiên Môn, cũng là đến từ ở cái kia thế giới.
Cái kia thế giới không giống với nơi đây, người ở đó, lúc đó có nghe nói Phi Thăng, nói thí dụ như cái kia Tây Môn Suy Tuyết.
Diệp Thánh phát hiện mình đầu óc có chút nở, Diệp Chiến nói những việc này, hắn chưa từng nghe nói qua, chưa bao giờ nghe.
Dù cho chính là toàn bộ giang hồ, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua còn có một cái khác thế giới. Chỉ nghe nói qua có tiên giới.
Ngươi không phải muốn biết vì sao ta với ngươi Lưu Thế Bá quan hệ tốt như vậy sao?
Cũng bởi vì, chúng ta là đến từ cùng một cái thế giới người.
Diệp Chiến nhấp một ngụm rượu, trong mắt đều là cảm hoài.
Tại sao có thể như vậy?
Ta đây, cũng là cái kia thế giới hậu đại.
Diệp Thánh phát hiện mình đầu có chút không đủ vòng vo.
Diệp Chiến gật gật đầu nói, lúc đầu, lời này chớ nên bây giờ cùng ngươi nói.
Bất quá ngươi đã biết rồi Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết.
Sớm đi biết, cũng tốt.
Lần này tranh đoạt bài danh,
không chỉ là vì Bạch Vân Sơn xuất thế, hay là bởi vì cái kia thương Ngô Chi Huyên mở ra. Cái kia địa phương 10 phần nguy hiểm, nhưng là tồn tại đại lượng cơ duyên. Hơn nữa, nơi đó là cái này trên thế giới, có khả năng nhất tồn tại không gian liệt phùng địa phương. Người sư tổ nhớ mãi không quên, chính là muốn trở về sẽ cùng Tây Môn Suy Tuyết đánh một trận, ngươi có thể minh bạch. Diệp Thánh kinh hãi nói ra, sư phụ, ngươi là nói sư tổ hắn. Hắn lại vẫn sống. Này cũng hơn 1.000 năm. Diệp Chiến chẳng biết có được không nói ra, việc này ngươi cũng đừng xía vào, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Chỉ cần ngươi ở đây thương Ngô Chi Huyên tìm được không gian liệt phùng, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên mưu toan bước vào. Còn nữa, việc này liên quan hệ trọng đại, muôn ngàn lần không thể thổ lộ nửa phần. Ngô, ngược lại là cái kia Ngô Minh, có cơ hội muốn gặp một lần. Lưu Minh Lượng gật đầu, mặc dù đang cái này thế giới chịu thế nhân tôn sùng, cũng không có người quản thúc. Nhưng, cái này tiên giới đường, trung quy đã đoạn tuyệt. Hơn nữa thánh tâm quyết tu luyện tới bây giờ, hiển nhiên đã có chút chi chỉ không nổi. Đúng, Lưu Minh Lượng đã già yếu. Mà cái kia hàn băng chi khí, đã khó có thể đè nén ở thân thể hắn già yếu. Mà đến tiếp sau công pháp, chỉ có một người sở hữu, đó chính là thiên môn chân chính chủ nhân Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên phục quá phượng huyết, mà cái thế giới nghe nói có long phượng tồn tại, nhưng lại chưa từng tìm được quá. Gần nhất một lần truyền thuyết, cũng là ở mấy vạn năm trước vạn thọ sơn con quốc kia khiêu chiến thần long. Có một số việc, thời gian qua đi mấy trăm năm, như trước rõ mồn một trước mắt. Lưu Minh Lượng cũng không muốn nói cái gì. Cái này không cần thiết nói, cũng không cần ngoại nhân biết. Năm đó một màn kia, hắn đến nay cũng khó mà quên. Không giống với Tráng Vân Thành là bị không gian phong bạo tịch quyển mới rơi vào cái này thế giới, Lưu Minh Lượng nhưng là bị Đế Thích Thiên tự tay đưa vào cái này thế giới. Đúng, Đế Thích Thiên rất cường đại, cường đại đến có thể chế tạo không gian liệt phùng đem Lưu Minh Lượng đưa vào một cái khác thế giới. Cái kia thế giới nghe đồn, Đế Thích Thiên đã sớm có thể phá hư phi thăng, chỉ là 2 năm hắn cố ý đè nén mới không có phi thăng, kỳ thực thực lực của hắn đã cường đại đến cái kia thế giới không cách nào chứa chấp hắn. Cái này nghe đồn trung quy không phải không có lửa thì sao có khói, cũng là có nhất định căn cứ sự thật. Mà hiển nhiên, trong lúc này có vô số điểm đáng ngờ. Hôm nay nghi hoặc, chuyển hóa thành hiếu kỳ. Lưu Minh Lượng đối với Ngô Minh thật tò mò, hết sức tò mò. Diệp Chiến cũng là như vậy, trong lòng có một loại bị nhìn trộm cảm giác. Lưu Minh Lượng nói, lần trước ta tới Cửu Thiên Thành tìm Tần Dụ, tiểu tử này lại vẫn đi theo ta phía sau, vẫn từ ngoài thành theo tới Hoàng Cung, ngược lại cũng có chút trong mắt. Thấy tình huống không đúng liền lui đi. Lúc đó chỉ biết là tiểu tử này có một cỗ mùi vị quen thuộc, bây giờ nghĩ đến, tiểu tử này chẳng lẽ giống như chúng ta, cũng là đến từ cái này cái thế giới. Bất quá, hắn lại biết chút ít cái gì. Diệp Chiến lắc lắc đầu nói, không có khả năng, Ngô Minh chính là ở Huyền Thiên Tông lớn lên, cái này có vô số người có thể gặp kiểm chứng, tuyệt đối không phải khóa giới mà đến người. Bất quá tiểu tử này, lại là làm thế nào biết ta Tráng Vân Thành tổ sư cùng Tây Môn Suy Tuyết đây này. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Ha ha, uống rượu, đêm nay đừng nói cái này. Có thời gian, tìm tiểu tử kia qua đây hỏi một câu đi. Lưu Minh Lượng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Diệp Thánh Tâm đầu thầm nghĩ xấu hổ, không nghĩ tới chính mình sau đó vừa nói, lại cho Ngô huynh đệ mang đến phiền toái như vậy, đây thật sự là xin lỗi a. Bất quá lập tức, Diệp Thánh lại lâm vào mới vừa Diệp Chiến lời nói kia bên trong, chính mình dĩ nhiên là đến từ một cái khác thế giới. Chương 181 Thiên môn lý nhất phàm. Trong này nhân quả, nếu như Ngô Minh tại chỗ, dĩ nhiên là minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ một cái khác thế giới đi tới nơi này, nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều muốn vì thế mà chấn động. Tin tức này thực sự quá chấn động người, đừng nói Lưu Minh Lượng, dù cho chính là Hoàng Tổ Minh cũng chống không nổi. Đúng, chống không nổi. Tin tức này thật muốn truyền đi, toàn bộ thiên hạ đều muốn xuất thủ, bắt người. Đó là một cái thế giới. Một cái có thể có cơ hội phi thăng tiên giới thế giới A. Hơn nữa nhờ vào đó, nói không chừng còn có thể tìm kiếm cái này thế giới không thể phi thăng huyền bí, hầu như tất cả mọi người sẽ vì thế phát cuồng. Đổi thành Ngô Minh, hắn cũng sẽ cùng Lưu Minh Lượng một dạng di chuyển sát tâm. Bí mật này, chỉ có thể giấu ở tâm lý, ngoại nhân tuyệt đối không thể biết. E rằng nói như vậy, cũng không cách nào tưởng tượng ra cái loại này hậu quả rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng sự thực chính là như vậy. Tựa như Ngô Minh từng nghe nói qua câu nói kia, một con Nam Mỹ châu sông Amazon lưu vực nhiệt đái vũ trong rừng hồ điệp, ngẫu nhiên vô vài cái cánh, có thể ở 2 tuần lễ về sau gây nên nước Mỹ Texas châu một hồi long quyền phong. Đây chính là hiệu ứng hồ điệp. E rằng thoạt nhìn cũng không phải là rất nghiêm trọng, trên thực tế sinh ra hậu quả là cực kỳ khủng bố. Lưu Minh Lượng cũng Diệp Chiến đều là thuộc về nhìn hiểu người. tựa như Bạch Vân Sơn, liền tổ sư Diệp Cô Thành tên cũng không để cho hậu nhân biết được, thẳng đến thời cơ chín muồi sau đó mới có thể từng đợi một truyền xuống, hơn nữa còn là truyền miệng, dù cho thất truyền, cũng không có thể bại lộ. Lần này nếu không phải bị Ngô Minh tuân ra Diệp Cô Thành tên này, lại tăng thêm Diệp Chiến trong lòng cũng có dự định, phòng trừng cũng không khả năng mở miệng nói. Mà Lưu Minh Lượng thậm chí có tâm thăm dò Ngô Minh, sẽ không để ý giết người diệt khẩu. Đối với hắn bực này nhân vật trong truyền thuyết mà nói, như trước còn có cố kỵ. E rằng Ngô Minh đều chưa từng nghĩ đến, hắn xuất lời dò xét sẽ khiến hai người này to lớn như vậy phản ứng. Bất quá hắn cũng có nắm chặt, chỉ là tính sót thiên môn yếu tố này. Dù cho chính là hắn cũng không còn nghĩ đến bọn họ vậy mà lại như vậy rất quen. Vì sao Ngô Minh sẽ cùng Diệp Thánh nói cái này? Một cái quen thuộc, thiên ngoại phi tiên nha. Người thứ hai, thì là muốn tìm một cái đồng minh. Không sai, chính là đồng minh, hắn đã mơ hồ cảm giác được dường như có gì không đúng. Nói thí dụ như thương Ngô Chi Huyền, lại bị những cái này đại môn phái cho lũng đoạn ở, vì sao lại muốn bung ra danh lạch? Còn có Phật môn nhắc tới Hàng Long truyền thế, nếu truyền thế, vì sao lại là người tiên? Hơn nữa trong khoảng thời gian này, vẫn làm quái mộng, trong mộng thế giới không gì sánh được rõ ràng chân thực, rồi lại cũng không từng tồn tại, lật khắp lịch sử điện tịch, đều chưa từng có một tia ghi chép. Hơn nữa nguyên thần biến dị, ở võ hiệp thế giới nhìn thấy tấm kia mặt người, Ngô Minh đã cảm giác được chính mình dường như lâm vào một vòng xoáy khổng lồ bên trong, vòng xoáy này bao quát cái này thế giới cùng võ hiệp thế giới, thậm chí còn có truyền thuyết trong tiên linh giới. Mà hắn bây giờ chỉ có một người, có thể có được lượng tin tức thực sự. Quá ít. Rất nhiều cái gì cũng không biết, tựa như Phật môn nói bí tân, khác tông môn có hay không cũng có một chút tin tức tồn tại. Đây là Ngô Minh từ đại cục nhìn lên, cho ra kết quả. Mà từ cục đến xem, mình cùng Độc Long Cốc đây là tử thủ, sợ cũng không phải sợ. Bất quá nếu là lại tăng thêm một cái Thái Hư Tông tham dục đâu. Một đoạn thời gian trước Thái Hư Tông không núp đích, có lẽ là bởi vì thương Ngô Chi Huyên sự tình kéo lại, có thể tiếp nhận xuống tới sợ sẽ không đơn giản, lúc trước Đoạn Nhạc cũng đã tiết lộ một tia tin tức. Thái Hư Tông muốn Hàng Long thần cước. Nếu như Thái Hư Tông không tính là lợi hại nhất, như vậy Phật môn đâu? Đánh chết Ngô Minh cũng sẽ không tin tưởng Phật môn đối với hắn như trước bảo trì thân mật, đây tuyệt đối là một sai lầm tín hiệu, bọn họ so với Thái Hư Tông càng thêm cấp bách muốn biết Hàng Long là hắn lưu lại di thư đến tột cùng cất giấu dạng bí mật gì. Hơn nữa, Phật môn dường như không chỉ biết một chút như vậy đồ đạc, bọn họ không phải đang đuổi tìm phi thăng đường, mà là tại bố cục, một cái bẫy cực lớn. Nếu như không phải Đoạn Nhạc một câu nói kia nhắc nhở, Ngô Minh thật đúng là không có chú ý nhiều như vậy. Bây giờ vừa phân tích mở, phía sau lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Điều này làm cho chính mình như thế nào đối phó? Ngô Minh biết, dù cho chính là không có Hàng Long thần cước, nên tới vẫn sẽ phải tới. Bởi vì hắn có võ hiệp hệ thống, tựa như câu kia ngạn ngữ nói, cái này thế giới không có vô duyên vô cố yêu, cũng không có vô duyên vô cố hận. Cái hệ thống này, tuyệt đối cất giấu một cái bí mật rất lớn. Suốt cả đêm, Ngô Minh không cách nào ngủ. Đem mạch suy nghĩ tất cả đều con ngơ một lần, trong lòng mơ hồ có một tia manh mối. Nghĩ đến lúc này một ít người còn sẽ không hạ thủ, hẳn còn có đầy đủ thời gian để lại cho mình. Ngày thứ hai, đại hội như trước. Ngô Minh sẽ không lại làm chim đầu đàn, chờ đấy người khác xuất đầu. Bất quá đáng tiếc, hắn không nghĩ ra đầu, hết lần này tới lần khác lại bị người theo dõi. Thiên môn, Lý Nhất Phàm. Lý Nhất Phàm tốc độ rất nhanh. Chính là thiên môn tuyệt học cậu thả lên tiên bộ. Tiến lên lúc nhìn qua đi bộ nhàn nhã phiêu phiêu dục tiên, người bên ngoài nhìn không cảm thấy thật là nhanh, trên thực tế mấy như xúc địa thành thốn một dạng, thậm chí mo hơn vận tốc cầm thanh, chỉ là quanh thân chân khí vần quanh, gạt ra không khí, vì vậy sẽ không xuất hiện âm trướng, thậm chí sẽ không lướt trên cương phong. Giơ tay lên trong lúc đó, liền ngưng khí thành băng, hóa thành từng thanh băng nhận. Cái này hàn lãnh chỗ, không thua kém một chút nào thiên tầm đạo nhân hàn khí. Ma Lý Nhất Phàm bất quá mới bay lớn. Nhìn trong núi cùng Đoạn Nhạc không sai biệt lắm, 23-24 tuổi dáng dấp. Ngô Minh ngăn cản mặc dù không là rất cật lực, nhưng khó có thể hoàn thủ. Đứng vững cái này một lớp công kích, Ngô Minh đan kiếm xanh tại trên mặt đất, hai chân bỗng nhiên buộc phát ra một đạo cường liệt trí cực kim quang. Kim quang hội tụ, hình thành một cái kim hồng sắc hỏa long. Đột nhiên, Lý Nhất Phàm một tiếng quát lớn, hai mắt hơi khép, một đạo huyết quang hiện lên, lập tức một đôi ánh mắt nhất thời đại trường, một cỗ khiếp người khí tức buộc phát ra. Sợ nhãn cướp. Thánh tâm quyết đồng bộ võ công chiêu thức, lấy ánh mắt mở ra, có thể nhiếp tâm hồn người, cực kỳ khủng bố. Ngô Minh tâm thần lay động, cả người trở nên lung lay sắp đổ, thật giống như một con vô hình tay nắm lấy Ngô Minh nguyên thần, đang ở ra bên ngoài kéo, muốn đem Ngô Minh nguyên thần đẩy ra ngoài. Cái này, chính là thiên môn vũ kỹ sao? Không ít người trong lòng đồng thời chấn động, chỉ là một nhãn thần, vậy mà lại tạo thành to lớn như vậy hiệu quả. Lấy Ngô Minh nhục thân, đơn giản gian khó có thể công phá, mà thiên môn lại có nhằm vào nguyên thần hoặc là thần hồn vũ kỹ, thật quỷ dị vũ kỹ.
Vâng!
Lý Nhất Phàm hai mắt buộc phát ra một đạo cực kỳ mãnh liệt huyết quang, hư không một tiếng sét. Nhìn nữa lúc, hắn đã hai tay che mắt, mà khe hở bên trong, đã bắt đầu lan tràn ra từng đạo tiên huyết.
A,
hắn còn không có kêu thảm thiết, Ngô Minh một phe này phía sau võ giả có mấy tên đã bắt đầu kêu to lên, dường như Lý Nhất Phàm răng rấp, ánh mắt không ngừng ứa máu, sợ là đã mù. Chuyện gì xảy ra? Không ít người đều không xem hiểu. Nếu như nói bên kia dưới đài những ngưỡng người kia bị Ngô Minh lan đến, như vậy vì sao Lý Nhất Phàm cũng sẽ đả thương ánh mắt? Chẳng lẽ nói là cắn trả? Cái nhìn kia uy lực, vô số người cũng vì đó run lên, thầm nghĩ nếu là mình gặp gỡ, tuyệt đối khó có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng này Ngô Minh, ngoại trừ nhục thân cường hãn, thần hồn lại cũng cường hãn như vậy. Lẽ nào hắn đã ngưng luyện ra nguyên thần? Hơn nữa nguyên thần còn tu luyện cực kỳ ngưng thật.
Ta thua.
Lý Nhất Phàm từ từ nhắm hai mắt, đem trên mặt tiên huyết xóa đi, cố nén đau nhức nói rằng. Sau đó một đạo nhân ảnh hiện lên, nhìn nữa lúc, trên đài đã không có người. Bất quá có vài người lại biết, mới vừa có người đã tới, đã đem Lý Nhất Phàm mang đi. Đạo nhân ảnh này, thấy rõ không có vài cái, mơ hồ chứng kiến một tia màu trắng, cũng liền tần khiếu thiên chung quanh mấy cái. Một màn này, nhìn không ít dự định lên đài khiêu chiến lòng người sợ. Mặt trên cái kia không đến 20 tuổi thiếu niên, đến tột cùng là cái dạng gì quái thai. Hơn nữa phía sau, như vậy là thế nào chuyện gì xảy ra? Vì sao chính mình liền ánh mắt đều chưa từng nháy một cái, mà người cũng đã biến mất không thấy? Tốc độ này, cũng quá nhanh chứ? Lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Không chỉ là Lý Nhất Phàm đả thương, hắn cũng bị chấn động bối rối. Ở Lý Nhất Phàm sử xuất sợ nhãn cướp thời điểm, cái kia hàng long thần cước nhất thời bị kiềm hãm, không có cách nào khác lại liên quan. Mà từ Lý Nhất Phàm ánh mắt bên trong, cảm giác được một cỗ cực kỳ cường hãn tinh thần lực đánh sâu vào qua đây, tựa hồ muốn hắn thần hồn xung thoái, đem nguyên thần nổ đi. Mà đang ở thần hồn lung lay sắp đổ, Ngô Minh dự định liều mạng đối kháng thời khắc, thức hải trong cái kia nguyên thần vào thời khắc ấy dĩ nhiên nhắm mắt. Chỉ là hơi yếu mang một cái mí mắt, một vệ thần quang như một bả thần đao, trong nháy mắt liền chém tới, trực tiếp đem Lý Nhất Phàm luồng tinh thần lực kia chém rụng. Tốc độ cực nhanh, Ngô Minh chỉ là chứng kiến một đạo mơ hồ quang mang chiếu sáng thức hải, lập tức Lý Nhất Phàm liền bị phản phệ, hai mắt sung huyết, chạy vẻ mặt đều là. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Sợ nhãn kiếp, dĩ nhiên cũng làm như vậy vô công nhi phản. Không chỉ là ngoại nhân khiếp sợ, chính là nút trong bóng tối quan sát Lưu Minh Lượng cũng là trong lòng rung động. Các loại, chờ, đem Lý Nhất Phàm mang ra ngoài, Lưu Minh Lượng cho hắn thượng đẳng thuốc, đừng hỏi lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lý Nhất Phàm khiêu chiến, vốn là sắp xếp của hắn. Sử dụng sợ nhãn kiếp, chính là muốn cướp đoạt Ngô Minh thần hồn, điều tra rõ Ngô Minh đến tột cùng biết được bao nhiêu. Rõ ràng chứng kiến Ngô Minh đã lảo đảo muốn ngã, thật không nghĩ đến, một cái chớp mắt, Lý Nhất Phàm hai mắt lại vì vậy kém chút mù, thậm chí hắn đều không kịp cứu viện. Lấy tốc độ của hắn, dĩ nhiên không kịp cứu viện, kết quả này thật là nhanh. Sư phụ, đồ nhi thẹn với dạy bảo của ngài, lần này, xem như là chết. Lý Nhất Phàm có chút chán nản nói rằng, kỳ thực nếu như so đấu khác chiêu thức, hắn cũng không thấy sẽ thua. Làm gì được ai có thể muốn lấy được Ngô Minh thức hải bên trong sẽ có một cái kỳ quái đến chính hắn đều muốn không hiểu nguyên thần. Nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lưu Minh Lượng mặt lạnh lùng nói rằng, việc này, thực sự quá kỳ hoặc. Lý Nhất Phàm trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ta sử xuất sợ nhãn kiếp, chui vào hắn thức hải bên trong, nhìn thấy một cái cự nhân, có chừng một trượng cao, hai mắt nhắm nghiền, đứng ở Ngô Minh trong óc, mà không phải ngồi xếp bằng hình thái. Ta phỏng chừng đây chính là hắn nguyên thần, cho nên muốn kéo ra ngoài. Nào biết cái kia nguyên 2 giờ 8 AI thần đột nhiên mở ra một tia mí mắt, ta cũng cảm giác một vệt thần quang sẽ qua, sau đó ta liền thành như vậy. Chỉ là một tia ánh mắt, thật sự rất tốt khủng bố, thật giống như gặp được một bộ tu la chiến trường. Nô! Lại có việc này. Lưu Minh Lượng hơi biến sắc mặt, ở nơi này thế giới ngây người mấy trăm năm, hắn là biết nguyên thần, thậm chí chính hắn cũng tu xuất ra nguyên thần. Nhưng chưa từng nghe nói, nguyên thần vẫn còn có kinh khủng như vậy, kỳ quái, thực sự là kỳ quái. Chương 182, Thiên Nhân Truyền Thuyết. Một trận chiến này đánh, kỳ thực rất nhiều người đều không thấy rõ. Lúc đầu, Lý Nhất Phàm khiêu chiến Ngô Minh. Sau đó hai người qua tay hơn 10 chiêu. Tiếp lấy Ngô Minh sử xuất hàng long thần cước, mà Lý Nhất Phàm lại lấy sợ nhãn cước đem Ngô Minh cho xanh xanh định trụ. Sau đó Lý Nhất Phàm vô duyên vô cớ ánh mắt đã bị phản vệ đổ máu. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Ngô Minh, cũng liền Lý Nhất Phàm biết. Bây giờ hẳn là còn muốn cộng thêm một cái Lưu Minh Lượng biết được, mà ba người sẽ không tùy tiện nói ra những thứ này. Lập tức, không người khiêu chiến, Ngô Minh đi xuống đài. Lẽ ra trong khoảng thời gian này vẫn là tận lực khiêm tốn một điểm, cũng coi như tích xúc một điểm lực lượng đợi bạo phát. Lại là một ngày, công tử bảng lần nữa đứng hàng thứ. Kết quả lệnh, khiến Ngô Minh cực kỳ kinh ngạc chính là, hắn dĩ nhiên chỗ cao đầu bảng, đứng hàng đệ nhị rõ ràng là Lá Kia Thánh, thứ ba thì là Tuyết Vô Nhai. Vốn nên nên đệ nhất Tuyết Vô Nhai, bị Diệp Thánh đâm vào xuống tới, mà Ngô Minh lại thắng Diệp Thánh, dĩ nhiên cũng làm như thế không giải thích được thành đầu bảng, công tử bảng đệ nhất công tử. Mà còn có một cái Bạch Tí Hòa Thượng thực lực không tệ, Ngô Minh tự nhận so với chính mình không kém là bao nhiêu, làm gì được hắn là cái hòa thượng, không coi là công tử, tự nhiên cũng liền thi rớt, nếu không. Ba vị trí đầu phải có nhỏ nhoi. Có thể nói, vẫn có không ít người đối với Ngô Minh đầu này hàm có chút khinh thường. Bảng danh sách này vừa ra, vô số người đều kinh ngạc. Bên trên hai giới công tử bảng đầu bảng là một tán tu, bây giờ lần này rốt cuộc lại thành một cái đồ vứt đi. Mà càng có ý tứ chính là, đứng hàng hạng nhì dĩ nhiên là cái kia Bạch Vân Sơn đệ tử đây tột cùng là làm sao vậy. Thái Thượng Tông không người đến không nói, có thể Thái Hư Tông, bên trên Thanh Tông chờ, các loại, những cái này siêu cấp đại tông môn đệ tử, lại vẫn xếp hạng phía sau. Cái này thế giới đến tột cùng là làm sao vậy? Sau đó lại là vài ngày, tiểu công tử bảng cũng xuất hiện một lần sao bài, một chữ Thiểm Điện Kiếm Lâm Bất Phàm từ đệ tứ biến thành đệ thất. Không ít đại công tử bảng đơn ở trên cao thủ đều bị dồn xuống tới, tự nhiên cũng sắc bọn họ đều cho chen lấn xuống phía dưới. Mà Huyền Thiên Tông Mục Vân Không đệ tử Lôi Chính Thiên đột nhiên xuất hiện, tuy là không có lên đại công tử bảng, nhưng ở tiểu công tử bảng bên trong mò cái đệ ngũ. Mặc dù không cách nào che được Ngô Minh hào quang, nhưng cũng vì Huyền Thiên Tông bỏ thêm không ít điểm, ngược lại cũng thiếu vài phần trào phúng. Lôi Chính Thiên người này, Ngô Minh là biết được, vẫn đều là Mục Vân Không yên lặng bồi dưỡng, chưa bao giờ từng xuất sơn. Có người nói căn cốt tuyệt hảo, chính là không phải một nhân vật thiên tài. Bất quá Huyền Thiên Tông đệ tử biết đến cũng không phải rất nhiều, ở Huyền Thiên Tông bên trong cũng thuộc về cái loại này tương đối thần bí đệ tử. Mà mới vào võ đạo cảnh giới Thạch Tịnh Hiên tuy là chưa đi đến tuyệt sắc bảng, nhưng ở Bách Hoa bảng bên trong đoạt được 9 danh, nếu như không phải võ công kém không ít, thứ tự tuyệt đối còn muốn tiến lên. Cùng cao thấp công tử bảng cùng loại, nữ tính võ giả cũng có tuyệt sắc bảng cùng Bách Hoa bảng. Bất quá yêu cầu này có chút bất đồng, tuy là đều là một danh lệch, nhưng ngoại trừ võ công cao bên ngoài, còn phải đẹp mới được. Nay cổ quái quy củ truyền lưu đã lâu, thậm chí có người suy đoán vậy hẳn là một cái đại sát lang, nếu không, chả thế nào sẽ muốn cầu khuôn mặt đẹp đâu. Những thứ này đều là để lời nói với người xa lạ. Phía sau còn có một chút bảng danh sách, nói thí dụ như ác nhân bảng, kỳ nhân bảng chờ, các loại, bình thường lúc này cũng sẽ không xuất hiện ở võ lâm đại hội, những người đó cũng không dám hoặc là chẳng đáng tới tham gia. Mà một loại bảng danh sách, biến động thập phần thiếu. Cho tới bây giờ, cái này bảng danh sách coi như là quyết định. Hoàng tổ Minh tịch thu đệ tử, thi nhiên đi nha. Cái kia sở đạo trưởng càng là ở mấy ngày trước liền đi, nói là cứ tới đây nhìn, không có gì ý tứ. Vọng Nguyệt lầu, lầu ba lầu các bên trên. Ngô Minh, Diệp Thánh còn có Đoạn Nhạc ba người ngồi trên trong đó, du thai uống chút rượu. Đoạn Nhạc cười nói, bây giờ đại hội đã kết thúc, hai vị, một tháng này dự định cần gì phải. Ngô Minh cười cười, ngươi là nói một tháng sau cái kia thương Nô Chi. Huyên một nhóm. Ha ha, chuẩn bị một chút đi, đừng tiết kiệm chết ở bên trong. Diệp Thánh đạo, mài kiếm, 10 năm mài một kiếm, cũng không muốn sớm như vậy liền chết. Nói xong, cố ý nhìn thoáng qua Ngô Minh, nhãn thần bên trong thật là kỳ quái. Đoạn Nhạc nói, ta dự định trở về một chuyến, đã lâu không có đi trở về. Đến lúc đó tới nữa cũng không gấp, nói không chừng còn có ta Đoàn gia đệ tử cùng nhau qua đây, ha ha. Ngô Minh biết Đoạn Nhạc lai lịch, Đoạn Nhạc cũng không có ý giấu giếm. Đoạn Nhạc ngoại trừ là bên trên Thanh Tông đệ tử bên ngoài, hắn vẫn Đoàn gia người, Đoàn gia thế lực, so với Huyền Thiên Tông còn mạnh hơn, cùng Độc Long Cốc không sai biệt lắm. Đúng rồi, lần này đi thương Ngô Chí Huyền, các ngươi nên cẩn thận rồi. Nghe nói bên trong cực kỳ nguy hiểm không nói, hơn nữa lần này tới người, không chỉ có riêng chỉ là cao thấp công tử bảng cùng tuyệt sắc Bách Hoa bảng cộng thêm một cái nhiệm tử phi. Thì nói ta cái kia sư môn, cộng thêm ta có ít nhất 5 người, dẫn đội chắc là sư huynh của ta Thiên Linh Tử. Đoạn Nhạc từ từ nói rằng, Ngô Minh gật đầu tỏ ý biết, tuy nói cái này thế giới tu luyện là tự nhiên chi đạo, tiến cảnh so ra kém chính mình chi đạo, nhưng này mấy đại tông môn đệ tử không nên chỉ có kém như vậy. Hiển nhiên đây là cố ý an bài tốt, bảng danh sách chỉ là cho người trên giang hồ một ít cơ hội, danh ngạch không có khả năng độc chiếm, không nói người khác, tán tu một khối này còn ra một cái Hoàng Tổ Minh, sẽ không suy tính một chút cảm thụ của hắn. Bất quá đã xuất thế đệ tử, tự nhiên cũng có thể tranh đoạt. Nhiều như rừng cộng lại, Trưng Bách Nhân tướng biết tiến nhập Thương Nô Chi Huyền. Đại hội sau khi chấm dứt, Nô Minh chiếm được cái kia thần bí thường cho, chính là đi cái kia thần bí Thương Nô Chi Huyền. Kim Thiểm cái kia miệng rộng tuy là vô cùng không phải theo sách, nhưng tin tức này thật đúng là không sai. Diệp Thánh mở miệng hỏi, cái này Thương Nô Chi Huyền, đến tột cùng cất giấu cái hai vụ chất gì chứ? Đoan huynh, người bên trên Thanh Tông hẳn là biết một chút cái gì chứ? Đoạn Nhạc cười khổ lắc đầu, Thương Nô Chi Huyền chuyện, cái này thật đúng là không rõ ràng. Chỉ biết là hắn thành toàn Long Phượng bảng đầu bảng cái vị kia. Ta nghe sư phụ ta đề cập qua, chính là 200 năm trước, thiên đạo rung động, đại điệu bên trên xuất hiện một cái hở, lúc ấy có không ít người phát hiện đồng thời tiến vào, cuối cùng người đi ra ngoài, cũng chỉ có Hoàng Tổ Minh một cái, sau đó thực lực của hắn tiến nhanh, 100 năm trước độc thân khiêu chiến Tần Thị Lao Tổ Tần Dụ, đoạt được Long Phượng bảng đầu bảng vị. Còn như bên trong đến tuột cùng có cái gì, ngoại trừ Hoàng Tổ Minh, cũng chỉ có Lao Thiên đã biết. Chỉ là biết, bên trong 10 phần nguy hiểm, cựu tử nhất sinh. Liền Hoàng Tổ Minh cũng không muốn quá nhiều đề cập, chỉ nói là không gian B. N trong giường như cực kỳ không ổn định. Diệp Thánh cả người chấn động, đã vậy còn quá nguy hiểm. Chẳng lẽ còn có truyền thuyết trong không gian liệt phùng? Đoạn Nhạc lắc lắc đầu nói, cái này ta thì không rõ lắm, ngược lại bên trong là rất nguy hiểm. Hơn nữa, bên ngoài còn có một cái đồ đạc chặn lại, theo sư phụ ta nói, 89/10 chính là viễn cổ thời kỳ tiên nhân một loại thủ đoạn, là cấm chế, cũng được xưng là kết giới. Cũng là bởi vì như vậy, đem hết thể tông môn cao thủ tuyệt đỉnh đều chặn lại ở, hơn nữa dường như tuổi lớn cũng không có thể vào, vật quỷ này nghe nói còn có tuổi tác giới hạn. Ngạch, tuổi tác giới hạn. Nô Minh sững sờ, không phải đâu. Cái này gì, cũng thái thiên mã hành không đi. Đoạn Nhạc giải thích, nô, không sai. Tuổi tác đến 30 tuổi trở lên, hoặc là vào không được, hoặc là tiến vào cũng sẽ chết rất thảm. Theo suy đoán, bên trong 89/10 chắc là viễn cổ một cái nào đó tiên nhân táng địa, mà có thể vào người, có thể sẽ trở thành hắn cách đại đệ tử, mà người tới 30 tuổi, căn cốt trên cơ bản cũng liền định hình, cho nên sẽ không làm cho vào. Bất quá đây chỉ là một chủng suy đoán, ai cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tiên nhân cách đại đệ tử. Nô Minh cùng Diệp Thánh Đô bị rung động. Cơ mờ nờ, chết mấy trăm hơn ngàn vạn năm tiên nhân, lại vẫn tính toán kỹ thu đệ tử. Cái này cũng thái huyền huyễn đi. Muốn thu đệ tử, vì sao không lấy trước thu? Cần gì phải chờ tới bây giờ đâu? Chương 183, Lâm Giang Vương Thức Hải. Lần này uống rượu, Nô Minh thu hoạch rất lớn. 200 năm trước, đến tột cùng chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng, chỉ là một câu đơn giản thiên đạo rung động đã lệnh, khiến Nô Minh nhớ lại một việc, nói thí dụ như tâm kia kiếp vân trong mặt người. 200 năm trước, như vậy sẽ là bởi vì sao đâu? Thương Nô Chi Huyền xuất hiện, tuyệt đối không giống Đoạn Nhạc nói đơn giản như vậy. Nô Minh trong lòng mơ hồ có một cái như vậy cảm giác. Thời gian qua đi một ngày, Thần Hiên Thế Tử lần nữa tới cửa. Nô Minh 4NQQF7X cảm thấy kỳ quái là, Thần Hiên dĩ nhiên là tới hỏi Nô Minh y thuật tiến triển. Nếu như đặt tại bình thường cũng không phải kỳ quái, chỉ là lúc này không phải cái kia y thánh tới sao. Làm sao không mời đi qua chữa trị đây? Nghĩ đến lấy người đạo trưởng kia thực lực, chí ít so với chính mình cái này hoàng bao tiểu tử theo sách sinh ra chứ. Mà sự thực quả thực như vậy. Tần Hiên trung tâm mời quá bá phụ hỗ trợ mời, chỉ là cái này ma chứng khó chơi, Sở Tuyên cũng biểu thị bất lực. Trừ phi tìm người trong Phật môn. Một khúc Phật âm, có thể ở bên thai quanh quẩn vài thập niên, thủ đoạn này thực sự là chưa từng nghe đến. Chính là Sở Tuyên hiệu xưng y thánh, nhưng trung quy chỉ là y thuật. Mà lẽ ra chỉ cần đem Lâm Giang Vương biến dị chân nguyên dẫn xuất vậy cũng không sai, không đến mức trở lại phiền phức Nô Minh. Bất quá vị này Thanh Huyền Tử đạo trưởng lại cảm thấy không cần phải vậy. Chỉ cần cái kia Phật âm một ngày chưa trừ diệt, cái này tẩu hỏa nhập ma cũng một ngày không có cách nào khác tốt qua đây, cái kia biến dị chân nguyên ngoại trừ cũng ngoại trừ vô tận, ngược lại không bằng như vậy cũng không tệ. Sau lại không có vài ngày, vị này Thanh Huyền Tử đạo trưởng cũng đã đi, muốn mời hắn hỗ trợ đem dị chủng chân nguyên dẫn xuất cũng tìm không được người. Nô Minh đối với lần này bệnh cũng không có nắm chặt, cái kia Phật âm thực sự quá kỳ quái. Thần Hiên thất vọng, nhưng là không biết bao nhiêu. Liên y thánh đều nói không nắm chắc, Nô Minh tự nhiên cũng không được. Bất quá đương sơ đúng là vẫn còn ôm một tia hy vọng qua đây. Coi như không trị được Phật âm, có thể đem cái kia dị chủng chân nguyên dẫn xuất cũng không tệ. Trải qua mấy tháng nghiên cứu, hơn nữa bây giờ sinh thành nguyên thần, tinh thần lực cùng lúc đầu là khác nhau trời vực. Nô Minh lúc này ngược lại là có mấy phần chắc chắn, bất quá cũng chỉ là dẫn xuất dị chủng chân nguyên mà thôi. Sau nửa canh giờ, Nô Minh theo Tần Hiên đi tới Lâm Giang Vương Phủ. Vẫn là cái kia đơn giản trí cực tiểu viện tử, bất quá lần này trong viện không ai. chỉ có vầng trăng kia môn đứng ở cửa hai gã đại hán, thủ vệ bên trong Lâm Giang Vương. Lâm Giang Vương nằm ở trên giường, cắn chặt hàm răng, dường như chịu đựng thống khổ cực lớn. Gia phụ nói, bây giờ Phạm Âm lọt vào thai, đinh thai nhức óc, mỗi ngày mỗi đêm Phạm sướng không nớt. Hắn đã không cách nào khống chế được Thanh Huyền Tử đạo trưởng cũng nói, coi như tẩy rửa dị trùng chân nguyên, hắn vẫn như cũ như vậy, không khác nhau gì cả, nhưng ta muốn thử một lần. Tần Hiên nhìn trên giường bệnh phụ thân, liền phụ vương đều đã kêu không xuất khẩu, chỉ là khẩn trương nhìn cái kia trương sâu yếu gương mặt. Nô Minh thở dài, là người, Tần Hiên đã làm rất khá. Ta cũng không biết có thể có bao nhiêu nắm chặt, ta thử trước một chút đi. Nô Minh từ võ hiệp không gian móc ra một cái màu xanh đen lệnh bài bỏ vào trong ngực, lập tức bên lộ ra tinh thần lực. Bây giờ như trước tu luyện ra nguyên thần, Nô Minh cũng không có cần phải sẽ đem mạch cái gì. Tinh thần lực vừa ra, cái gì đều có thể dò xét rõ ràng, nói không chừng còn có thể tìm được nguồn gốc ở nơi nào. Đây không phải là nói Thanh Huyền Tử sẽ không có tinh thần lực, không biết cái này vậy dùng. Kỳ thực trên một điểm này Thanh Huyền Tử so với Ngô Minh không biết mạnh bao nhiêu, chỉ là Ngô Minh còn có một cái kỳ dị nguyên thần, nếu như có thể câu động nguyên thần, nói không chừng cũng có thể được biết một ít tin tức. Tiếp lấy nguyên thần cảm giác tra xét, đây là không thể tốt hơn phương pháp. Ngô Minh làm chính là chỗ này vậy dự định, cái này nguyên thần cùng người khác hoàn toàn chính xác thật có chút bất đồng. Tựa như trước đây quan sát Tạ Giật cùng Đinh Phi quyết chiến, xuyên thấu qua nguyên thần thấy rõ rõ ràng ràng. Lại vẫn có thể xem tới được một ít người khác không có cách nào khác thấy giao thủ. Mà kỳ quái là, cái kia nguyên thần vẫn đều là nhắm mắt. Cũng chính là ít ngày trước đối kháng Lý Nhất Phàm sợ nhãn cướp lúc mới hơi chút mở ra một góc, có thể Ngô Minh còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt lại nhắm lại, thậm chí là hắn đều không thấy được Lý Nhất Phàm thấy một màn kia, bởi vì Ngô Minh thấy, này đây nguyên thần thị giác đến xem, làm sao có thể xem tới được ánh mắt của mình. Từ từ nhắm hai mắt, Ngô Minh lại có thể chứng kiến trong gian phòng đó bất kỳ một cái nào địa phương. Dù cho chỉ là một cây thật nhỏ tơ nhện như trước nhìn rõ tích. Tinh thần lực lộ ra, xông thẳng Lâm Giang Vương thức hải. Gì? Đây là... Nô Minh hiển nhiên lại càng hoảng sợ. Ngươi, nhìn thấy gì sao? Thần Hiên có chút khẩn trương hỏi. Tinh thần lực rõ thám biết, Nô Minh không phải thứ nhất cái. Lúc mới bắt đầu đã có người hoài nghi tới là Phật môn làm tay chân gì, vì sao người khác chợt nghe không đến, mà hắn chỉ nghe đến. Vấn đề 89 phần 10 nằm ở chỗ trong óc, hoặc là nguyên thần bị hạ chú, hoặc là chính là thức hải xuất hiện vấn đề. Tần thị lao tổ Tần Dụ từng liền thử qua, chỉ là tiến nhập Lâm Giang Vương thức hải nhưng cái gì cũng không phát hiện. Mà sau đó Thanh Huyền Tử đạo trưởng chẩn đoán bệnh cũng là như vậy, cũng thử qua dùng nguyên thần lại điều tra, cho ra kết quả cùng Tần Dụ giống nhau như lúc. Mà Ngô Minh lại đột nhiên một tiếng kinh nghi, khiến cho Tần Hiên trong lòng giật mình. Ngô Minh lắc đầu, mở mắt ra nói, ta ở cha ngươi trong óc, nghe được một cái Phật âm, một mực niệm kinh. Bất quá còn không có tìm được thanh âm đến từ chính nơi nào, trước hết chờ một chút, ta tiêu hao có chút cầm cự không nổi. Dù sao mới có thể nhập rõ ràng thần cảnh giới, tinh thần lực tiêu hao là cực kỳ to lớn, trừ phi có giống như sợ nhãn cướp cái loại này đáng sợ tinh thần lực công kích chiêu thức. Tần Hiên có chút khẩn trương nhìn Ngô Minh, đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ chấn động. Lao tổ không có tra ra dị dạng, Thanh Huyền Tử đạo trưởng cũng không còn nhìn ra dị thường, vì sao cái này Ngô Minh lại nghe được Phật âm. Đây là gạt ta. Hay là thật nghe được? Gạt người mà, nguyên nhân rất đơn giản, thu nhiều tiền như vậy tiền cùng linh dược, nhưng nếu là y thuật một điểm tiến triển cũng không có, thậm chí ngay cả cái kia dị chủng chân nguyên cũng không cách nào dẫn đạo đi ra, đây hoàn toàn được cho lừa gạt. Mà Ngô Minh trong khoảng thời gian này bất quá ngắn ngủi mấy tháng, thực lực lại tinh tiến như vậy. Tần Hiên lúc còn rất nhỏ mà bắt đầu xử lý Lâm Giang Vương phủ, hình hình sắc sắc người hắn đều gặp qua. Loại tình huống này cũng không phải không có, bất quá hắn cũng chỉ là hoài nghi. Càng nhiều hơn hắn tình nguyện tin tưởng Ngô Minh là thật nghe được. Cũng bởi vì, đây là hắn phụ thân, hắn tình nguyện lừa gạt mình. Hai canh giờ sau đó, Ngô Minh khôi phục lại. Ta thử lại lần nữa. Nói xong, liền có hai mắt nhắm nghiền. Đây là hoàn toàn mơ hồ địa phương. Bầu trời bụi mông mông, bất quá đã có một vệt kim quang chiếu xa xuống. Phía dưới, một bóng người ngồi xếp bằng, ngồi ở một cái linh đài bên trên. Xem tướng mạo, cùng Lâm Giang Vương không sai biệt lắm, bất quá hơi lộ ra đầy áp. Không có như vậy gầy gò, mặt trên còn hiện lên một tia kim quang. Có thanh âm như có như không nhập kinh, rất có nhịp điệu, chính là lúc trước nghe được cái kia Phật âm phạm sướng. Tỉ mỉ lắng nghe, thanh âm dường như rất nhiều, không chỉ là một người niệm kinh, mà là một đám người niệm kinh. Chương 184, Tâm Phật. Phạm âm lượn lờ, ở Ngô Minh cảm giác lực, đây cũng không phải là một người thức hải, mà là một cái thế giới. Một cái phương Tây Phật giới, bên trong có vạn thiên cổ Phật. Có trăm vạn Bồ Tát La Hán tôn giả đang ở tụng kinh niệm Phật. A Di Đà Phật. Trong lúc bất chợt, một tiếng Phật hiệu vang lên, tất cả tụng kinh âm thanh đều biến mất hết tìm không thấy.
Ngươi là ai? Nô Minh trầm giọng hỏi.
Không có ai, chỉ có một thanh âm bình thản đáp, ta là Phật.
Phật?
Cái kia nhất tôn Phật.
Phật Như Lai vẫn là Thích Ca Mâu Ni Phật, hay hoặc giả là A-di-đà Phật?
Nô Minh mở miệng hỏi.
Cái thanh âm kia không có trả lời, ngược lại hỏi thí chủ cho rằng, Phật là cái gì?
Cái này vấn đề kỳ quái, Nô Minh lại nói, Phật là một loại xưng hô, dường như tiên cùng như thần.
Cũng là một loại cảnh giới, chính là đại triệt đại ngộ người.
Sai rồi, thí chủ sai rồi.
Cái thanh âm kia đáp.
Mở miệng nói mấy câu, Nô Minh rốt cuộc tìm được thanh âm ngọn nguồn, dĩ nhiên là Lâm Giang Vương Nguyên Thần.
Chỉ thấy Lâm Giang Vương Nguyên Thần mở miệng lần nữa nói ra, Phật chính là ta, ta chính là Phật.
Phật chính là chỗ này phiến thiên địa, mảnh thiên địa này, tự nhiên cũng chính là Phật.
Vạn vật có lòng, đều vì Phật.
Phật là để ý, Phật là tâm.
Phật là để ý, Phật là tâm.
Nô Minh lặp lại nói một câu, trong lòng tựa hồ có hơi hiểu ra.
Cái kia Nguyên Thần lại nói, sai rồi, thí chủ lại sai rồi.
Phật, chính là Phật.
Nô Minh dường như đã quên mất mục đích của chính mình, lại hỏi, vì sao lại sai rồi?
Lâm Giang Vương Nguyên Thần nói, trong chùa miếu tượng đất là Phật, mà Phật giới Phật tổ cũng là Phật.
Nhìn không thấu, nhưng cũng giấu không được.
Nô Minh đầu có một loại ong ong tiếng vang.
Lời này, hình như có chỉ, hình như có sở ngộ.
Có thể làm sao cũng nhớ không nổi đi tới cuối cùng nghĩ tới điều gì, lại ngộ ra được cái gì.
Phật là vật gì?
Nô Minh chính là cái kia kỳ quái Nguyên Thần đột nhiên mở miệng hỏi, thanh âm mang theo cổ quái thê lương cùng bị thương.
Nô Minh cả người mát lạnh, trong lòng dường như bị tạt một chậu nước lạnh, cả người từ cái kia hoảng hốt trong trạng thái tỉnh táo lại.
Ta có thể là Phật, nhưng Phật sẽ không phải là ta.
Nô Minh mở miệng quát lên.
Ta có thể là Phật, nhưng Phật sẽ không phải là ta.
Ta có thể là Phật. Lâm Giang Vương Nguyên Thần hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Minh vậy mà lại nói ra như thế mấy câu nói đến, mà sau khi nghe dường như trở nên không gì sánh được mê man.
Lâm Giang Vương Nguyên Thần dần dần xuất hiện từng đạo kim quang, quang mang tứ diệu, ngồi xuống một đóa kim liên như ẩn như hiện, mà Lâm Giang Vương Nguyên Thần kỳ quái biến thành một người đầu trọc hòa thượng, bất quá một cái lại thay đổi trở về, lập tức lại biến thành hòa thượng, ở hai cái hình tượng bên trong không ngừng biến ảo.
Toàn bộ thức hải trở nên cực độ không ổn định, có cần phải đổ nát tư thế.
Ông.
Nô Minh cái kia nhỏ yếu tinh thần lực tựa hồ có hơi chịu không nổi cái này đổ nát tư thế, như báo táp trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có lật thuyền khả năng.
Đột nhiên, Nô Minh cổ quái kia nguyên thần di chuyển, Nô Minh cái kia hơi yếu tinh thần lực hóa thành một con bàn tay khổng lồ đè xuống, Lâm Giang Vương thức hải nhất thời lại khôi phục khi trước gió êm sóng lặng.
Nô Minh thừa này cơ hội, vội vàng đem luồng tinh thần lực kia thu hồi lại.
Nô Minh, đây là chuyện gì xảy ra?
Thần Hiên thấy Nô Minh mở mắt ra, nhanh lên tiếng hỏi.
Lâm Giang Vương thân thể nổi giường bệnh cao 3 thước độ, cả người tản mát ra một cô nhu hòa kim quang.
Quang mang soi sáng thiên địa, phạm vi tầm mắt toàn bộ đều là một mảnh kim sắc.
Mà hắn lúc đầu thống khổ sắc mặt khi thì biến thành thoải mái, khi thì lại biến thành phẫn nộ.
Là tâm Phật.
Nô Minh trầm giọng nói.
Tâm Phật?
Đó là cái gì?
Thần Hiên khẩn trương hỏi.
Nô Minh lắc đầu, cũng nói không ra cái nguyên cớ, cái từ này. Dường như ngay vừa mới rồi đột ngột xuất hiện ở trong đầu của hắn một dạng, không thể nào biết được đến tuột cùng là có ý tứ.
Chỉ là mơ hồ cảm thấy, khả năng cùng tâm ma không kém bao nhiêu đâu.
Nô Minh phía sau một thân mồ hôi lạnh, mới vừa thật đúng là nguy hiểm thật, nếu không phải là Nguyên Thần đột nhiên mở miệng, nói không chừng mình cũng sẽ bị lạc trong đó.
Đó là một loại huyền chi hữu huyền cảm giác, cả người cảm giác thật thoải mái, phảng phất hiểu rõ thiên hạ chí lý, có một loại dấn thân vào Phật môn xung động.
Thậm chí mơ hồ cảm thấy mình chính là nhất tôn Phật, làm cho thiên hạ tôn sùng Phật.
Bây giờ nghĩ lại, lúc đó lời kia dường như mang theo nào đó mãnh liệt huyền cơ, khơi gợi ra khỏi đáy lòng Phật tính.
Mỗi người có ma một mặt, cũng liền có Phật một mặt.
Tâm Phật tâm ma, tựa hồ đối với lập mà sống.
Bất quá so với tâm ma, tâm Phật rồi lại có chút bất đồng.
Có thể còn như bất đồng nơi nào, Nô Minh chính hắn cũng nói không rõ ràng.
Bất quá hắn hiện tại cũng có chút hiểu rõ Lâm Giang Vương tình huống, phải là bởi vì lần kia cực Tây chuyến đi. Không biết bởi vì nguyên nhân gì mà gieo Phật mầm móng, bây giờ đang ở từng bước lớn mạnh, hay là niệm kinh, chẳng qua là chính hắn ở niệm, sau đó thức hải bên trong xuất hiện vô số hồi thanh âm, gần giống như có vạn thiên Phật tổ Bồ Tát cùng nhau niệm kinh.
Trên thực tế, hắn trong óc không có thứ gì, có chỉ là chính hắn nguyên thần.
Thật giống như mê muội một dạng, mình lại không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trên thực tế chỉ là chính hắn một cái vô ý thức hành vi mà thôi.
Chỉ là vì sao Tần Thị Lão Tổ cùng ý Thánh Thanh Huyền Tử vì sao nghe không được, việc này ngược lại cũng kỳ quái, Nô Minh không nghĩ ra, chỉ có thể quy công cho hắn cái kia kỳ quái nguyên thần.
Lão Tử là Đại Tần Lâm Giang Vương Tần Xé Trời.
Đột nhiên,
cái kia hôn mê trong Lâm Giang Vương một đạo uống.
Vâng!
Một vệt kim quang nối liền trời đất, đem nóc nhà xốc lên một cái động lớn, kim quang lên như diều gặp gió, thẳng vào tầng mây bên trong.
Phúc!
Tiếng hô qua đi, Lâm Giang Vương phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ giữa không trung rơi xuống đến trên giường bệnh, người lại đã hôn mê, bất quá lần này tình huống khá, chân mày đã không hề nhíu chặt, đã thư giãn mở. Cái này Tần Hiên có chút không biết chỉ vào phụ vương hỏi Ngô Minh.
Ngô Minh tra xét một phen, nói, xem ra, ngươi phụ vương cũng đã phá tâm phận, đây chỉ là lực kiệt hôn mê, chờ tỉnh lại còn kém không thật tốt.
T. Một bóng người xuất hiện ở cửa, tốc độ cực nhanh, Ngô Minh căn bản là không có một chút cảm giác. Thẳng đến người này đến rồi trước mặt lúc này mới phát hiện. Mà ở lão nhân này phía sau, một cái màu đen khe hở đang ở nhanh chóng khép lại.
Hiên nhi, xé trời đây là, làm sao vậy?
Mới vừa đạo kim quang kia, là chuyện gì?
Người tới, là một lão đầu, chỉ thấy hắn khẩn trương bắt lại Tần Hiên thủ đoạn hỏi.
Tần thị có cao thủ, nhưng lợi hại đến trình độ như vậy không nhiều lắm.
Người này không phải Tần Khiếu Thiên, Nô Minh ở đại hội võ lâm thời điểm gặp qua Tần Khiếu Thiên.
Nếu như đoán không lầm, lão nhân này 89 phần 10 chính là Tần thị cái vị kia truyền thuyết, Tần dụ lao tổ.
Mà cái kia hắc sắc khe hở, chẳng lẽ là truyền thuyết trong không gian nước?
Vá!
Nô Minh chấn động, đây chính là cái này thế giới cường giả tuyệt đỉnh sao.
Xé liệt không gian, người này dĩ nhiên cũng làm như vậy dễ dàng làm xong rồi.
Phá hư, phá toái hư không?
Dĩ nhiên thật có thể làm được xé liệt không gian.
Bất quá cái này xé liệt không gian, cùng thiên đạo hình thành không gian liệt phùng bất động.
Người sau có thể phá ra mấy cái không gian liên tiếp, mà sẽ liệt không gian so với vậy chờ thủ đoạn, cũng có chút non nớt.
Còn nếu là Ngô Minh biết, cái kia thiên môn đế thích thiên có thể sẽ rách hai cái thế giới không gian, phỏng chừng biết cả kinh cầm đều ngã xuống.
Tần Hiên lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, dường như, thật giống như ta tra được rồi, không có cái thanh âm kia quấy nhiễu.
Hắn như vậy, một phần là bởi vì Tần dụ đến, càng đại bộ phận phân là bởi vì hắn tra mấy thập niên này giàn vặt, rất có thể thì sẽ đến này là ngừng.
Tần dụ ngẩn ra, quát lên, cái gì?
Tốt như vậy rồi hả?
Bị Ngô Minh tiểu huynh đệ chữa lành.
Lao tổ khả năng còn không biết, Ngô Minh tiểu huynh đệ ngoại trừ thực lực cường đại bên ngoài, hơn nữa một tay y thuật cũng cực kỳ rất cao.
Tần Hiên lúc này khôi phục lại, cười kéo qua Ngô Minh nói rằng.
Tần dụ nhìn chằm chằm Ngô Minh nhìn hồi lâu, đột nhiên hớn hở cười nói, tốt thiếu niên, rất tốt.
Ngô Minh vội vàng nói, không dám nhận, không có khoa trương như vậy, lần này là vạn bối đánh bậy đánh bạ đúng dịp mà thôi.
Nói thật ra, hắn tự nhận lần này thật là đúng dịp, lúc đầu chẳng qua là cảm thấy chính mình nguyên thần quái dị, e rằng có thể đi qua nguyên thần nhìn ra cái gì, nhưng lại gặp Lâm Giang Vương tâm phận, một phen trao đổi, mình cũng kém chút bị sa vào, nếu không phải là cái kia nguyên thần đột nhiên mở miệng, tình huống còn không biết sẽ trở nên như thế nào.
Mà trước mặt vị này Tần thị lão tổ, đây chính là thiên hạ hiếm có cao thủ tuyệt đỉnh.
Khắp thiên hạ võ giả hàng tỷ, mà hắn lại có thể tại nhiều như vậy trong võ giả đứng hàng ba vị trí đầu. Có thể thấy được thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố.
Tuy nói Ngô Minh tự cảm thấy không trêu vào hắn, cũng không cần sợ hắn, nhưng nên có tôn trọng đó là phải có.
Tần Hiên ngây ngẩn cả người, lần đầu tiên nghe thấy lao tổ khen người như thế.
Cái này không sai, rốt cuộc có bao nhiêu không sai.
Xuất từ Tần dụ lao tổ miệng, nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể làm thiên hạ khiếp sợ.
Trên thực tế, liền nhiệm tử phi cũng không gánh được hắn câu này, không sai.
Tiểu tử kia thiên phú quả thực cao tuyệt. Có thể thiên hạ 10 tỷ nhân khẩu, thiên phú tuyệt đỉnh người sao mà nhiều.
Lao tổ chưa từng khen quá người nào, bây giờ hết lần này tới lần khác đối với Ngô Minh nói lời này, là bởi vì hắn cứu phụ vương sao.
Lao tổ.
Tần dụ còn muốn nói điều gì, bất quá trên giường bệnh Tần Xé Trời dĩ nhiên hồi tỉnh lại, cũng hô một tiếng.
Xé Trời, hiện tại cảm giác như thế nào?
Nhưng còn có cái kia Phật âm lượn quanh cảm giác.
Tần dụ dường như rất khẩn trương Lâm Giang Vương, nghe hắn hô hoán liền qua đây hỏi.
Tần Xé Trời nỗ lực cười. Không có, rốt cục thanh tĩnh.
20 năm, rốt cục thanh tĩnh.
Thanh tĩnh là tốt rồi, thanh tĩnh là tốt rồi.
Tần dụ có chút kích động.
Thực sự kích động, Ngô Minh cảm giác được Tần dụ cả người đang run run.
Chỉ là không biết, vị này vì sao kích động như thế.
Có cái gì kích động?
Tần thị đệ tử không có 1 vạn cũng có 8 ngàn chứ.
Cái này mấy ngàn năm thống trị, đừng nói 1 vạn, dù cho chính là 10 vạn Tần thị đệ tử cũng có đi, còn như kích động thành như vậy sao?
Tần Phá Thiên nhãn sừng đảo qua, chứng kiến Ngô Minh, hắn nhíu mày.
Ta dường như, ở cái gì địa phương thấy qua ngươi.
Không đúng, lại có chút không đúng, kỳ quái.